đây chính là hoàng bà dạy con rối thứ nhất, tượng đất khôi lỗi phương pháp luyện chế, đất sét cùng cỏ sợi cũng đều là hoàng bà hữu nghị tài trợ, là nàng năm đó luyện tập thời điểm còn lại tài liệu. Theo hoàng bà nói, khôi lỗi chia làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành khôi lỗi, mỗi một loại phương pháp luyện chế cũng không hoàn toàn giống nhau, tỉ như kim dùng hỏa luyện, gỗ dùng kim điêu, nước dùng đất cố, hỏa dùng nước làm sói mòn, mà đất khôi lỗi chế tác đại bộ phận cũng cùng thực vật thoát không căn hệ. Khôi lỗi công dụng càng là đa dạng, tu sĩ sinh hoạt hàng ngày bên trong sử dụng khôi lỗi vì chính mình trồng rau nuôi lợn, làm tạp vụ đã là phi thường phổ biến cách làm, mà bởi vì gỗ khôi lỗi phí tổn rẻ tiền, lại hành động linh hoạt, bình thường trong sinh hoạt thường thấy nhất tạp vụ khôi lỗi đều là gỗ khôi lỗi. Thủy hỏa khôi lỗi chế tạo khó khăn, cũng ít khi thấy, mà kim khôi lỗi tính công kích mạnh, rắn chắc chịu đánh, lại ẩn nấp tính tốt, có thể xưng đi ra ngoài lữ hành, giết người cướp của thiết yếu lương phẩm, chỉ là đại bộ phận phí tổn đắt đỏ, khu xử hao phí linh thạch cũng nhiều hơn, thân gia không đủ phong phú tu sĩ chỉ có thể nhìn đến than thở. Mà đất khôi lỗi phí tổn thấp nhất, đồng thời cũng là ngốc nhất nặng, yếu ớt nhất một loại khôi lỗi, trừ tiện nghi duy nhất ưu điểm liền là khí lực rất lớn, cực kỳ thích hợp làm phá hôi. Đương nhiên đây chỉ là cơ sở nhất mấy loại khôi lỗi, cao giai khôi lỗi đều có các khác biệt, mỗi một cái cao giai khôi lỗi đều là ngưng tụ người luyện chế tâm huyết tác phẩm, tại giỏi về sử dụng tu sĩ trong tay liền như là một cái có tư tưởng sẽ tự mình chiến đấu pháp khí hoặc pháp bảo, diệu dụng vô tận. Tỷ như Hoàng Khinh Thường đại bảo liền có thể so với trúc cơ hậu kỳ chiến lực, đây vẫn chỉ là trong tay tống trúc thời điểm, theo Hoàng Khinh Thường nói nếu là từ nàng tự mình điều khiển, thực lực có thể đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Lại thêm khôi lỗi hung hãn không sợ chết, trong thực chiến so cùng giai nhân loại còn muốn càng mạnh. Bất quá Minh Tâm bây giờ có thể học chỉ có thể là loại này không có gì kỹ thuật hàm lượng hàng thông thường. Nói là không có kỹ thuật hàm lượng kia là đối Hoàng Khinh Thường dạng này khôi lỗi sư mà nói, đến Minh Tâm cái này người mới học trên thân đã là một tòa không nhỏ cửa ải khó khăn, cỏ sợi muốn tại tượng đất bên trong dùng quỹ tích đặc biệt khắc lục xuất trận văn, một điểm sai cũng không thể ra, mà Minh Tâm có thể đem làm điều khiển sợi đi thủ đoạn. Chỉ có một cây dọc theo thật dài sợi thúc đẩy linh khí kia mà thôi. Đây đã là những ngày này nàng làm thứ 300 cái tượng đất, trước đây không một thành công. Ngươi lúc này mới cái nào đến đâu? Bà năm đó ta làm ra cái thứ nhất bùn khôi lỗi thời điểm thế nhưng là dùng nhanh 1000 cái tượng đất, cái này đã phá sư môn ta ghi chép, người bình thường không có luyện bên trên 1000 cá biệt muốn làm đi ra. Hoàng Khinh Thường vẫn như cũ hóa thành con rối ngồi tại Minh Tâm phía sau, bình chân như vậy truyền âm nói. Minh Tâm không có chịu nàng ảnh hưởng, tiếp tục đem thần thức bao vây toàn bộ tượng đất, kết lực khống chế sợi tại tượng đất bên trong tiến lên. Đất sét tại Minh Tâm xoa nắn hạ đã trở nên cực kỳ đều đều, nhưng mà chỗ rất nhỏ lại hoặc là ngưng thực, hoặc là lơi lỏng, mà những thứ này nhỏ xíu khác biệt đều muốn cân nhắc đi vào, theo sợi tại tượng đất bên trong đi khoảng cách càng ngày càng dài, mỗi hướng phía trước tiến lên một chút cũng sẽ thay đổi càng khó, sai một ly đi nghìn dặm. Minh Tâm lấy làm tự hào thần thức lúc này cũng nhận khiêu chiến, đi qua hơn 1 năm rèn luyện. Thần trí của nàng chỉ riêng liền cường độ mà nói đã vượt qua bình thường luyện khí 10 tầng tu sĩ, nhỏ xíu điều khiển năng lực càng là tại viễn siêu phần lớn trúc cơ tu sĩ, chí ít tống trúc liền mặc cảm. Lúc này lại tại cái này đơn giản bùn khôi lỗi trên thân đạt tới cực hạn. Còn kém một chút xíu cuối cùng. Trận văn chủ thể đã thành hình, khôi lỗi trung tâm linh thạch nhận trận pháp kích phát, linh khí bắt đầu mạo xương rót đến sợi bên trong. Cái này không thuộc về minh tâm linh khí của mình phá hư thật vất vả được thành cân bằng. Càng gia tăng cuối cùng cái này không đến một tấc khoảng cách độ khó, trên thực tế đại đa số thất bại đều là tại cuối cùng này một điểm bên trong sinh ra. Sợi thúc đẩy đình trệ, tiên tâm cùng chuyển, trong đầu thật nhanh tính toán theo tượng đất cùng sợi mỗi một chỗ tiếp xúc cường độ, linh khí ba động, lúc này là ý nghĩa thực tế bên trên rút dây động dừng. Ngay tại lúc này, phía trước nơi trọng yếu linh thạch tại rất nhỏ rung động, đầu kia duy nhất thông lộ xuất hiện, thời gian giống như tại thời khắc này đứng im, Minh Tâm thao túng sợi, một lần đâm vào linh thạch bên trong. Trong đầu một trận nhói nhói, Minh Tâm cái chán chảy ra một điểm đổ mồ hôi, là bao lâu không có đem thần thức nghiền ép đến loại trình độ này. Trong tay tượng đất lẳng lặng đất, cùng lúc trước nhìn như không có chút nào khác nhau, nhưng có thể cảm nhận được một loại yêu ớt liên hệ kết nối tại tượng đất cùng thức hải bên trong. Minh Tâm trong lòng vui mừng, tượng đất đi theo Minh Tâm cảm xúc tuét ra tượng bùn bên miệng, lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ. Bà bà, người mau nhìn. Minh Tâm nguy hiểm thật không có trực tiếp gọi ra tiếng đến, hưng phấn truyền âm nói. Không cần Minh Tâm nhắc nhở, Hoàng Khinh Thường đã kinh ngạc nhìn về phía Minh Tâm trong tay con kia ngay tại hoạt động tay chân khôi lỗi, cái này thành. Ngươi làm như thế nào? Hoàng Khinh Thường kinh dị nói, 300 cái cũng quá khoa trương đi. Liên theo phương pháp ngươi nói a. Minh Tâm tự đắc nói, ta có phải hay không cực kỳ thiên tài? Thật sự là thiên tài. Nàng tên thiên tài này cũng làm hơn 1000 cái có được hay không, chuyện này không đối, ngươi làm sao mệt mỏi như vậy? Thần thức tiêu hao quá nhiều. Minh Tâm lòng vẫn còn sợ hãi nói, luyện dạng này một cái cơ sở khôi lỗi đều muốn phí nhiều như vậy thần, bà thần trí của ngươi là phải có mạnh cỡ nào a? Khôi lỗi muốn dùng thần thức điều khiển, khôi lỗi sư thần thức tự nhiên là cần mạnh hơn thường nhân, nhưng mà cái này cùng luyện chế khôi lỗi có quan hệ gì? Ngươi sẽ không toàn bộ hành trình dùng thần thức điều khiển a? Không phải như vậy sao? Minh Tâm cau mày nói, chắc không được như thế phí sức, nàng còn đang suy nghĩ khôi lỗi sư nhập môn cánh cửa cũng quá cao điểm, muốn làm đến nàng loại trình độ này chí ít cũng phải trúc cơ, nguyên lai là nàng đi nhầm đường đi sao? Bình thường đều dựa vào xúc cảm, luyện nhiều tự nhiên là hội. Đó là một loại thần diệu cảm giác, tựa như ngươi có thể nghe thấy tài liệu trong tay nói với ngươi lời nói, sau đó hết thể nước chảy thành sông. Mà cô nương này hoàn toàn liền là ỷ vào thần thức điều khiển năng lực, cưỡng ép vẽ đi ra một cái khôi lỗi, cũng là không có ai. Mặc dù sớm biết Minh Tâm thần thức khác thường, nếu không lúc trước cũng sẽ không nhận ra con rối hình thái mình, nhưng mà không nghĩ tới cường hãn đến loại tình trạng này. Loại này cường đại điều khiển lực đối khôi lỗi sư bọn họ tới nói là cực trọng yếu, vô luận là đối khôi lỗi điều khiển số lượng vẫn là chế tác khôi lỗi độ chính xác. Hoàng Khinh Thường tâm tình có chút phức tạp mà nói, cũng không phải sai, chỉ là vụn vặt vẫn là chỉ có thể nói, ngươi luyện nhiều một chút liền minh bạch. Minh Tâm xoa xoa huyệt thái dương, nàng đến hoán một chút, bà, vì cái gì ta cảm thấy mình luyện được khôi lỗi có chút khác biệt. Trước kia khôi lỗi chỉ là một loại công cụ, mệnh lệnh truyền đạt đi qua chắc chắn sẽ có một chút lạc hậu, nhưng mà cái này tượng đất lại giống như là nhiều một tuyến thần thức liên hệ, tâm niệm vừa động nháy mắt liền có thể đồng bộ phản ứng. Chương 84, Cửu Phượng Hoa Nguyên. Một cái bùn khôi lỗi có thể có cái gì không giống, thiếu tự mình đa tỉnh. Hoàng Khinh Thường đối Minh Tâm lời nói cực kỳ xem thường. Nàng lần thứ nhất làm ra khôi lỗi thời điểm cũng cảm thấy khôi lỗi của mình không giống bình thường, đều là tâm lý nguyên nhân quấy phá. Thấy Minh Tâm không tin, tiếp tục giải thích nói, ngươi sở dĩ cảm thấy đối cái này khôi lỗi điều khiển càng thông thuận, là bởi vì ngươi đối với nó linh lực mạch kín vận hành nguyên lý đã nắm giữ, tựa như ngươi dùng Hà tiểu tử trận kỳ bày trận cùng Hà tiểu tử mình bày trận, ngươi cảm thấy giống nhau sao? Đương nhiên là không giống, trận pháp uy lực mặc dù không có biến hóa, nhưng mà Hà chỉ bày đồng dạng trận pháp. Trong trận biến hóa càng thêm phong phú, cũng liền càng không dễ dàng phá giải. Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người có thể mua nguyên bộ trận pháp, nhưng mà nhiều nhất chỉ là phụ trợ, có thể đem trận pháp làm chủ yếu chiến đấu thủ đoạn chỉ có trận pháp sư. Minh Tâm minh bạch, đồng dạng đạo lý, khôi lỗi bên trong nhân tạo linh lực mạch kín cũng là một loại trận văn, tất cả mọi người có thể sử dụng khôi lỗi, nhưng mà chỉ có khôi lỗi sư mới có thể đem khôi lỗi năng lực phát huy đến cực hạn. Vì lẽ đó ta hiện tại dùng cái khắc bùn khôi lỗi cũng là đồng dạng hiệu quả. Là như thế này. Hoàng Khinh Thường nói, bất quá giống ta dạng này cao thủ, cho dù là đơn giản nhất cơ sở khôi lỗi đều là tự thành phong cách, giống ngươi làm loại này thông dụng khôi lỗi chỉ có như ngươi loại này khôi lỗi học đồ mới có thể đi làm. Khôi lỗi học đồ. Minh Tâm lại chú ý tới một cái danh từ mới, cái kia còn có cảnh giới gì. Rất nhiều lưu phái nội bộ đồ vật đều là không truyền ra ngoài, tựa như nhạc tu bố trướng. Minh Tâm tiếp xúc đăng tiên lâu các nhạc sĩ mới biết được. Mà liên quan tới kiếm tu càng là chỉ biết có kiếm khí cùng kiếm ý mà nói, Tống Trúc nói những cái kia cao hơn đồ vật hiện tại biết cũng vô dụng, tu kiếm vẫn là an tâm một điểm tốt. Hoàng Khinh Thường nói, khôi lỗi sư cảnh giới không có ý nghĩa cực kỳ, không giống các ngươi nhạc tu nhiều như vậy con quân quấn, có thể luyện chế luyện khí khôi lỗi gọi khôi lỗi sư, luyện chế trúc cơ khôi lỗi gọi đại khôi lỗi sư, lại sau này gọi thiên cơ chủ, diễn sư. Phân biệt đối ứng có thể chế tác kết đan cùng kết đan trở lên tu vi khôi lỗi sư. Bữa lại nói, giống như ngươi sẽ chỉ bất nhập lưu cơ sở khôi lỗi, liền gọi khôi lỗi học đồ. Cái này cũng thật là một cái lưu phái, một cái phong cách, khôi lỗi sư cái nghề nghiệp này phân chia liền cùng khôi lỗi vật này đồng dạng, nghiêm cẩn, đẳng cấp rõ ràng, mà lại cực kỳ đốt tiền. Càng cao cấp hơn khôi lỗi có thể nghĩ cần tài liệu càng hy hữu, dạng này đến xem chế ước khôi lỗi sư tiến bộ không chỉ có là kỹ nghệ. Còn có thực lực kinh tế đi. Minh Tâm đột nhiên đối khôi lỗi sư cái này nghề nhiệt tình tiêu giảm không ít, mặc dù bán khôi lỗi cũng có thể kiếm linh thạch, nhưng lại làm sao so ra mà vượt nhạc tu không vốn và lời, đạn từ khúc liền đem tiền cho kiếm lời. Bất quá nàng cũng sẽ không bởi vậy từ bỏ, khôi lỗi sư là trừ nhạc sĩ bên ngoài, cần nhất thần thức cường đại nghề nghiệp, thần thức càng mạnh, có thể thao túng khôi lỗi cũng càng nhiều càng mạnh. Rất nhiều nhạc tu bởi vì thiếu hụt chính diện đối địch thủ đoạn, cũng sẽ ở đeo trên người đại lượng khôi lỗi. Giữ chức pháo hôi, Minh Tâm muốn học tập khôi lỗi thuật dự tính ban đầu cũng là cái này, nàng hiện tại chỉ như vậy một cái sở trường, muốn tiếp tục tăng thực lực lên vẫn là phải tổng thần biết lợi dụng bắt đầu. Khống chế tượng đất khôi lỗi trên mặt đất lật hai cái bổ nhào, Minh Tâm hài lòng đưa nó thu vào chữ vật giới chỉ, một lần nữa móc ra cùng một chỗ đất sét, tiếp tục cầm bước lên tới. Gập ghềnh xuyên qua yêu thú đông đúc núi rừng, lên núi một tháng sau, đám người rốt cục tiếp cận đoạn này lữ trình cuối cùng một đoạn, Cửu Phượng Hoang Nguyên. Lúc này một chuyến đã xâm nhập Thiên Lan dãy núi hơn 4000 dặm, theo hành trình thúc đẩy, yêu thú khí tức không có tăng nhiều, ngược lại ngày càng giảm bớt, nhưng mà tâm thần của mọi người nhưng không có mảy may buông lỏng. Tam nhãn đàn ma lang lại đuổi tới tới. Một luồng bụi sắc bén băng truy đột nhiên theo mặt đất cùng cây cối ở giữa bạo phát đi ra, cây cối ở giữa một mảnh không gian thu hẹp biến thành chen trúc băng tinh lao ngục, đem một đầu màu xám yêu lang phong sát ở bên trong. Nương theo lấy một tiếng ngắn ngủi ngao ố âm thanh, mấy đầu bóng xám theo cây xanh cức cỏ thấy nhảy ra, chạy đến rừng rậm chỗ càng sâu, tiếp tục đứng xa xa nhìn đoàn người này. Hà Chi thấp giọng chửi mắng một câu, bực bội mà nói, muốn đánh liền đánh, muốn trốn liền trốn, những xuất sinh này tổng đi theo là có ý gì? Minh Tâm trên tay nắm vuốt tượng đất, nghe vậy thản nhiên nói, thả lòng điểm, ngươi càng khẩn trương liền càng thừa dịp bọn chú ý. Thông qua không ngừng truy tung đe dọa, chẳng những có thể càng hiểu con mồi nhược điểm, hơn nữa còn có thể tại chiến đấu bắt đầu trước tiêu hao hết con mồi lý trí, đây là lang tộc thường dùng thủ đoạn. Địch nhân lần này, là cái người rất có kiên nhẫn đâu. Đến, phía trước liền là Cửu Phượng Hoang Nguyên. Phía trước đội ngũ Lý Bá buồn bã nói, không nghĩ tới Lao Phu Lâm lão còn có thể một lần nữa nơi này. Minh Tâm ngẩng đầu. Lúc này đám người vừa mới vượt qua một đạo triển núi, thế núi bắt đầu hướng phía dưới nhẹ nhàng kéo dài, giống như là một khối bị bỗng nhiên chặt đứt màu lục vải vóc, chân núi chỗ xanh ngắt rừng cây, liên tiếp lấy lại là một mảnh khô héo đất đai. Dõi mắt ngắm đi, giữa thiên địa bị rõ ràng họa, vẽ, một đường, tuyến bên này dãy núi chập trùng, xanh um tươi tốt, trời quang mây tạnh, mà tuyến bên kia thì là một mảnh nhìn không thấy bờ đất và nguyên, cùng nơi xa tối tăm mở mịt bầu trời nối thành một mảnh, thoáng như hỗn độn dị giới. Dùng Cửu Phượng núi làm trung tâm phương viên 800 dặm, cắt vàng cuồn cuộn, không có một ngọn cỏ, thậm chí liền linh khí cũng gần như khô cạn, không phải kết đan tu sĩ không thể phi độn. Như từ trên cao nhìn lại, giống như xanh ngắt thiên lan trong dãy núi một khối xấu xí vết sẹo, mảnh này hoang nguyên liền là Cửu Phượng hoang nguyên. Tiên thánh vĩ lực, đáng sợ đáng tiếc. Từ Thường Lễ giao phiến thở dài. Thấy mọi người không rõ, Từ Thường Lễ giải thích nói, nghe nói viễn cổ thời điểm, có đại yêu Cửu Phượng làm loạn tại nhân gian, nhất thời sinh linh đồ thán. Chính nhất tông đời thứ ba trưởng môn thương hại thế nhân, cùng Cửu Phượng tại Thiên Lan núi chỗ sâu đại chiến 3 tháng, rốt cục đem Cửu Phượng tru sát, thi cốt trấn áp tại Cửu Phượng núi, mà cái này Cửu Phượng hoang nguyên liền là năm đó chính nhất tông tiên nhân cùng Cửu Phượng đấu pháp chiến trường. Cái này 800 dặm hoang nguyên đúng là cố ý sao? Chính nhất tông lập phái 10 vạn năm, là Trung Châu cổ xưa nhất tông môn, nói cách khác nơi này sắp xỉ 10 vạn năm đều là dạng này, mọi người đều là tâm thần khuấy động, đây chính là tu sĩ có khả năng đạt tới lực lượng. Cái kia phải là tu vi gì a? Hà Chi cảm thán nói, Nguyên Anh cùng Nguyên Linh cũng làm không được loại trình độ này đi, nếu không Trung Châu Nguyên Anh nhiều như vậy, mỗi ngày như thế đánh hai trận, chỗ nào chịu đựng được. Diễn Thánh. Hoàng Khinh Thường ấy ấy lấy truyền âm nói. Diễn Thánh Minh Tâm trong lòng yên lặng lặp lại một lần, hiếu kỳ nói, đó là cái gì cảnh giới? So Nguyên Anh cùng Nguyên Linh cảnh giới càng cao hơn, ta cũng chỉ là nghe Côn Luân cao tầng luận đạo lúc nói qua cái từ này. Kia là đem thiên địa pháp tắc biến hóa để cho bản thân sử dụng đại năng, là chân chính thiên đạo hóa thân, nơi này thiên địa pháp tắc đã bị vĩnh cửu sửa chữa, loại này tầng cấp lực lượng, đại khái chỉ có loại này cảnh giới trong truyền thuyết mới có thể đạt tới đi. Nói như vậy cái này cố sự là thật đi. Hoàng Khinh Thường xì khẽ một tiếng, thiên đạo chinh phạt 3 tháng, Trung Châu cũng sập được không? Loại này chính nhất tông nâng lên mình lời đồn đại cũng liền lừa gạt một chút các ngươi những thứ này bao đầu tiểu tử. Thiên đạo hóa thân là khái niệm gì? Kia là thế giới này quy tắc, dựa vào vận chuyển hạch tâm, nếu như hai loại thiên đạo không hợp tính. Minh Tâm thở dài, con đường tu hành, đường dài ràng rạc a. Chương 85, trước khi quyết chiến. Tiên đạo đại năng vĩ lực nhường người kính ngưỡng, nhưng thật đi tới mảnh này hoang nguyên, không có người sẽ thích nơi này. Minh Tâm chưa từng tới bao giờ giống như vậy địa phương hoang vu không chỉ có là sinh cơ, mà là cái này nguyên một phiến thế giới. Đại địa bị lột đi tất cả che đậy, liền một mảnh nho nhỏ cây cỏ cũng không có. Càng không cần nhắc tới cái khác sinh vật. Cuồng phong vĩnh viễn không dừng thổi, vạn năm không thôi, đem khô cạn đại địa thổi ra từng đạo khe rãnh, đá lởm chởm quái thạch từ dưới đất vươn ra, thật cao vươn hướng bầu trời, quái thạch đỉnh mê thất tại tối tăm mở mịt trong bầu trời, hay là vạn năm trước đó nơi đó còn là một mảnh bằng phẳng đất đai. Linh khí trong thiên địa yếu ớt đến cơ hồ không cách nào hấp thu, chỉ so với Minh Tâm đi qua cái kia phiến hoàn toàn không có linh khí hố to bên trong tốt hơn một chút một điểm. Nhất lệnh người cảm thấy kiềm chế chính là giữa thiên địa tràn ngập một loại tĩnh mịch khí tức, nơi này pháp tắc đã bị đại năng hoàn toàn thay đổi, mỗi một tia kêu gào không khí cũng tại cự tuyệt sinh mệnh tồn tại. Minh Tâm lĩnh ngộ là sinh chi ý, trong cơ thể sinh mệnh khí tức so những nhân loại khác muốn càng mạnh, tương ứng đối loại này tĩnh mịch hoàn cảnh càng thêm khó thích ứng. Từ khi tiến vào Hoa Nguyên, liền từ đầu đến cuối nằm tại quan tài bên trong nằm ngay đơ. Cũng may Hoa Nguyên hung danh bên ngoài, mấy người sớm chuẩn bị sẵn sàng, một cỗ dùng linh thạch khu động cắt thuyền đi trong cánh đồng hoang vu, mấy cái bùn khôi lỗi tại cắt trên thuyền trước trước sau sau bận rộn, thao túng cắt thuyền lộc cộc tiến lên, tốc độ dù so không phi độn, chí ít so dựa vào chân đi bộ nhanh hơn nhiều. Không có yêu thú sẽ xuất hiện tại mảnh này trong cánh đồng hoang vu, nếu như không có ngoài ý muốn, cái này vốn nên là một đoạn buồn tẻ nhưng lại bình tĩnh lộ trình. Từ khi tiến vào trong Hoa Nguyên, đàn sói theo dõi càng thêm trắng trợn, luôn có mấy cái yêu lang không nhanh không chậm đi theo khoảng cách cắt thuyền chỗ không xa, không biết còn tưởng rằng là đang vì bọn hắn hộ giá hộ tống. Minh Tâm mấy người xua đuổi qua mấy lần, nhưng mà không làm nên chuyện gì, đàn sói vừa chạm vào tức lùi, tại cái này ác liệt hoàn cảnh bên trong không tiện truy kích, coi như giết mấy cái yêu lang, rất nhanh lại sẽ có mới yêu lang bổ sung tiến đến, vì tiết kiệm khí lực, đám người dứt khoát mặc kệ. Dù sao bọn chúng sẽ không chờ quá lâu. Tình huống đối bọn hắn rất bất lợi, lúc trước tập kích Minh Tâm bọn hắn sở dĩ có thể hoàn toàn thắng lợi, thực ra dựa vào chính là đối thủ khinh thị chủ quan, tùy tiện liền đem chỗ yếu hại của mình hướng bọn hắn bạo lộ ra, muốn đánh lén, lại bị bọn hắn chiếm được tiên cơ. Mà bây giờ mục đích đối thủ đã rất rõ ràng, hắn muốn đem hết thể ngoại ý muốn nhân tố bài trừ, tại mảnh này hoang nguyên chỗ sâu cùng bọn hắn chính diện đối quyết. Ý vị này người tới có tuyệt đối tự tin thực lực. Mà bọn hắn trừ thuận theo ý đồ của hắn bên ngoài, không có chút nào lựa chọn. Mà đối Minh Tâm tới nói, càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là hoàng bà chạy trốn. Minh Tâm cũng không biết nàng đến cùng dùng cái gì biện pháp, bất quá chắc hẳn cùng nàng dạy mình làm những khôi lỗi kia thoát không căn hệ, bởi vì sáng nay nàng phát hiện hoàng bà không gặp thời điểm, tới cùng một chỗ theo nàng trong chữ vật giới chỉ biến mất, trừ đại bảo còn có 5 con chính nàng gần vài ngày làm tượng đất khôi lỗi. Chữ vật giới chỉ bên trong không có để lại một tia trừ Minh Tâm mình bên ngoài cái khác thần thức tung tích, hết thảy phát sinh ở nàng ngay dưới mắt. Nhưng mà nàng nhưng căn bản không có phát giác, tựa hồ đám khôi lỗi mình sống, theo chiếc nhẫn của nàng bên trong đi ra ngoài, trước khi đi trả lại cho nàng lưu mở tiểu một phiến. Nha đầu, khôi lỗi làm không tệ, tiếp tục cố gắng nha. Theo thư lưu một khối ngọc giản, Minh Tâm lúc này ngay tại lật xem, trong ngọc giản khắc lục mấy loại cơ sở cùng cấp thấp khôi lỗi phương pháp luyện chế, phía trên bám vào hoàng khinh thường mình viết một điểm kỹ pháp tâm đắc, ngọc giản bên trên thần thức khắc ấn cực kỳ mới mẻ rõ ràng, những thứ này nên là nàng xuất hiện viết. Ta còn thực sự là... Cảm ơn ngươi a. Ngoài cửa sổ Hoang Nguyên vĩnh viễn là không đổi hoang vu cảnh sắc, tam nhãn ma lang bọn họ từ đầu đến cuối căn tung ở một bên, lại không có càng nhiều hành động, đám người ban đầu còn cẩn thận đề phòng, đến bây giờ đã chết lặng. Tiến vào Hoang Nguyên ngày thứ 7. Theo rời Cửu Phượng núi khoảng cách càng ngày càng gần, trên mặt đất nô ra quái thạch bắt đầu dần dần tăng nhiều, tạo thành một mảnh thưa thớt rừng đá, cao ngất quái thạch trụ siêu siêu vẹo vẹo đứng sừng sững ở đại địa bên trên, tựa như lúc nào cũng muốn nghiêng đổ. Các thuyền tại mấy cái khoảng cách xa nhau hơi gần cột đá bên cạnh dừng lại, Minh Tâm theo cửa khoang bên trong đi ra, một cái đất vàng hút vào, nháy mắt thiết hầu cũng giống như khô cạn thành một mảnh đất vàng. Khó chịu ho khan vài tiếng, nhìn xem bên cạnh mấy cái trống lên linh thuẫn, khí định thần nhàn luyện khí tu sĩ, một trận ghen ghét. Trách không được tôi thể tu sĩ chịu kỳ thị, cùng những thứ này luyện khí so sánh, liền chính nàng cũng cảm thấy, tôi thể tu sĩ là thật không giống cái tu tiên giả. Một đầu thêu hoa rủ che đậy tới. Không khí quanh thân vì đó một thành, Minh Tâm cảm kích sông Vũ Nương cười cười, quay đầu đối Hà Trì nói. Ngươi xem nơi này thế nào? Hà Trì tại mấy cây cột đá ở giữa chuyển hai vòng, tập hợp một chỗ cột đá tổng cộng có 5 cái, làm thành một cái thô giáp hình ngũ giác, lẫn nhau ở giữa dài nhất khoảng cách hơn trượng, ngắn nhất cách xa nhau chỉ có rộng 3 thước, cột đá đỉnh nối liền cùng một chỗ, giống một tòa nhọn thạch tháp. Không tính quá tốt, bất quá thích hợp có thể sử dụng đi. Hà Trì có chút lo lắng mà nói, chúng ta thật không hướng đi về trước sao? Nơi này khoảng cách Cửu Phượng núi đã không đến 100 dặm, nếu không phải báo cắt quá lớn, đã có thể xa xa nhìn thấy Cửu Phượng núi, nhiều nhất thời gian một ngày, bọn hắn liền có thể đến. Đây là khả năng nhất sinh tồn cách làm. Minh Tâm nói, địch nhân muốn chính diện quyết chiến, bọn hắn né tránh không, nhưng cũng không thể hoàn toàn bị địch nhân nắm mũi dẫn đi, bọn hắn muốn tranh thủ mỗi một phần cơ hội thắng. Trên cánh đồng hoang không che không cản, chỉ có chiếm cứ địa lợi, triển khai trận thế, bọn hắn mới có cùng đàn sói một trận chiến vô liếng. Hà Chí nói, nếu như bọn chúng cứ như vậy hao tổn làm sao bây giờ? Nước của chúng ta cùng đồ ăn chỉ có thể trèo chống 20 ngày. Trong cánh đồng hoang vu linh khí thiếu thốn, đám người không thể không dùng nước và thức ăn để đền bù thân thể tiêu hao. Từ Thường Lễ nói, muốn duy trì cái này bao lớn số lượng đàn sói, mỗi ngày tiêu hao không phải cái số lượng nhỏ, nơi này nghĩ trở lại núi rừng bên trong vừa đi vừa về ít nhất phải hơn 10 ngày, rông, dài, bọn chúng kiên trì thời gian sẽ chỉ ngắn hơn. Mà lại theo thời gian trôi qua, có cái khác Tống quốc tham gia thi đường này qua tỷ lệ sẽ chỉ lớn hơn. Từ Thường Lễ liếc mắt sắc mặt có chút hư nhược minh tâm, cái này nữ tu làm việc lớn mật, tâm tư lại vô cùng kín đáo tinh tế, dạng này người, là đáng sợ nhất. Mà lại dọc theo con đường này nàng hiển lộ thực lực thâm bất khả chắc, tuyệt đối không phải tôi thể nằm tầng đơn giản như vậy, nếu như bọn hắn trở thành địch nhân. Cười khổ phất phất quạt lông, bọn hắn liền hiện tại cửa này còn chưa nhất định có thể vượt qua, về sau sự tình nhớ hắn thì có ích lợi gì. Mạnh định tâm thần, Từ Thường Lễ thản nhiên nói, bày trận đi. Bận rộn bày trận đám người không biết là, vẻn vẹn cách bọn họ không đến một dặm một cây quái thạch trụ trên đỉnh, một cái trẻ tuổi nam tu chính hờ hững nhìn xem bọn hắn hành động. Dưới cột đá mặt một đám đói tam nhãn ma lang đang điên cuồng tranh đoạt lấy một cỗ thi thể trang phục trên người cùng nam nhân tương đương, trong ánh mắt kinh hãi bị vĩnh cửu dừng lại, vị này Bắc quận vương người hầu, cuối cùng là không có trốn qua tử thần đuổi bắt. Liệt diễm bốc lên, đem trong tay khắc đầu sói lệnh bài đốt thành cho bụi. Thác Bạt Vu thần sắc trên mặt lãnh đạm rốt cục lộ ra một điểm hứng thú. Thời gian ta định, địa điểm ngươi tuyển, hợp lý. Chương 86, tiểu ngũ hành trận. Đi qua một phen cải tạo, nguyên bản mấy cây nguyên thủy cột đá đã đại biến dạng, năm cái cột đá đấy dùng hòn đá lũy lên một mảnh đài cao, vượt qua mặt đất khoảng 7 thước, đem mấy cây kết nối lấy cột đá biến thành một cái đơn giản thạch bảo. Hòn đá là theo cột đá đỉnh xuất hiện đánh xuống tới tảng đá làm thành, những đá này trải qua vạn năm không ngã, 10 phần kiên cố, đao bổ không nát. Hỏa thiêu không nức, đám người dùng hết biện pháp cũng chỉ lấy xuống mấy khối mảnh vỡ, cuối cùng vẫn là Minh Tâm cống hiến ra mình dự trữ hòa tan khoáng thạch dùng hỗn hợp nọc độc, lúc này mới đem những thứ này màu vàng đất tảng đá chế phục. Chỉ tiếc Minh Tâm nọc độc cuối cùng có hạn, nếu không còn có thể lũy cao hơn một chút. Thô ráp trên hòn đá cửa hàng một tầng ngọc gạch, đem mặt đất cửa hàng đến vuông vức chút, ngọc gạch bên trên vẽ lấy một cái đại khí ngũ mang tinh, ngũ giác đối ứng năm cái cột đá, hai sừng ở giữa vẽ lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành phù văn. Đối ứng cột đá ở giữa năm cái mở miệng. Hà Chí lúc này chính nắm lấy yêu đao tụ tinh hội thần tại ngọc gạch bên trên khắc họa, vẽ, theo cuối cùng một bút trận văn vẽ thành, nhàn nhạt linh khí hàng rào xuất hiện tại cột đá ở giữa, thạch bảo bên trong xuyên qua cuồng phong đống nhiên đình chỉ, nhàn nhạt linh khí tràn đầy tại thạch bảo ở giữa, dù còn không sánh bằng hoang nguyên bên ngoài tiêu chuẩn, cũng đủ làm cho đám người thần thanh khí sảng một trận. Hà Chí lau lau trên đầu xuất hiện mồ hôi, hướng chúng nhân nói, trận này tên là Tiểu Ngũ Hành Sinh Sát Trận. Gồm cả khôi phục cùng đả thương địch thủ chi năng, chỉ tiếc nơi này địa mạch khô kiệt không cách nào điều động, chỉ có thể dùng linh thạch khu động trận pháp, nếu không câu thông thiên địa linh khí, xây thành lớn ngũ hành trận, mặc cho cái kia yêu lang lại nhiều cũng không đáng kể. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, tại cái này tuyệt địa bên trong tạo ra dạng này một bộ đại trận, Hà huynh trận pháp tạo nghệ quả nhiên là cao minh. Từ Thường Lễ khen. Hà Chí chê cười nói, chiếm diện tích lợi thôi. Lập tức nghiêm mặt, tiếp tục nói. Trận này sắp đặt kim mộc thủy hỏa thổ ngũ môn, cần 5 vị tu sĩ phân biệt đóng giữ, mới có thể phát huy ra trận này tác dụng lớn nhất, chỉ là nơi đây dù sao vẫn là kém chút, trong đó cổng nước cùng hỏa môn hai cái khó khăn nhất thủ trận môn, liền muốn làm phiền Từ huynh cùng xả cô nương. Đám người hướng trên mặt đất trận văn nhìn lại, thủy hỏa hai cái phù văn chính đối thạch bảo rộng rãi nhất hai cái lỗ hổng, đây chính là cái gọi là cổng nước cùng hỏa môn đi. Xa Thanh cùng Từ Thường Lễ riêng phần mình gật đầu, hai người bọn họ tu vi cao nhất. Công lực nhất thuần hậu, lẽ ra như thế. Hà Chí nói, ta tu luyện kim thuộc tính công pháp, kim môn liền có ta đóng giữ, còn lại đất môn cùng cửa gỗ. Ta gìn giữ đất đai môn. Đồng Manh đi đầu nói. Hà Chí gật gật đầu, Đồng Manh tuy là linh hoạt kỳ ảo can, nhưng là từ hắn sử dụng chiêu thức xem, thôi tập hợp lý là khuynh hướng thổ thuộc tính công pháp, hắn lúc đầu cũng là tính toán như vậy, tôi thể tu sĩ sức chịu được mạnh, Đồng Manh nhất là am hiểu thủ đánh xe, cho nên đất môn lớn nhỏ gần với thủy hỏa nhị môn. Còn lại một cái nhỏ nhất cửa gỗ, chỉ có ba người song song rộng, so sánh cái khác mấy môn, cái này mới thật giống như là cái cửa. Ta tới đi. Minh Tâm nói, dùng thuộc tính tới nói, nàng là thích hợp nhất. Hà Chí cau mày nói, ngũ môn thân ở tiền tuyến, ngươi muốn tổng khống toàn cục, tốt nhất vẫn là ở giữa phối hợp tác chiến. Hà Chí thiết lập cái này ngũ hành trận phương pháp là cùng Minh Tâm nghiên cứu thảo luận sau quyết định, Tống quốc quân trận dùng cũng ngũ hành phân chia. Bộ này tiểu ngũ hành sinh sát trận chính nhưng cùng Tần Vương phá trận khúc nghị phối hợp, trận cùng quân trận hợp lại là một, đem mọi người lực lượng phát huy đến cực hạn, vì lẽ đó chân chính khởi trận về sau, Tấu Nhạc chỉ huy Minh Tâm mới thật sự là trọng yếu nhất trận nhãn. Minh Tâm lắc đầu nói, Vũ Nương mới càng thích hợp vị trí giữa, nàng có nhiệm vụ trọng yếu hơn, không thể chịu quấy rầy. Còn có cái gì là so chỉ huy nhiệm vụ trọng yếu hơn? Đám người chất vấn mà nhìn xem Minh Tâm cùng Vũ Nương hai cái, hiện tại cũng không phải che giấu thời điểm. Minh Tâm thần bí xông đại gia mỉm cười nói, nếu là vũ khí bí mật, nói ra liền mất linh, đại gia lại tin chúng ta một lần đi. Vũ Nương dịu dàng hướng đám người phúc thân tạ lỗi, nhưng cũng là không có nửa điểm muốn lộ ra ý tứ, hướng về Hà Chí nói. Ta là năm thuộc tính linh căn, ở giữa hay là thích hợp hơn chút. Lại là năm thuộc tính linh căn, đám người đều là kinh ngạc, năm thuộc tính linh căn là luyện khí bên trong tu luyện chấm nhất, chỉ so với linh hoạt kỳ ảo căn tốt một chút, có thể dùng loại tư chất này tại cái tuổi này tu đến luyện khí 7 tầng, cũng là cực kỳ tốc độ kinh người. Năm thuộc tính linh căn, ngũ hành đều đủ, ở giữa phối hợp tác chiến tất nhiên là không có gì thích hợp bằng, chỉ là khu khu, mấy vị công tử tiểu thư nếu như tin được lão hủ, không bằng cái này cửa gỗ liền từ ta thủ đi. Mắt thấy Hà Chi chân mày nhíu chặt hơn, Lý Bá Dành nói. Hắn nói thế nào cũng là tôi thể 6 tầng tu sĩ, tự hỏi còn có thể vung động đao, nhường một cái tôi thể 5 tầng nhạc tu tiểu cô nương xông vào phía trước, cái này mặt mo không nhịn được a. Minh Tâm mỉm cười, Lý Bá ngươi cũng đừng cùng ta đoạn, ngài yên tâm, chúng ta còn phải dựa vào ngài vị này lao tiền bối đâu, nhàn không ngài. Nga ô, nơi xa mơ hồ có một tiếng thét dài vang lên, đây là tiến công kèn lệnh. Minh Tâm sắc mặt nghiêm một chút, nghiêm túc hướng về chúng nhân nói, ta biết chư vị đang ngồi đều là thiên chi kiêu tử, lẫn nhau trong lòng cũng có không phục nghi ngờ, nhưng hôm nay địch không phải dựa vào chúng ta người nào có thể tự mình ứng phó, vì lẽ đó ta cả gan ở đây hỏi một câu, ta làm cái này thống lĩnh, chư vị nhưng có không phục. Rốt cục, nói ra a. Lý Bá trong lòng thầm kêu không ổn, chính như Minh Tâm nói, những người tuổi trẻ này thiếu niên đắc chí, trẻ tuổi nóng tính, làm sao chịu làm kẻ dưới, cho dù là tạm thời. Minh Tâm dụng ý là tốt, chỉ là lời nói này ngay thẳng như vậy, chỉ sợ sẽ chỉ lên phản hiệu quả. Tiếng sói tru càng ngày càng gần, phập phồng nối thành một mảnh, áp đảo tiếng gió thổi, vang vọng hoang dã. Xà Thanh cất bước tại cổng nước đứng vững, tướng mạo tiếng sói tru truyền đến phương hướng, hàn khí tại trên người nàng ngưng tụ thành từng chiếc như châm tàng băng, gầy gò bóng lưng như hàn sơn đồng dạng kiên định. Sống qua đêm nay, ta y phục hàng ngày ngươi. Minh Tâm tươi sáng cười một tiếng, đi hướng mình cửa gỗ đứng vững, là nàng nghĩ xóa. Lại nhiều hứa hẹn, cũng không bằng một trận chiến đấu càng có thể ngưng tụ lòng người. Sắc trời hoàn toàn xuống dốc, báo cắt che khuất ánh trăng, thạch tháp bên ngoài bầu trời đêm đen đậm như mực. Vô số màu lục quỷ hỏa tại u ám trong bóng đêm hiện hiện, phát ra đói khát quan mang, xuyên thấu qua mặc dạ bên trong đống cát đen, từ xa mà đến gần mà đến, vô cùng vô tận. Hỏa, thổ, kim, tam phương đóng giữ theo thứ tự vào trận, Vũ Nương tại ngũ mang tinh trung tâm đoan chính ngồi xuống, ngọc gạch ra trận văn sáng rõ. Ngũ sắc linh quang phóng lên tận trời, thạch tháp giống như biển lớn màu đen bên trong duy nhất một tòa hải đăng, tại tuyệt vọng trong đêm tối giữ vững một tuyến quang minh. Đàn sói tiên phong chưa đến, sát khí đã ngưng kết, giống như thao thiên cự lãng, theo bốn phương tám hướng trên vùng quê lan tới, mãnh liệt đánh ra hướng thạch tháp, muốn đem cái này một tuyến không có ý nghĩa quang minh kéo vào hải dương chỗ sâu. Cái thứ nhất đầu sóng đập tại thạch tháp phía trên, linh quang kịch liệt lắc lư, đám người chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể bị nhanh chóng rút ra. Tụ tập tại trận thế bên trong, khó khăn lắm chống đỡ cái thứ nhất đầu sóng. Đám người biến sắc, cái này đàn sói hợp kích chi thuật, tại lớn như thế số lượng trèo chống phía dưới, lại khủng bố như vậy. Trung điệp sóng lớn rời núi lấp biển mà đến, đàn sói phách lối gào thét, cười nhạo đám nhân loại kia không biết lượng sức, cái thứ nhất đầu sóng liền như thế khó chịu, cái này liên miên bất tuyệt thế công lại nên như thế nào ngăn cản. Chương 87, kịch liệt công thủ. Đợt thứ hai sóng lớn đè xuống đầu, Minh Tâm cùng Vũ Nương nhìn nhau cười một tiếng. Hai loại hoàn toàn khác biệt tiếng địch tại trong thạch tháp vang lên, trong đó một đạo hùng hồn bao la hùng vĩ, chính là cái kia thủ tần vương phá trận khúc. Cảm giác quen thuộc lóe lên trong đầu, tư tưởng của tất cả mọi người kết nối cùng một chỗ, ngũ hành linh lực lưu chuyển, theo pháp trận trong chuyển hướng trung tâm, tràn vào Vũ Nương trong cơ thể. Một đạo khác tiếng địch sắc nhọn như tiễn, chỉ là vội vàng tại mọi người bên thai phất qua, còn chưa kịp nghe rõ liền xông ra thạch tháp, từng nhánh âm tiễn theo Vũ Nương trong miệng xương sói sáo ngắn bên trong phát ra, hướng đánh tới sóng lớn vọt tới. Chính là từ thác bạc nhung trong tay tịch thu được khúc phổ. Âm tiễn bắn vào sóng lớn, sát khí ngưng kết thủy triều như gặp đến khắc tinh, ầm vang tán loạn ra. Ánh sáng xanh lục trận hình hỗn loạn lung tung, đi đầu mấy đầu đã vọt tới tháp trước yêu lang mở mịt dừng lại, không phòng phía sau sói va chạm tới, chen trúc lấy cuốn thành một đoàn, có mấy cái bị âm tiễn bắn trúng, càng là trực tiếp cuồng tính đại phát, hung ác hướng về đồng bạn của mình cắn xé. Bị công kích yêu lang cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, quay đầu đánh trả, theo bắn ra âm tiễn càng ngày càng nhiều. Phát cuồng lang yêu càng nhiều, đánh mắt đỏ yêu lang đã không phân rõ nào là chịu âm tiễn ảnh hưởng, hỗn loạn từ tiền tuyến truyền lại hướng phía sau, trước còn khí thế hung hăng đàn sói mình trước thảm liệt chém giết làm một đoàn. Minh Tâm cảm thấy buông lỏng một hơi, nàng cũng không nghĩ tới loại này đàn sói nguyên thủy nhất hợp kích chi thuật lợi hại như thế, trong núi rừng thịt yêu thú dù cho tụ quần hành động, cũng xưa nay sẽ không có dạng này lớn số lượng, càng sẽ không chỉnh tề như vậy đồng dạng. còn tốt có Vũ Nương dạng này một cái đột phá linh chướng nhạc tu tại, nếu không bằng chính nàng năng lực, tuyệt đối không đạt được rõ ràng như vậy hiệu quả. Cũng vô pháp cam đoan hai loại nhạc khúc không liên quan tới nhau. Đương nhiên nhất muốn cảm tạ vẫn là cái kia Thiên Trúc Quốc tiểu vương tử, nếu không phải hắn khẳng khái đem Lang Cốt Địch và nhạc phổ đóng gói đưa lên, thật đến cánh đồng hoang vu này bên trong lại đột nhiên nổi loạn, đến lúc đó thật gọi thiên la địa võng, không chỗ ẩn trốn. Mà đồng manh bây giờ nghĩ chính là một chuyện khác, những thứ này sói cơ hồ có thể xác định là Thiên Trúc Quốc nuôi, mà lại hơi biết hợp kích chi đạo, có thể so với một đội quân, trước mắt chỉ là hiện lộ ra yêu lang liền có gần ngàn chỉ, trong bóng tối còn không biết ẩn tàng bao nhiêu. Như vậy tại Thiên Trúc Quốc bên trong đâu? Còn có bao nhiêu dạng này đại quân yêu thú? Bọn hắn lại là cái gì thời điểm bắt đầu bồi dưỡng những thứ này yêu thú? Vì đối phó ai? Mặc dù tạm thời không ngại, nhưng đồng manh y nguyên cảm thấy trong lòng phát lạnh. Dạng này có thể bồi dưỡng ra được cỗ máy chiến tranh, thật là mấy người bọn hắn tiểu tu sĩ có thể ngăn cản sao? Hỗn loạn tiếp tục một lát, dấu ở tấm màn đen sau người không chế rốt cục động, lại một trận mới tiếng địch từ đằng xa truyền đến. Người tới tiếng địch hiển nhiên không có Vũ Nương như thế tinh chuẩn điều khiển trình độ, nhưng mà thần thức ngược lại giống như cực mạnh, tiếng địch tràn qua hoang dã, tất cả loạn chiến yêu lang dần dần bình tĩnh trở lại, mấy cái phát cuồng lang yêu bị chúng sói đè ngã trên mặt đất, kéo lây biến mất trong bóng đêm. Tại mới gia nhập tiếng địch chỉ dẫn xuống, đàn sói bắt đầu tập hợp lại, hướng thạch tháp tới gần, càng nhiều âm tiễn theo Vũ Nương sáo ngắn bên trong bắn ra, nhưng mà bị chúng mục tiêu yêu lang lại không giống lúc trước như vậy nóng nảy, tại đối diện tiếng địch thúc đẩy phía dưới, chỉ là mờ mịt lưu lại tại nguyên chỗ bồi hồi, bị cái khác không bị ảnh hưởng lang yêu bắt trước làm theo kéo vào đêm tối. Liên biết không có đơn giản như vậy, Minh Tâm truyền âm nói Vũ Nương, tiết kiệm thần thức, muốn để không bọn chúng kết thành trận thế liền có thể, những người khác chuẩn bị nên chiến. Âm tiễn số lượng bắt đầu giảm bớt, nhưng mà mỗi khi đàn sói sát khí bắt đầu tụ tập cùng một chỗ thời điểm, đều sẽ có mấy đạo âm tiễn vừa đúng trúng mục tiêu mấy đầu yêu lang, đem định tại nguyên chỗ, đem trận hình xáo trộn, mà đàn sói bọn họ cũng không hề từ bỏ, như cũ tại đối diện tiếng địch chỉ dẫn hạ không ngừng một lần nữa biến hóa trận hình, ý đồ một lần nữa thành lập được sát khí xung kích. Hai đạo tiếng địch cứ như vậy dùng quần quận đàn sói vì chiến trường giao chiến, nhưng mà cái này thần thức phương diện giao chiến không thể ngăn cản yêu lang bọn họ tới gần. Rất nhanh cái thứ nhất thân hình dị thường cao lớn yêu lang tiên phong vọt tới tháp xuống, hướng về rộng rãi nhất cái kia một đạo thủy lam cửa chính đánh tới, cái kia khí thế cường hãn cùng tấn công tốc độ, rõ ràng là một đầu tôi thể 8 tầng yêu thú. Bên cạnh cửa gỗ bên trong một sợi xanh biếc dây leo đột nhiên lao ra, trói lại giữa không trung yêu lang chân sau, yêu lang thân thể một trận mất cân bằng, lộ ra yếu ớt nhất phần bụng. Không cần nhiều thêm chỉ huy, xa thanh tự nhiên đem trăng tròn vung ra, hàn quang lóe lên, yêu lang phần bụng đông kết thành băng tinh. Bình tiếng bạo liệt. Yêu lang thân thụ chí mạng trọng thương, nhất thời lại vẫn không chết, đỏ hồng mắt cắn về phía chói tại trên đùi dây leo, bị dây leo hất lên thật cao ném lên trời, đập ầm ầm rơi xuống đất, bị phía sau mênh mông bóng xám nuốt hết. Đây chỉ là một bắt đầu, liên tục không ngừng tam nhãn ma lang bắt đầu xung kích thạch bảo đệm lên cao dai trước mặt ma lang chỉ có thể coi là một đạo tường thấp, liền nhỏ yếu nhất yêu lang cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua, nhưng mà thềm đá bao nhiêu lên một điểm giảm sóc tác dụng. Không đến nỗi nhường quá nhiều yêu lang đồng thời xung kích trận môn. Ngũ sắc quang hoa bắt đầu ở trận môn ở giữa lưu chuyển, Minh Tâm cùng đồng mánh hai cái nguyên bản sẽ không sử dụng đất, gỗ pháp thuật tại ngũ hành trận vận chuyển hạ cũng có thể tự nhiên phát ra, ngũ hành giao thoa hợp kích, thổ hệ phòng ngự, mộc hệ quấy nhiễu địch, kim hỏa nước giao thoa công kích, giống như một đài cối xay thịt, đem từng đầu đột kích yêu lang ép thành bột mịn. Nhưng mà vọt tới yêu lang quá nhiều, kim nhận theo bên cạnh bay tới, đem một đầu bị dây leo quấn quanh yêu lang chém giết. Dây leo mới muốn đem yêu lang thi thể ném ra ngoài, một cái khác yêu lang đột nhiên theo đâm nghiêng bên trong xung ra, mượn đồng bạn điểm hộ, nhảy lên vọt tới trận môn trước đó, hướng về Minh Tâm cắn tới. Chưa chờ yêu lang nào tới, Lý Ba hét lớn một tiếng, huy động một cái đại truy nện ở yêu lang bên hông, đem yêu lang hoành không ném ra thạch bảo, chính đâm vào một cái khác mượn cơ hội nhảy lên yêu lang trên thân. Minh Tâm sớm đã ngờ tới, một kiếm đâm thẳng, một cái xuyên qua hai đầu đụng vào nhau yêu lang trong bụng, cũng không nhìn hai con sói sinh tử như thế nào. Lưu loát rút kiếm hướng lại một đầu sông tới yêu lang chém tới. Những người khác tình huống cũng không thể lạc quan, theo yêu lang đại quân đến, đám người rất nhanh liền lâm vào khổ chiến. Tam nhãn ma lang năng lực phòng ngự chỉ là bình thường, cũng không có cái gì đặc thù thần thông, nhưng mà mạnh đang hành động nhanh nhẹn, cận thân lực công kích cường hãn, chỉ cần sơ ý một chút bị bọn chúng bổ nhào vào một cái, cho dù là phòng ngự mạnh nhất đồng mánh cũng muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Mà lại những thứ này yêu lang hung hãn không sợ chết. Mà Minh Tâm bọn hắn chỉ có mấy người như vậy mà thôi, một cái cũng tổn thất không thể, chỉ có thể cẩn thận ứng đối. Trong loạn chiến, Minh Tâm tiếng địch từ đầu đến cuối không loạn, điều tiết lấy đám người công kích tiết ấu, tiến tới điều chỉnh trận pháp vận chuyển. thần thức đã sớm đem toàn bộ thạch bảo hoàn toàn bao phủ, thả chậm thần thức thị giác bên trong, cô lập thạch bảo biến thành tổng thể cục, bên ta chỉ có 7 người, quân địch lại có ngàn vạn. Bài binh, 7 trận, mỗi một cái công kích cũng vừa đúng rơi vào yêu lang trên thân, không cho một tia dư thừa lực lượng bị lãng phí, dốc hết toàn lực duy trì lấy cái kia đạo lung lay sắp đổ phong tuyến, tại một đợt lại một đợt thủy triều xung kích bên trong, như ngoan thạch thủ vững. Chương 88, ý thức chi nhãn. Mãnh liệt lang triều giống như vô cùng vô tận, chiến đấu cũng không biết tiếp tục bao lâu, lâu đến minh tâm cũng cơ hồ đã đánh mất khái niệm thời gian, máy móc huy động kiếm trong tay, tinh chuẩn địa thứ tiến vào từng cái lang yêu thân thể, phát ra lệnh ra đầu run lên cốt nhục tiếng ma sát. Pháp trận trong chôn giấu linh thạch cực nhanh tiêu hao, pháp thuật năng lượng tán loạn ở chung quanh trong không khí, lại bị trận pháp một lần nữa hấp thu trở về. Liên tục không ngừng linh lực theo dưới thân pháp trận trong hướng thân thể của mọi người bên trong truyền lại, bổ sung kịch liệt chiến đấu tiêu hao linh lực, nhưng mà linh lực có thể bổ sung, thân thể mệt nhọc cũng đang không ngừng thêm vào, thần thức cũng đang không ngừng tiêu hao, cái này đã là một trận ý chí lực chiến đấu. Đám người thoạt đầu còn có thể độc lập suy nghĩ, chiến đấu, nhưng mà theo thời gian trôi qua, đã chỉ có thể chết lặng huy động trong tay pháp khí, đem thân thể của mình giao phó tại trực giác. Mơ hồ trong đó bọn hắn có thể ý thức được cái này trực giác nhưng thật ra là bắt nguồn từ minh tâm mệnh lệnh, nhưng mà bọn hắn đã hoàn mỹ so đo những chi tiết này. Minh tâm rất mệt mỏi, tâm mệt mỏi. Thân thức từ đầu đến cuối duy trì lấy thứ ba thị giác, nhìn xem thạch bảo bên trong bao quát mình ở bên trong 7 cái tu sĩ, tại mình thao túng xuống, máy móc thi hành mỗi một cái chỉ lệnh. Bởi vì máu tươi cùng chiến đấu hương thơm mà bốc cháy lên nhiệt huyết dần dần làm lạnh, chuyển thành bình tĩnh, chuyển thành hờ hững. Bao nhiêu cảnh tượng quen thuộc. Tựa như nàng thao túng không phải có trí tuệ sinh linh, mà là 7 con khôi lỗi. Bao quát chính nàng thân thể, đều chỉ là ý thức thao túng hạ khôi lỗi thôi. Minh tâm hờ hững quét mắt phía dưới chiến trường, những thứ này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đàn sói, cũng bất quá là khôi lỗi thôi. Ý thức mệt mỏi đột nhiên biến mất, thần thức tầm mắt bên trong, hắc ám thối lui, đại điệu biến thành từng khối thuần trắng phương cách, các loại năng lượng phương cách ở trên mặt đất lẫn nhau, cái này mặt đất bao la, rực rỡ năng lượng. Tất cả đều là thiên đạo trong tay điều khiển khôi lỗi, thế giới chân tướng bất quá là đơn giản như vậy. Bầu trời phương xa bên trong, một đôi đồng dạng hờ hững hai mắt nhìn xem mình, Minh Tâm biết, đó chính là một cái khác khôi lỗi sư. Hờ hững cùng cái kia đạo ánh mắt đối mặt, Minh Tâm trong ánh mắt tín hiệu là đơn giản như thế rõ ràng, không thể nghi ngờ. Ngươi đã không làm gì được ta. Trên bầu trời hai mắt biến mất, đại địa bên trên, màu xám đen phương cách như nước thối lui. Cái kia màu xanh biết phương cách tạo thành bé gái ngửa đầu nhìn xem mình. Kia là thân thể của mình, nàng tại nói cái gì? Trở về đi. Minh Tâm hờ hững nhìn xem thân thể của mình, trong lòng bình tĩnh không lay động. Vì cái gì đây? Ngươi yếu đuối như vậy, mà ta cường đại như thế, ta không phải khôi lỗi, ta muốn làm khôi lỗi sư. Bé gái kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, hướng mình hết hầu xóa đi, suy nhược thân thể, không nghe lời khôi lỗi, liền đi chết tốt. Nàng đem siêu thoát tại cái này đơn giản khô khan thế giới, lấy ý thức hình thái, vĩnh sinh. Hai mắt đột nhiên truyền đến một trận nhói nhói, thật là kỳ quái, ý thức còn có con mắt, Minh Tâm lạnh lùng như vậy nghĩ đến. Tâm mắt bị che đậy, thân thể tại rơi xuống, trong lòng sinh ra lớn lao sợ hãi, Minh Tâm đột nhiên mở mắt ra, thiên âm kiếm gác ở trên cổ của nàng, một chùm máu tươi dọc theo dài nhỏ thân kiếm chậm rãi chạy xuống, đỏ trứng mắt. Kiếm trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất, Minh Tâm run rẩy ngồi xổm người xuống, hai tay ôm đầu, cuộn thành một đoàn, trái tim kịch liệt nhảy lên, nói cho nàng còn sống. Nàng kém một chút liền giết chính mình. Bên tai vù vù, ẩn ẩn có lo lắng tiếng khóc truyền vào lỗ tai, Minh Tâm thất thần quay đầu, là Lan Hinh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khóc vo thành một nắm, nước mắt chảy ngang, khóc không có chút nào đáng yêu, hai con trên cánh sắc bén mũi nhọn dính lấy điểm điểm huyết châu, theo thân thể nàng run rẩy chậm rãi lan xuống. Lan Hinh, ngươi bị thương sao? Minh Tâm phát hiện chính nàng cũng đang khóc, khóc con mắt thấy đau, đưa tay ở trên mặt sờ một cái, lòng bàn tay đỏ rừng rực, là máu. Cười khổ nhắm mắt lại, Minh Tâm đem Lan Hinh ôm vào trong ngực, chịu mến mà nói, hảo hảo, ngươi đâm con mắt của ta, ngươi khóc cái gì đâu. Đừng khóc, lại khóc bọn hắn muốn tỉnh. Lan Hinh khóc lợi hại hơn, nhỏ thân thể tại trong ngực của nàng từng trận run rẩy. Minh Tâm ôn nhu nhẹ giọng thì thảo, đừng khóc, ta không đi, thật không đi. Trong ngực tiếng khóc dần dần yếu xuống dưới, trên cánh đồng hoang gió thổi qua, huyết tinh muốn nói. Hà chỉ là bị tiếng khóc đánh thức. Khó khăn mở ra mệt mỏi con mắt. Toàn thân giống như rót chỉ đồng dạng nặng nề, kia là thân thể đang kêu gào lấy kháng nghị. Nhưng bây giờ không phải lúc ngủ, hiện tại ngủ mất, chỉ sợ liền vĩnh viễn tỉnh không tới. Hồi tưởng lại loại kia thân thể mất đi khống chế cảm giác sợ hãi, Hà Chi trong đầu giống như bị dội một chậu nước lạnh, cuối cùng từ trong sương mù bừng tỉnh, vòng thân tứ phương, ngày thế mà đã sáng, mà hắn thậm chí không biết mặt trời là khi nào dâng lên. Đàn sói đã thối lui, tại thạch tháp bên cạnh lưu lại một mảnh sắc sói, thật cao chồng chất tại thạch tháp chung quanh, cơ hồ cùng nâng lên thềm đá ngang bằng. Những người khác cũng nổn ngang lộn xộn nằm xuống đất bên trên, bất tỉnh nhân sự. Trống trải thạch tháp phía trên, không có một cái yêu lang thi thể, bọn chúng từ đầu đến cuối cũng không có công hãm cái này tòa pháo đài. Giữa thiên địa chỉ có một thân ảnh còn không có ngã xuống, Minh Tâm lặng lặng ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu tại ở ngực, thấy không rõ thần sắc, chỉ có thể nghe được trầm thấp tiếng khóc lóc theo lồng ngực của nàng xử lý truyền đến. Minh Tâm cũng sẽ khóc à? Trong lòng một trận co rút đau đớn, Hà Chi tập tên hướng Minh Tâm chuyển tới, nghĩ đưa tay ôm lấy nàng, bàn tay đến giữa không trung, lại đột nhiên dừng lại, không biết đi con đường nào. Không phải là bởi vì thẹn thùng, càng không phải là bởi vì mệt mỏi, khi tới gần cái này túi đầu khóc nức nở thiếu nữ lúc, Hà Chi cơ hồ không bị khống chế nhớ tới cái loại cảm giác này, tựa như thân thể biến thành một đầu để tuyến con rối, bị cái kia cao cao tại thượng tồn tại nói trong tay, linh hồn bị bóc ra thân thể, mắt thấy thân thể cách hắn càng ngày càng xa, nhưng thủy chung thúc thủ vô sách. Loại kia linh hồn bị trục xuất cảm giác sợ hãi, càng tăng lên tại bị đàn sói thôn vệ sợ hãi. Ngươi đang sợ cái gì? Nàng làm như vậy tất cả đều là vì để các ngươi sống sót, ngươi thế mà hoài nghi nàng. Ngươi còn là người sao? Hà Chi ở trong lòng điên cuồng cở trách mình, khẽ cắn môi, dừng lại tay tiếp tục vươn đi ra. Nhưng mà Minh Tâm lại trước một bước ngẩng đầu, con mắt của nàng đóng chặt lại, hai hàng chảy nhỏ giọt máu chảy theo hai mắt nhắm chặt trung lưu xuống, trên mặt không có nước mắt, chỉ có máu. Đem bọn hắn đánh thức đi, địch nhân sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Hà Chi dùng mình một cái, lời kia âm bên trong mang theo một tia hờ hững hương vị, đã quen thuộc, vừa xa lạ. Giắt tay sóng vai, đánh lui cường địch, cái này vốn nên là tràn ngập kích tình thời khắc, nhưng mà không có quên tình ôm nhau mà khóc, không có ăn ý nhìn nhau cười một tiếng. Bảy người yên lặng riêng phần mình chiêm cứ lấy thạch bảo bên trên một mảnh nhỏ mặt đất ngồi, chỉ có vĩnh hằng tiếng gió thổi tại mất đi linh lực bình chướng trong thạch tháp gào thét lên xuyên qua. Bầu không khí trầm thấp đáng sợ. Loại kia linh hồn bị bóc ra cảm giác cũng không phải là chỉ có Hà Chi mới có thể cảm nhận được, tất cả mọi người, thậm chí bao gồm mình Tâm mình, cũng rõ ràng ghi lại loại kia sợ hãi khó tả cảm giác. Tìm tòi nghiên cứu cùng đề phòng ánh mắt vô tình hay cố ý quăng tại Minh Tâm trên thân, chờ thấy thiếu nữ cái kia hai cái hốc mắt chỗ nhàn nhạt vết máu lúc, lại không khỏi dâng lên nồng đậm áy náy tình, vì chính mình thế mà hoài nghi một cái vì bọn họ đem hết toàn lực chiến hữu. Chương 89, linh hồn sợ. Không ai có thể nói rõ cảm giác kia đến cùng là chân thật vẫn là hư ảo, cho dù là đồng mánh cũng đang hoài nghi, hắn mặc dù trải qua quân trận, nhưng là từ chưa trải qua cao cường như vậy độ cùng tiếp tục thời gian dài như thế quân trận chiến đấu. Hay là đến cái loại cảm giác này mới là trong chiến trường liều chết chém giết sau phản ứng bình thường a? Hắn chưa hề trải qua chiến trường chân chính, hắn không rõ. Hay là đây chính là chiến tranh hương vị, không có nhiều như vậy trong tưởng tượng nhiệt huyết dâng trào, người linh hồn tại quân trận bên trong, không có ý nghĩa. Bình sinh lần thứ nhất, hắn đối cái này bọn hắn đồng ra đời đời kiếp kiếp tín ngưỡng nghề nghiệp sinh ra một tia dao động. Cảm nhận được người bên cạnh các loại ánh mắt phức tạp, Minh Tâm không khỏi cười khổ, vốn cho rằng trải qua trận này đội ngũ ở giữa an ý cùng tín nhiệm hội tăng lên trên diện rộng, không nghĩ tới sẽ là tương phản kết quả, thật sự là lòng người khó dò a. Thực ra yêu tâm cũng giống vậy khó dò, Minh Tâm lúc này trong lòng trình độ phức tạp so với những người khác chỉ có hơn chứ không kém. Một khắc này nàng tựa hồ biến thành một cái khác tồn tại. Một cái thuần ý thức tồn tại, thức hải bên trong tràn đầy lực lượng thần thức nói cho nàng, cái kia tuyệt không phải ảo giác của mình, nếu như không phải Lan Hình kịp thời ngăn cản nàng, nàng khả năng đã hóa thành một cái hoàn toàn mới tồn tại, một cái vượt xa hiện tại cái này đều suy nhược thân thể lực lượng đẳng cấp tồn tại, trúc cơ, kết đan, hay là càng mạnh. Đương nhiên càng lớn có thể là ý thức theo thân thể tử vong trực tiếp tiêu vong. Coi là, những chuyện này về sau suy nghĩ thêm, bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Địch nhân lúc nào cũng có thể sẽ ngóc đầu trở lại, lòng người không thể tán. Ta nghĩ ta minh bạch, đàn sói vì sao lại rút lui. Minh Tâm tỉnh táo phân tích, mặc dù lúc này tất cả mọi người không có trả lời, nhưng mà nàng biết tất cả mọi người đang nghe. Tựa như một chiếc cung kéo căng, chỉ cần ngoại lực không có vượt qua cực hạn của nó liền có thể một đầu căng cứng xuống dưới, mà một khi cái này kéo cung tiêu pha, lỏng ra tới dây cung ngay tại cũng vô pháp khôi phục lúc trước căng cứng. Bởi vì cung thai đã tại áp lực lâu dài bên trong sụp đổ. Minh Tâm khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhìn xem chúng ta bây giờ dáng vẻ, đợt tiếp theo thế công tiến đến thời điểm, chính là chúng ta tử kỳ. Phảng phất đáp lời lấy Minh Tâm phán đoán, phương xa trong hỗn độn vang lên lần nữa đàn sói tiến công kèn lệnh, bọn chúng chỉ là nhường cung lỏng ra đến, sẽ không để cho cây cung này có một lần nữa bị thợ thủ công chữa trị thời gian. Hảo binh phương pháp. Minh Tâm run run rẩy rẩy vịn bên người cột đá đứng lên, thân thể chết lặng gần như mất đi chi giác, người người trong không khí nồng như thực chất, khó có thể tưởng tượng nàng thế mà tại như thế một cái dài rằng giặc ban đêm bên trong kiên trì nổi, nhưng bây giờ, rốt cục đến cực hạn sao? Không, dư thừa linh lực còn tại trong thân thể của nàng chạy xuôi, nàng lúc trước có thể chiến đấu, hiện tại cũng giống vậy có thể. Lãnh đạm hướng về sau lưng đám người nói ra, nếu như các ngươi còn muốn sống sót, hiện tại liền đứng lên, hoặc là cố gắng kềm chế trong lòng quay quanh sợ hãi, thật sâu hô hấp, lạnh lùng lời nói giống như hoàng tuyển hàn thủy, nếu như các ngươi nhịn không được, hiện tại liền đem thân thể giao phó cho ta, để báo đáp lại, ta sẽ để cho thân thể của các ngươi sống sót. Một cái, hai cái, ba cái. Sáu thân ảnh lung lay đứng lên, đi đến bọn hắn nguyên bản vị trí, ngũ sắc linh quang một lần nữa theo thạch bảo bên trong bước lên, linh lực quán chú như thân thể, toàn thân bị điện giật đồng dạng đau nhức. Không có người phát ra một tiếng rên rỉ, so với linh hồn tiêu vong, nhục thân thống khổ cùng mệt mỏi là như thế không có ý nghĩa. Lần này, bọn hắn sẽ không còn để cho mình ý chí bị thôn phệ, cho dù là hẳn phải chết vận mệnh, cũng muốn nắm giữ trong tay của mình. Mờ nhạt dưới bầu trời, thảm liệt chém giết vẫn còn tiếp tục, thạch bảo bên trong chúng tu sĩ bị buộc đến cực hạn, đàn sói cùng chúng nó chủ nhân sao lại không phải bị buộc đến cực hạn. Phương xa tiếng địch đã không còn vang lên, trên thực tế có thể một bên chỉ huy như thế quy mô đàn yêu thú rơi chiến đấu đến bây giờ, một bên cùng thân là nhạc tu vũ nương chiến đấu suốt cả đêm, đã đủ để chứng minh địch nhân gần như khoa trương thần thức cường độ, nhưng mà chung quy là có cực hạn a. Mà đồng dạng, thạch bảo bên trong âm tiễn cũng vô lực lại duy trì, tiêu hao thần thức không giống linh lực, chỉ có thể dựa vào thời gian tới khôi phục. Đàn sói vô tự công kích, dẫm trước đây hành giả thi thể dựng trên bậc thang, lần theo dã thú đi săn bản năng không ngừng đánh thẳng vào thạch bảo bên trong trận hình. Nếu như Minh Tâm bọn hắn còn có thể phân ra thần tới lui đến một chút, liền sẽ phát hiện lúc này thạch bảo hạ đã chồng chất hơn 1000 đều tam nhãn ma lang thi thể, nhưng mà không có người còn có nhàn hạ đi quan tâm bọn hắn chiến tích đến cỡ nào kiêu nhân, chỉ có thể cắn răng, đem pháp khí cùng pháp thuật đâm vào cái này đến cái khác địch nhân tới đánh trong cơ thể. Bao cắt che đậy về sau, Thác Bạt Vu hờ hững biểu lộ rốt cục có một tia xúc động cho, hắn vốn cho rằng trận này bên trong mấy người trẻ tuổi đã đạt tới cực hạn, không nghĩ tới bọn hắn còn có thể duy trì lâu như thế. Loại kia giống như một cái cao minh nhất kỳ thủ đồng dạng, tinh chuẩn vô cùng điều khiển đã biến mất, thay vào đó là 7 cái độc lập bất khuất linh hồn, tại cái kia thủ lệnh người chán ghét quen thuộc quân ca xuống, đè xuống riêng phần mình trong thân thể cuối cùng một tia tiềm năng. Buồn cười biết bao, bọn hắn thế mà từ bỏ mình lớn nhất vũ khí, nhưng mà vì cái gì bọn hắn còn có thể kiên trì, vì cái gì cái kia cuối cùng một tia tiềm lực tựa như mãi mãi cũng sẽ không tiêu vong. Loại kia khắc cốt minh tâm khí tức rõ ràng theo thạch bảo bên trong truyền đến, giống như 5 năm trước cái kia một người, một kiếm kia, một loại thất bại cảm giác sợ hãi tự dưng ở trong lòng xuất hiện, lập tức biến thành ý giận ngút trời, dù cho đến thời khắc thế này, ngươi còn không chịu đi ra sao. Càng là phẫn nộ, trong đầu càng là tỉnh táo. Xa xa lang cốt địch lần nữa thổi lên, minh tâm chấn động trong lòng, vũ nương giấy rủa lấy lần nữa đem lang cốt địch tiến đến bên miệng, chuẩn bị nên đón mới xung kích, ngoài ý liệu là, đàn sói lần nữa lui bước. Song lần này nhưng không có lùi xa, vừa vặn đứng tại tiểu ngũ hành trận pháp công kích không đạt được địa phương, mắt lom lom nhìn chằm chằm thạch bảo bên trong mấy người. Thừa dịp này nháy mắt thở dốc thời gian, minh tâm rốt cục thấy rõ, trước mắt đàn sói còn có gần 800 đầu, tính đến đổ vào thạch bảo hạ cùng trong rừng rậm yêu lang, nhóm này tam nhãn ma lang đàn sói trọn vẹn vượt qua 2000 đầu. Gần nửa yêu lang đột nhiên tản ra, kéo lấy trên mặt đất trải rộng xác sói hướng phía sau triệt hồi, tại còn lại yêu lang cẩn thận để phòng xuống, không ngừng mà vận chuyển lấy cái khác yêu lang thi thể. Minh Tâm cũng mơ hồ, chẳng lẽ là nghĩ lừa bọn họ ra ngoài sao? Thế nhưng là vậy làm sao khả năng? Tất cả chớ động, nhanh nghỉ ngơi. Đàn sói hiệu suất cực kỳ cao, rất nhanh trừ rời thạch bảo quá gần thi thể cũng bị thanh lý không còn, thật cao chồng chất tại vòng vây phía sau, sau đó lại có một trận dồn dập tiếng địch truyền đến, đàn sói rối loạn tương mừng, có mấy cái thậm chí nóng nảy hướng về phía tiếng địch truyền đến phương hướng thử lấy răng thét dài. Tiếng địch gấp hơn, đàn sói bạo động dần dần bình phục. Cầm đầu một đầu tôi thể 9 tầng sói xám cực kỳ bi ai ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, dẫn đầu đi đến xác sói chồng chất bên cạnh, bắt đầu khàn giọng đồng bạn thi thể. Có nó dẫn đầu, còn lại một nửa yêu lang cũng đi đến đống xác chết bên cạnh, túi đầu cắn xé. Minh Tâm khiếp sợ hé miệng, ở ngực một trận buồn nôn, bọn hắn thế mà đang ăn đồng bạn thi thể. Chương 90, Trung Yên thời khắc. Thân thức cẩn thận quan sát những thứ này tam nhãn ma lang, Minh Tâm phát hiện những thứ này hung hãn yêu lang thực ra phần lớn bụng cũng khô quắt xuống dưới. Màu lông không còn giống trong rừng rậm nhìn thấy lúc như thế thuận hoạt, mà là lộn xộn xoắn xuýt cùng một chỗ. Quả nhiên không ra bọn hắn lúc trước đoán, cho dù là dạng này đại quy mô đàn sói muốn tại cao gia yêu thú dày đặc núi rừng bên trong tự cấp tự túc, cũng là một kiện phong hiểm rất cao sự tình, địch nhân tuyệt đối không nguyện ý đem quý giá sinh lực tiêu hao tại cùng cao giai yêu thú vật lộn bên trong. Mà tới gần Cửu Phượng Hoang Nguyên khu vực mặc dù cao giai yêu thú ít, nhưng những sinh vật khác càng là thưa thớt, căn bản không thể thỏa mãn đàn sói tiếp tế, trong cánh đồng hoang vu linh khí mỏng manh, đối đồ ăn cùng nước tiêu hao lớn, đối bọn hắn tới nói như thế, đối đàn sói tới nói càng là như vậy, nghĩ đến cho đến bây giờ, đàn sói sở dĩ còn có thể trong cánh đồng hoang vu chiến đấu đều là bởi vì chủ nhân mang theo đồ ăn a. Như vậy hiện tại, đàn sói cũng đã đến dầu hết đèn tắt biên giới sao? Ăn uống yêu lang chỉ là thô sơ giản lược ăn mấy ngụm, y nguyên duy trì hoàn mỹ nhất trạng thái đói bụng, không gặp qua tại chắc bụng mà mất đi chiến ý, cũng sẽ không bởi vì quá mức đói mà mất đi lực lượng. Mà ăn uống đến một nửa bị mạnh trong lòng quỵt canh thêm kích phát yêu lang hung tính, từng đôi khát máu con mắt chằm chằm đến trong lòng người phát lạnh, như muốn đem sinh ăn đồng bạn thi thể phẫn hận chuyển rời đến trong thạch tháp mấy cái kẻ cầm đầu trên thân. Nếu như tâm trí không kiên người chỉ sợ nhưng mà bị cái này trùng điệp ánh mắt nhìn chăm chú cũng đủ để dọa đến mất đi đấu trí. Yêu lang lại một lần nữa hướng thạch tháp khởi xướng công kích. Lần này lại không còn liều mạng xung kích, mà là tại thạch tháp chúng quanh chậm nhanh chạy, một khi phát hiện phòng thủ thư giãn chỗ liền phát động công kích, một kích không trúng nặng lại lẫn nhau che chở lấy rút đi, mặc dù khó tránh khỏi ở trên người thêm mấy đạo tổn thương, nhưng mà tỷ lệ tử vong lại đại phúc hạ xuống. Dù cho tiêu diệt hơn phân nửa, yêu lang số lượng vẫn như cũ quá nhiều, tập kích dù so lúc trước ứng phó thoáng nhẹ nhõm một chút, nhưng mà tinh thần của mọi người không chút nào không dám thư giãn, minh tâm trong lòng nặng nề bọn chúng đây là muốn tươi sống mệt chết mấy người bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn cũng có ưu thế của mình, đưa tin sớm đã phát ra, mỗi một ngày qua, tiếp viện tiến đến khả năng liền tăng lớn mấy phần, mà bọn hắn tiếp tế so đàn sói kéo dài hơn, pháp trận dựa vào linh thạch cung cấp năng lượng, mấy người thân gia cũng không thấp, lại thêm theo tiểu vương tử cái kia thu được tới 5.000 linh thạch. Lại thêm thu về tán giật đi ra linh khí, đầy đủ bọn hắn rông dài. Còn những thứ này sói, minh tâm có trực giác, những thi thể này đã là bọn chúng sau cùng tiếp tế. Vậy liền nhìn xem ai kéo qua được ai đi. Sau 5 ngày, minh tâm chết lặng huy kiếm đâm xuyên một thất yêu lang hốc mắt, trường kiếm lượn vòng, mũi kiếm nhàn nhạt một linh thanh khí quay quanh, cách không đem một cái khác từ phía sau lưng nhào tới yêu lang ngay ngực đâm xuyên, múa ở giữa mang theo huyền diệu vật luật, như một khúc duyệt động âm phủ, chí mạng hài hòa. Kiếm này bên trên quấn quanh thanh khí, chính là trong truyền thuyết kiếm khí, mà lại là nàng tại chưa hề sửa qua bất kỳ kiếm đạo công pháp điều kiện tiên quyết, tự mình sáng tạo lĩnh ngộ kiếm khí. Hơn một năm nay khắc khổ luyện tập, hơn một năm dẫn chứng phong phú, rốt cục cái này 5 ngày không dừng liều mạng tranh đấu đạt thành chất biến, kiếm khí ly thể, nước chảy thành sông. Như tại bình thường minh tâm nhất định sẽ mừng rỡ nhảy dựng lên, nhưng mà hiện tại nàng đã không có dư thừa công phu đi làm những thứ này dư thừa vô dụng biểu lộ. Trên người nàng kinh người gầy gò xuống dưới, giống như một lùm bị choáng cây gậy trúc tổ hợp lại với nhau, nhưng mà cầm kiếm tay lại một mực ổn định, một khối vải trắng còn cuốn đầu, bao vây lấy thụ thương hai mắt, kiếm ra phương hướng nhưng xưa nay không lệch hẹp một hào. Nói đến buồn cười, trên người nàng nghiêm trọng nhất tổn thương lại là lan hình đâm, bởi vì cái khác tổn thương, nàng không chịu nổi. Hai con lang cốt địch thanh âm đã mất tiếng, thậm chí tam nhãn ma lang bọn họ đều đã không phát ra được một tiếng gầm nhẹ. Chỉ có chuôi kiếm bên trong tiếng địch giống như 5 ngày trước đồng dạng vang dội, thần trí của nàng lực lượng giống như vô cùng vô tận, chiến đấu tiếp tục 5 ngày, tiếng địch liền vang 5 ngày, tựa như một lá cờ, tiếng địch bất diệt, thạch tháp không ngã. Lại một kiếm chém xuống một đầu yêu lang, thần sát hờ hững đem sống kiếm tại sau lưng, không có đến tiếp sau lợi trảo răng nanh nào tới, minh tâm trong lòng đột nhiên vắng vẻ. Thạch bảo phía dưới, cuối cùng còn lại 200 con tam nhãn ma lang thưa thất phủ phục tại thạch tháp chung quanh. Đàn sói thay phiên giao thế lấy công kích cùng nghỉ ngơi, vì lẽ đó thân thể của bọn chúng trạng thái ý nguyên ở vào đỉnh phong. Nhưng mà đối mặt với trên thạch tháp mấy cái hình tiêu mảnh rẻ người, trong mắt vốn khát máu hung quang đã tán loạn, thay vào đó là trùng điệp ý sợ hãi. Đối với những thứ này một mực dựa vào khổng lồ số lượng hoành hành bá đạo yêu thú tới nói, mất đi số lượng ưu thế, cũng liền mang ý nghĩa liền dũng khí cũng cùng một chỗ mất đi, những người này không phải người, tại còn lại yêu lang trước mặt không khác tử thần hóa thân. Minh Tâm cười lạnh trả lại kiếm trong vỏ, kiếm minh như ầm ầm chống trận, khí thế bàng bạc quân nhạc vang vọng chân trời, đàn sói ý chí rốt cục sụp đổ, hoàng hốt xoay người, chật vật hướng tứ phương tản đi. Chống trận còn tại ầm ầm nổ vang, hướng dấu ở phía sau màn người phát xuất chiến sách, ta còn có thể đánh, ngươi có dám chiến. Đột nhiên, lang cốt địch sắc nhọn thanh tuyến đâm rách tiếng trống, tứ tán đàn sói đột nhiên dừng ở tại chỗ, run rẩy nằm sấp trên mặt đất, hung hăng gầy thân ảnh chậm rãi theo trong báo cắt đi ra, cường hãn khí tức theo đối diện gió bay tới. Hắn là trúc cơ. Minh Tâm thoải mái cười một tiếng, bọn hắn rốt cục đem kẻ sau màn bước đi ra, trận này thảm liệt ác chiến đến trung yên thời điểm, vô luận thắng bại, cũng nên kết thúc. Người là ai? cái kia đi tới nam tử đang đối mặt lấy minh tâm chỗ cửa gỗ, mặc dù không nhìn thấy hắn sáng rực ánh mắt, nhưng mà hắn vấn đề mục tiêu lại quá là rõ ràng, bởi vì giữa sân còn có thể có sức lực nói, đã chỉ có minh tâm một cái. Đây coi như là cho sắp chết đối thủ một cái tôn trọng sao. Cũng thật là cái tự tin người đâu. Duy nhất có thể nói chuyện, chính là người phát ngôn. Ta là Minh Tâm. Sắp giết chết người yêu. Người biết Tống Trúc. Cái này đột ngột lời nói đã không thể để cho Minh Tâm có một tia kinh ngạc, chỉ là có chút buồn cười. Người kia mặc dù không tại, nhưng làm sao chỗ nào cũng có hắn. Nguyên lai bọn hắn một mực coi là đại địch người căn bản không có đem bọn hắn coi là đối thủ, sơ qua. Có chút khó chịu đâu. Minh Tâm thản nhiên nói, a, ta cùng hắn học qua kiếm. Thì ra là thế. Thác Bạt Vu lãnh đạm gật gật đầu, trong mắt nóng rực giảm đi. Như vậy, các ngươi có thể đi chết. Hoa nguyên gió từ hắn sau lưng thổi tới, tại trải qua bên cạnh hắn lúc thổi càng vang, gấp hơn. Từ trên cánh đồng hoang cứng rắn nhất tảng đá phong hóa thành cắt sỏi sen lẫn trong gió, cao tốc ma sát, giống như trăm vạn con ong vàng tại vỗ cánh vù vù. Năng lực của hắn là cát, là gió. Nguyên lai đây mới là hắn lựa chọn mảnh này hoa nguyên làm chiến trường chân chính mục đích. Chân chính sát khí, là chính hắn. Gió xoáy cùng xa, tụ tập thành từng đạo cao tốc xoay tròn màu vàng đất phong nhận, vạn nhận tề phát. Phô thiên cái địa phong nhận làm cho lòng người sinh tuyệt vọng, năm ngày một đêm không đình chiến đấu, bọn hắn đã dầu hết đèn tắt, nếu không phải đàn sói dũng khí đã tăng, bọn hắn sớm đã ngăn cản không nổi đàn sói thế công, lúc này lại như thế nào có thể ngăn cản một cái trạng thái toàn thịnh trúc cơ tu sĩ toàn lực công kích. Đầy trời bao cắt trước mặt, Minh Tâm yên lặng đem cắm ở trong vỏ kiếm thiên âm kiếm nằm ngang ở trước ngực. Ngũ hành trận phương pháp thả ra sau cùng chói lọi hào quang, trung yên thời khắc đã đến. Chương 91, vô tình phong bạo. Đầy trời gào thét phong nhận thôn vệ hướng lẻ loi trơ trọi thạch tháp, Minh Tâm lập tức lấy thiên âm kiếm, mặt hướng bay tới cuồng cát, lo gương mặt không nhúc nhích tí nào. Một yêu một kiếm, càng giống giao nhau lấy hai cây cây gậy trúc, châu chấu đá xe, quật cường buồn cười. Sắc nhọn lang cốt địch tiếng theo trong kiếm mô phỏng đi ra, nghịch đối diện cuồng phong, không giảng đạo lý xuyên thấu đầy trời phong nhận. Thẳng đến vọt tới Thác Bạt Vu trước mặt, hắn mới đột nhiên giật mình. Thân thức thanh âm, so báo cắt càng nhanh, kiếm sáo tấu minh, so xương sáo càng lợi. Hoàn mỹ phân biệt ra được cái kia giai điệu bên trong nhỏ xíu khác biệt, lạnh lẽo sát khi đã ở bên người ngưng kết, Thác Bạt Vu hờ hững nhìn xem theo trong lồng ngực xuyên qua một đầu thật dài vướt sói từ sau lưng xuyên qua lồng ngực, phía trên không dính vào một vệt máu, đây là sát khí ngưng tụ thành lợi trảo. Bao nhiêu châm trọc, đàn sói thủ đoạn mạnh nhất. Sắc khí đại trận lần thứ nhất khoe vai lại là tại chính hắn trên thân. Đầy trời phong nhận tản ra, đất cắt nói liên miên rơi xuống, Thác Bạt Vu lạnh lùng biểu lộ rốt cục tăng ra, tựa hồ giờ mới hiểu được phát sinh cái gì, không dám tin hướng bốn phía nhìn lại, sau cùng mấy trăm con yêu lang trong mắt nhát gan đã biến mất không còn tăm hơi, máu đỏ tươi vải tơ đầy từng đôi đói khát sói mắt, mang theo khắc cốt hận ý nhìn chăm chú lên hắn, cơ hồ không kịp chờ đợi muốn đem mình đã từng chủ nhân xé nát. Đây chính là sói, cho tới bây giờ không cách nào chân chính thuần phục. Máu tươi nhỏ xuống trong gió, cảm nhận được lực lượng theo máu tươi trôi qua, Thác Bạt Vu nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, hắn lúc này toát ra một điểm yếu ớt, đều đủ để khiến cái này xuất sinh điên cuồng. Người được đã lâu máu người hương vị, đàn sói rốt cuộc tìm được dũng khí, đàn sói cuồng nhiệt xông lên, cùng nó nói là bởi vì tiếng địch thúc đẩy, không bằng nói là bởi vì kiểm chế nhiều năm hận ý, tại chủ nhân suy yếu nhất thời khắc rốt cục bạo phát đi ra. Nỗ lực triệu hồi ra một đạo xoay tròn phong nhận tường, đem trước hết đến gần hai con yêu lang quấy thành mảnh vỡ. Mà phong tưởng cũng bởi vì yêu lang va chạm mà một trận bất ổn, Thác Bạt Vu không lo được đi xử lý ở ngực còn tại chảy máu khủng bố vết thương, vội vàng lấy ra mình lang cốt địch ghé vào bên miệng, hắn muốn một lần nữa đoạt lại đàn sói quyền khống chế. Hai đạo tương tự tiếng địch tại không trung đụng nhau, lực lượng thần thức kịch liệt va chạm vào nhau, Thác Bạt Vu tâm thần rung mạnh, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trong tay lang cốt địch lại răng rắc một tiếng đoạn thành hai đoạn, năm ngày một đêm dài dằng dặc chiến đấu, Thác Bạt Vu mặc dù không có tự mình tham dự chiến đấu, nhưng cũng không phải không có chút nào tiêu hao, năm ngày tới càng không ngừng điều khiển đàn sói thi triển chiến thuật, cho dù Thác Bạt Vu tu có đặc thù ngự thú chi thuật, có thể diện rộng hạ thấp tiêu hao, nhưng cũng vẫn là cái gánh nặng cực lớn, thi triển pháp thuật thì đã, chân chính sử dụng lực lượng thần thức cùng người đối bính đã là miễn cưỡng. Mà Minh Tâm lực lượng thần thức đi qua ngày đầu tiên buổi tối dị hóa nguy cơ về sau, năng lực khôi phục đột nhiên đạt tới gần như biến thái trình độ, lấy nàng hiện tại thần thức cường độ, lực lượng thần thức tiêu hao tốc độ thế mà căn bản là không có cách đuổi kịp thần thức bổ sung tốc độ, lúc này vẫn là trạng thái toàn thịnh, chỗ nào là Thác Bạt Vu năng sánh được. Thác Bạt Vu cơ quan tính toán tường tận, cho dù đối thủ là kém xa tít tắp mình 7 cái luyện khí tôi thể tu sĩ, cũng dùng lớn nhất kiên nhẫn đi làm hao mòn ý chí của bọn hắn cùng thể lực, nhưng mà hắn sai lầm lớn nhất, liền là không có đem mấy cái này người trẻ tuổi xem như đối thủ chân chính, cho nên cũng liền không nhìn bọn hắn sở trường, trên người bọn họ chỗ cường đại, bọn hắn duy nhất phản kích cơ hội. Thân thức bị thương, phong tường vỡ vụn, một đầu lại một đầu yêu lang nhảy lên, răng nanh đâm xuyên thác bạt vu cơ bắp, đào lên eo của hắn bụng, cắn lấy hắn cứng rắn xương cốt bên trên, sụp đổ lên từng mảnh cốt phiến. Thác bạt vu ngửa mặt lên trời cười dài, cười mình hoang đường thất bại, hắn tỉ mỉ bày kế vây bắt, vốn cho rằng có thể cùng cái kia hắn coi là số mệnh địch nhân nam nhân phân ra cái thắng bại, lại nguyên lai chỉ là một trận buồn cười hiểu lầm. Càng buồn cười hơn chính là, hắn vận chuyển, thua ở nam nhân kia dạy dỗ một cái tiểu cô nương trong tay, thua không hiểu thấu. Thiên địa vô tình, chúng sinh đều như khôi lỗi, hoành đồ bá nghiệp, bất quá một trận trò cười. Cựu thiên tri thượng, một tiếng sấm nổ rung động, gió nổi lên, so lúc trước cuồng hơn nóng nảy gió báo từ thác bạt vu quanh thân thổi lên, nào cắn ở trên người hắn yêu lang bị thật cao ném lên trời, lúc rời đi miệng bên trong còn gắt gao cắn lấy trên người hắn, sẽ rách khối tiếp theo khối thịt. Thác bạt vu giống như chưa tỉnh, thời khắc hấp hối đã gần như điên cuồng, giữa thiên địa cuồng phong giống như tại hưởng ứng lấy hắn triệu hoán, gió báo từ cựu thiên mà lên, cuốn lên tán loạn trên mặt đất đất cát, lần nữa gào thét lên phóng tới thạch tháp. Thác bạt vu điên cuồng cười, cường đại cỡ nào lực lượng, thiên địa giúp ta, ta còn không có vận chuyển. Minh tâm chỉ tới kịp hô một tiếng, nằm xuống, sau một khắc gió bao càn quét, nháy mắt nuốt hết thạch tháp, liền vô cùng kiên cố cột đá cũng tại đất cắt cắt xuống phát ra liền khối tiếng nổ đùng đoàng, linh khí bình chướng kịch liệt rung động, tại thiên địa này vai trước mặt, trong khoảnh khắc triệt để vỡ vụn. Tại linh khí bình chướng vỡ vụn trước một khắc, Minh tâm chỉ tới kịp lấy ra quan tài, xoay người trốn vào đi. Sau một khắc cắt vàng thoa mặt, thiên địa một mảnh ảm đạm. Gió định bụi rơi, gió bao tứ ngược sau cửu phượng hoa nguyên, khó được sốc lên đất vàng mạng che mặt, bầu trời như bị lau qua, lộ ra làm lòng người say xanh thẳm. Hai ngày lúc trước trận thiên địa biến sắc đại phong bạo qua đi, cửu phượng đông nam phương hướng phương viên trăm dặm phạm vi trong cánh đồng hoang vu, trên không báo cắt như cùng ở tại cái kia một trận trong cuồng phong hao hết tất cả khí lực, chờ đợi lấy bốn phía trên cánh đồng hoang không tràn ngập báo cắt lần nữa đem cái này lỗ hổng lấp đầy. Một kim một bạch hai đạo linh quang chậm rãi tại hoang nguyên trên không kề sát đất phi hành, linh quang thảm thức vừa đi vừa về phi hành, giống như đang tìm kiếm thứ gì, theo linh quang tốc độ cùng khí tức đến xem, đúng là hai cái luyện khí tu sĩ đang phi độn. Mặc dù linh khí y nguyên mỏng manh, nhưng mà không có báo cát, cho dù là như Thẩm Như cùng Thẩm Lãng huynh muội dạng này luyện khí tu sĩ cũng có thể dựa vào tự thân linh lực tại trên cánh đồng hoang phi độn, bất quá tại cái này nóng bỏng nắng gắt xuống. Tại linh khí này mỏng manh sinh cơ hoang vu đất chết bên trên phi hành không phải một kiện cực kỳ vui sướng thể nghiệm là được. Ca, địa phương quỷ quái này từ đại nhân khẳng định cũng lật mấy lần, còn có cái gì dễ tìm, chúng ta mau trở về đi thôi. Màu trắng linh quang phía trên, Thẩm Như không nhịn được nói, thật không rõ vì cái gì so tài muốn tìm cửu phượng núi cái địa phương quỷ quái này, nàng thật sự là chịu đủ. Bay ở phía trước Thẩm Lãng bốn phía nhìn xem, gió bão qua đi, trên cánh đồng hoang phủ lên thật dày đất vàng cùng bụi bặm. Ánh mắt nhìn một cái không sót gì, nhìn không thấy một người, thế là cũng liền gật gật đầu, quay đầu hướng muội muội nói, bây giờ đi về sợ là muốn bị từ đại nhân răn dạy, chúng ta đến trước mặt cột đá phía sau nghỉ ngơi một lát đi. Thực ra hắn cũng không muốn tìm, Vĩnh Châu những người kia nói trắng ra cũng là bọn hắn đối thủ, chết thì chết, nếu không phải từ đại nhân kiên trì, hắn dám nói trong đội ngũ không ai nguyện ý nhiều tại cái này đất cằn sỏi đá dừng lại chốc lát. Thẩm Lãng chọn lựa cột đá có chút san bằng, giống như là nói thật cao tường đá. Tường đá cái bóng mặt chất đống thật dày một tầng cắt đất, xem xét chính là bị gió lớn thổi phồng lên. Cắt đất trồng chất suốt, có chút chướng mắt, hai huynh muội rơi xuống cột đá bên cạnh, Thẩm Như không vui che cái mũi, đây đều là vị gì, thối hoác. Là thi sú, ước chừng lại là một bộ yêu lang thi thể đi. Thẩm Lãng không thèm để ý nói, trên đường đi loại này yêu lang thi thể thấy nhiều. Chương 92, Thẩm gia huynh muội. Thật sự là suối quẩy. Thẩm Như cau mày nói, ca, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Thẩm Lãng lại một chút đều không muốn lại bay, bất quá là một bộ yêu thú thi thể mà thôi, có cái gì lớn không được, nữ nhân liền là phiền phức. Nơi này ẩn nấp, nhỏ như ngươi tại loại kia một cái, ta đi đem nó thanh lý. Nói xong cũng không để ý Thẩm Như phản đối, lấy ra hai tấm gió lốc phù, hướng cắt đất trồng chất đi đến. Gió lốc phù xé mở, hai đạo cơn lốc nhỏ đem cắt đất thổi tới một bên, quả nhiên, một đầu màu xám đen tam nhãn ma lang thi thể chôn ở cắt đất phía dưới. Thẩm Lãng tiện tay mất cái hỏa cầu thuật ở phía trên, loại này qua quýt bình bình yêu thú, hắn còn chướng mắt. Dung nhập linh lực hỏa cầu thuật nhiệt độ cực cao, xác sói trong khoảnh khắc bị đốt thành một đám trắng bệnh cho tàn, liên đối lấy phía dưới cắt đất cũng bước lên từng trận nhiệt khí, Thẩm Lãng hài lòng nhìn xem mình thành quả, hắn hỏa pháp, tại luyện khí bên trong cũng coi như nhất lưu. Quay đầu đang muốn chào hỏi muội muội tới, đã thấy Thẩm Như khẽ nhếch miệng, hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn, nha đầu này hôm nay là làm sao? Vừa toát ra ý nghĩ này, phía sau đột nhiên truyền đến soạt một tiếng, cắt đất bỗng nhiên tung tóe Thẩm Lãng một đầu, Thẩm Lãng giật nảy cả mình, thất kinh hướng phía trước lăn một vòng, chống lên linh thuẫn, một bên lộn nhào lùi lại, một bên phân thần hướng phía sau tra xét đi. Chỉ thấy thật dày cắt đất bị thật cao giơ lên, một khối đen như mực đánh gậy đột nhiên theo trong đất cắt bay ra ngoài, đánh gậy hẹp dài, trước rộng sau hẹp, cực giống vách quan tài. Bay lả tả trong cho bụi, mơ hồ có thể nhìn ra cái kia hố cắt bên trong chôn giấu một bộ giường như bằng đá quan tài, một cái gậy giống như cây gậy trúc giống như bóng người chậm rãi theo trong quan tài đứng lên, động tác của nàng có chút cứng ngắc, đầu tóc rối bời mà khô cạn, rối bời quấn tại diện mạo bên trên, chỉ lộ ra hé mở lon gương mặt. Vì lẽ đó đây là sắt chết vùng dậy. Cũng không mát mẻ không khí đem trong đất cắt truyền tới nhiệt lượng xua tan, Minh Tâm run lẩy bẩy rơi vào diện mạo bên trên bùn đất, nhưng mà hiệu quả không rõ ràng lắm, đang muốn theo trong giới chỉ lấy một trường tịnh trần phù đi ra, đột nhiên bên thai truyền đến rít lên một tiếng, chói thai giọng nữ reo lên, "Cương Thi." Minh Tâm động tác trì trệ, khoe miệng nhịn không được run rẩy, trong lòng vô danh lửa cháy, cái này ngạnh là gây khó dễ phải không? Theo trong quan tài bò ra tới Cương Thi dường như bị Thẩm Như một tiếng này quấy nhiều đến. Một đôi màu đỏ sẫm con ngươi xuyên thấu qua tóc khoảng cách nhìn qua, Thẩm Lãng huynh muội lập tức bị giật mình. Kia lại như thế nào một đôi mắt? Hờ hững, lạnh lẽo, nhìn xem bọn hắn tựa như nhìn xem hai con có can đảm bò lên trên nàng dày mặt con rệp. Thẩm Lãng co rúm lại một cái, lập tức thẹn quá hóa giận, chính là một cái hoang dại ma vật, lại dám nhìn như vậy lấy bọn hắn, tế lên một thanh phi kiếm màu đỏ rực, thân kiếm giấy lên liệt diễm, hướng cái kia Cương Thi chém tới. Đã thấy cái kia Cương Thi lười biếng xoay xoay cổ, cặp mắt hờ hững không có chút nào biến hóa, cũng đúng, Cương Thi đâu còn có biểu tình gì nói chuyện. Sau một khắc, Cương Thi thân ảnh đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất, phi kiếm ầm ầm đâm vào phía sau trên trụ đá, cột đá không nhúc nhích tí nào, chỉ có từng mảnh hỏa vân tóe lên, màu trắng Cương Thi tại hỏa vân bên trong như tàn ảnh phiêu hồ đánh tới. Thẩm Lãng kinh hãi, vội vàng tế lên một đầu tâm chắn nhỏ lên tới trước người, sau đó chỉ cảm thấy một trận lăng lệ kiếm phong theo bên người thổi qua, bên tai truyền đến lại rít lên một tiếng, lập tức thẩm nghĩ không ổn. Cuốn quýt quay đầu, chỉ thấy muội muội Thẩm Như hai tay mở ra đứng tại chỗ, sống lưng hướng về sau cong thành một cái khoa trương hình cung, một thanh màu xám bạc trường kiếm hoành dơ đặt ở trên cổ của nàng, mặt tái nhợt mặt hướng xanh thẳm bầu trời, một cử động nhỏ cũng không dám. Vung nàng ra. Thẩm Lãng gọi về phi kiếm liền muốn về cứu, nhưng lại nghe muội muội hoảng sợ hét lên một tiếng, kiếm kia lại hạ thấp xuống nửa tấc, Thẩm Như hai cô run run, lưng không thấp hơn, khẩn cầu mà nhìn mình. Thẩm Lãng tâm thần đại loạn, tiến cũng không được thối cũng không xong, do dự ở giữa đối diện bên trên cặp kia đỏ sẫm hai con ngươi, bên trong hình như có vòng xoáy phun trào. Một lát thất thần về sau, Thẩm Lãng bị ở ngực đau đớn một hồi đánh thức, lọt vào trong tầm mắt là xanh thẳm bầu trời, dưới thân là xốp cắt đất, hắn làm sao ngã trên mặt đất. Lại là đau đớn một hồi theo ở ngực truyền đến, Thẩm Lãng khàn giọng liệt phế kêu đau một tiếng, trên ngực là một đầu tinh xảo nhỏ dày ra, ngay tại nhẹ nhàng ép động lên, mỗi một lần dẫm ép cũng nương theo lấy kịch liệt đau nhức, đem trong thân thể miễn cưỡng tụ tập lại linh lực một lần nữa đánh tan. Thuận nhỏ dày ra nhìn lên, quay lưng về phía mặt trời, cái kia Cương Thi khuôn mặt có chút mơ hồ, chỉ có cặp kia đạm mạc con mắt giống như mình sẽ phát sáng lần này hắn thật biến thành nhân ra dưới chân con rệp. Minh Tâm có chút khó chịu. Lúc đầu muốn hảo hảo phát tiết một phen, kết quả hai người kia vừa thấy mặt liền ngã, không có chút nào thỏa nguyện. Chẳng lẽ là nàng mạnh lên? Không đúng, nàng còn chịu đựng tổn thương đâu, nhất định là hai gia hỏa này quá yếu. Đem nằm ngang ở cái kia nữ tu trên cổ kiếm lại hạ thấp xuống nửa tấc, nhìn xem trẻ tuổi nữ tu run rẩy dữ dội thân thể, Minh Tâm không khỏi lắc đầu, tuổi quá trẻ tính dẻo dai kém như vậy, quả nhiên là bởi vì bọn hắn quá yếu. Hoạt động một chút khàn khàn cuống họng, Minh Tâm lạnh lùng hướng cái kia nữ tu nói năng lô mãng, cắt lưới. Thẩm Như chăm chú đóng chặt khẽ nhếch miệng, thân thể run lợi hại hơn, khiến cho Minh Tâm sợ nàng mình đâm vào trên thân kiếm đâm chết, không thể không lên tiếng sắc mặt đem kiếm hơi hướng lên nhấc nửa tấc. Lập tức một cước đạp mạnh, đem Thẩm Lãng trong lồng ngực vụng trộm tập hợp linh lực lần nữa dâng tán, khí huyết nghịch sông, Thẩm Lãng đột nhiên mà một cái phun ra một miệng lớn máu tươi, Minh Tâm lạnh lùng nhìn về phía trên mặt đất nam tu, y nguyên lãnh đạm nói, động thủ động cước, liền gỡ tay chân thôi. Thẩm Lãng nóng lòng mở miệng, lại bị một ngụm máu tươi sặc tiến vào cổ họng, Minh Tâm không nói nhìn xem hắn ho khan trên mặt đất khí không đỡ lấy khí, sợ là chờ một lát mình muốn bị mình sặc chết. Ta cũng đều không có động thủ đâu. Hai người các ngươi như vậy vội vã tìm đường chết thật được chứ? Lại là một cước giẫm tại ở ngực, Thẩm Lãng một ngụm máu phun rất cao, rốt cục trầm qua một hơi, run giọng nói, ngươi không thể giết ta là Lâm An người Thẩm gia, ta Tống Quốc Từ Thượng Thư Từ Đại Nhân liền tại phụ cận, hắn là kết đan tu sĩ, ngươi giết ta, ngươi cũng chạy không. sách, nói còn càng nói càng có thứ tự. Tâm thần thất thủ phía dưới, Thẩm Lãng linh lực trong cơ thể vận hành nhìn một cái không sót gì, minh tâm trên chân dùng sức, linh lực xuyên thấu qua khiếu huyệt thâm nhập Thẩm Lãng kinh mạch, vừa vận cùng Thẩm Lãng công pháp vận hành trái ngược, Thẩm Lãng luôn miệng xin tha, tiền bối, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, tiểu nhân tội không cho phép xá, van cầu ngươi thả ta đi tiền bối. Vì lẽ đó ngươi đến cùng là có muốn hay không ta thả ngươi a đồng học. Minh Tâm cũng không cùng hắn nhiều rông dài, trực tiếp nói, ngươi nói từ đại nhân thế nhưng là gọi từ Hoài Anh. Thẩm Lãng trong lòng dâng lên một tia hy vọng, nhận biết, vậy thì có hí, vội vàng trồng miệng nói, tiền bối anh Minh. Gọi là từ Hoài Anh, từ đại nhân xuất thân Vĩnh Châu từ gia, năm nay 358 tuổi. Vậy liền đúng, từ thường lễ đường thúc liền gọi từ Hoài Anh, nói như vậy hai người này cũng là viện quân. Các ngươi tới đây làm gì? Cửu Phượng Núi. Chúng ta là Tống Quốc phái tới tham gia Cửu Phượng Núi thử người, cầu tiền bối xem ở Tống. Ngươi đang gạt ta. Thanh âm khàn khàn không có chút nào chập trùng mà nói, gạt người cũng không phải hảo hải tử. Thẩm Lãng sững sờ, thiên địa lương tâm, hắn nói đều là thật à. Cát Minh Tâm khinh thường nói, tham gia thi người nào có các ngươi yếu như vậy. Chương 93, từ gia đường thúc. Hai huynh muội mặt rất nhanh biến thành màu gan heo, bọn hắn Thẩm gia cũng là Tống Đô Lâm An số lượng không nhiều đại tộc, thân là trong tộc tư chất ưu tú hậu bối, từ nhỏ cũng là bị xem như hải tử của người khác thổi phồng lấy lớn lên. Bây giờ bị cái này không rõ lai lịch lôi thôi nữ nhân như thế trào phúng, trọng yếu nhất chính là nữ nhân này giống như căn bản không có ý thức được nàng là đang giễu cợt hai người bọn họ, tựa như đơn thuần đang trần thuật một cái chuyện đơn giản thực, điều này càng làm cho người chịu không được. Bất đắc dĩ tình thế còn mạnh hơn người, mạng nhỏ giữ tại trên tay người ta, mặc dù lòng tự trọng nghiêm trọng gặp khó, cũng chỉ đành mình yên lặng đem còn thừa không có mấy lòng tự trọng lại vứt bỏ một chút. Hai người kia không nói thật, nhưng liên quan tới từ đại nhân tin tức lại không giống như là bọn hắn nói bừa. Minh Tâm đánh giá hai cái da mịn thịt mềm luyện khí tu sĩ, nam luyện khí 9 tầng, nữ luyện khí 8 tầng, không phải là nhà ai tùy tùng. Nô, trước cắt một cái lỗ tai đi. Sau đó tại hai huynh muội ánh mắt hoảng sợ bên trong, Minh Tâm một cái khác tay không lắc một cái, theo trong tay háo lấy ra một cái đỏ sẫm tiểu đao phiến bóp tại hai ngón tay ở giữa, tại Thẩm Như não bên cạnh khoa tay hai lần, làm bộ hướng Thẩm Như trên lỗ tai cắt đi. Đao cánh sắp tiếp xúc đến Thẩm Như thai, Minh Tâm động tác dừng một cái, chuyển tay cầm trong tay đao cánh hướng không trung ném đi, không có vật gì không trung đột nhiên xuất hiện một cái mực tàu chữ lớn, chói, chính đón đao cánh phương hướng bay tới. Đao cánh đánh vào chữ lớn thượng, không phản ứng chút nào tại chữ lớn thượng xuyên qua, chữ lớn tình thế không, được, giảm hướng Minh Tâm đè xuống. Công kích này thủ đoạn Minh Tâm còn là lần đầu tiên gặp, dù không biết ứng đối ra sao, nhưng cũng biết không thể bị cái kia chữ lớn đánh trúng, lách mình giấu sau lưng Thẩm Như. Mũi chân câu lên, linh lực tạo ra một cỗ dính sức lực, đem trên mặt đất Thẩm Lãng đất bằng nhấc lên, vừa vặn ngăn tại nàng nguyên bản đứng thẳng vị trí. Chữ lớn đánh vào Thẩm Lãng phía sau, Thẩm Lãng bởi vì kinh sợ mà mở tròn miệng nháy mắt dừng lại, liên tục xuất hiện vân gỗ từ phía sau lưng cấp tốc lan tràn ra, Minh Tâm còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng theo chân cùng Thẩm Lãng trước ngực tiếp xúc chỗ truyền vào cước bộ linh lực mạch kín bên trong. Không kịp phân biệt cái kia năng lượng là cái gì, Minh Tâm nhanh lên đem Thẩm Lãng đá ra đi. Thu hồi chân trên mặt đất run lẩy bẩy, không có quá nhiều dị thường, chỉ là có chút run lên, sai sử sơ qua chỉ độ chút. Lại nhìn Thẩm Lãng, chỉ là cái này ngắn ngủi một nháy mắt công phu, thô giáp vỏ cây đã bò đầy thân, cả người chi cạnh chân hướng xuống kem cõi xốp trong đất cát, giống như một cây láo một cọc. Cường thịnh uy áp đột nhiên đè xuống, Minh Tâm giật mình, nàng cũng coi là kiến thức nhiều, cái này uy áp cùng quý gia tộc trưởng uy áp tương đương, là kết đan sơ kỳ tu sĩ. Nhìn thấy ca ca bị biến thành đầu gỗ, Thẩm Như trong mắt ngược lại lướt qua vẻ vui mừng, không nơ vin ép phía dưới, Thẩm Như càng là chân cẳng như nhún ra, trực tiếp hướng về sau mở đi qua, mà Minh Tâm lúc trước chuyển tới Thẩm Như sau lưng, lần này vừa vặn rơi vào Minh Tâm ôm ấp, gầy còm cánh tay tại Thẩm Như trên cổ nhất câu, đưa nàng khép tại trước ngực, trong tay đao cánh chính đặt ở Thẩm Như động mạch cổ bên ngoài, mặt hướng phía trước hư không nhìn lại. Một người mặc văn sĩ trường bào, đầu buộc cao quan nam tử trung niên theo trong không khí nổi lên, mặc dù trên mặt không gặp nghiêm trọng thần sắc, ngược lại tựa hồ rất có hăng hái đánh giá Minh Tâm, nhưng mà trên thân tự nhiên toát ra uy nghiêm khí độ, lệnh người nhịn không được sinh ra bái phục chi tâm. Đây là quan uy. Minh Tâm lập tức liền nhận ra đến, lại nhìn cái kia chiều cao bảo, giao lĩnh vặt phải, đai ngọc đai lưng, phía trên thêu lên hai con tuấn giật tiên hạc, đây là Tống Quốc văn chức quan viên mặc, mà còn trở cấp sẽ không thấp. Cảm thấy đối với người tới thân phận đã có 7-8 phần xác định, thấy cái kia kết đan tu sĩ tựa hồ không có đang tiến hành công kích ý tứ. Minh Tâm dứt khoát trực tiếp theo trong giới chỉ lấy ra một đầu khắc hoa ngọc bài hướng người kia ném qua, vừa nói, vạn bối Vĩnh Châu Minh Tâm, xin hỏi tiền bối thế nhưng là từ thượng thư đại nhân. Cẩn thận lý do, Minh Tâm vẫn là không có đem trong ngực Thẩm Như bưng ra, vạn nhất kẻ đến không thiện, cô gái này sửa bao nhiêu cũng coi như cái chạy trốn thẻ đánh bạc, mặc dù không có ý nghĩa, nhưng mà dù sao cũng so không có mạnh, nếu như đối phương quả thật là thu được đưa tin tới cứu viện, dù sao nàng cũng đã đem hai cái thái điểu đắc tội đủ, không kém một điểm này. Ngọc Bài Xanh biết, phía trên mang theo Tống Hàn Giang một vòng thân nhiệm, bọn hắn một chuyến không người hộ tống. Ngọc bài này chính là bọn hắn dùng để chứng minh mình Vĩnh Châu tham gia thi người thân phận tín vật. Từ Hoài Anh tiếp nhận ngọc bài, không cần xem xét Tống Hàn Giang thần niệm, chỉ là nhìn xem Thúy Ngọc bài thượng khắc con kia cực kỳ tinh xảo mỹ lệ ngọc hoa liền biết cái này có ý tứ tiểu nữ sửa không có nói sai, trong lòng không khỏi khẽ thở phào một cái cuối cùng là tìm tới một cái. Mà lại cái này gọi Minh Tâm tiểu tu sĩ mặc dù hình dung tiểu tụy, nhưng mà còn có thể nhẹ nhõm đem Thẩm gia huynh muội chế phục, xem ra tình huống còn tốt. Như thế mấy người khác sống sót hy vọng cũng liền càng hơn phân. Đem ngọc bài ném trả lại cho Minh Tâm, thấy Minh Tâm vẫn là đề phòng nắm chặt kiếm trong tay, tuy là một bộ tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh bộ dáng chật vật, tại hắn uy áp phía dưới y nguyên thần thái bình tĩnh, không lộ một điểm e ngại khủng hoảng vẻ mặt. Từ Hoài Anh không khỏi cảm thán, quả nhiên không hổ là Tống Hàn Giang tuyển ra tới người, cũng chỉ có là như vậy người mới có thể tại trận kia chặn giết bên trong còn sống sót ta. Lại so sánh một chút Thẩm gia đôi huynh muội kia, sách trên lệch thực sự là quá rõ ràng, chỉ sợ bệ hạ đến lúc đó lại nếu muốn nhiều, tuy nói những người này cũng là bệ hạ bảy mưu đặt kế định. Uy áp thu hồi, Từ Hải Anh lấy ra một đầu sáng loáng bạch ngọc bài, hướng về phía Minh Tâm sáng một cái, phía trên tiên hạc nhảy múa, ở giữa rõ ràng là uy nghiêm đại khí một cái lễ chữ, Từ Hoài Anh nói, như thế khả năng đem người đem thả xuống. Quan văn dùng linh cầm bạch ngọc bài, võ tướng dùng hổ báo hát thiết bài, lễ chữ đại biểu lễ bộ, tiên hạc thì là đẳng cấp cao nhất quan viên tiêu chí. Trên ngọc bài quấn quanh lấy nhàn nhạt quan uy, thứ này làm không giả. Hào phóng đem trong ngực Thẩm Như bông ra, tùy ý nàng tê liệt trên mặt đất, Minh Tâm hướng Từ Hoài Anh thi lễ nói, vãn bối đại nạn không chết, cho nên khẩn trương chút, thất lễ chỗ nhìn đại nhân rộng lòng tha thứ. Lời này là hướng về phía Từ Hoài Anh nói, Thẩm Như lúc này tức giận đến ngã ngửa, nàng làm sao không nhìn ra người này không, được, nhân quỷ không, được, quỷ bà điên nơi nào có một chút xíu ý xin lỗi. Mặc dù hai chân vẫn là như nhũn ra, nhưng vẫn là dễ rủa lấy đứng lên, cắn răng nghiến lợi chỉ vào Minh Tâm, ngươi. Vừa nói ra một cái ngươi chữ, bị Minh Tâm nhàn nhạt liếc một chút, Thẩm Như trong lòng phát lạnh, co rúm lại một cái, đột nhiên liền quên muốn nói gì, lập tức càng cho hơi vào hơn phẫn, run rẩy nói không ra lời. Nếu như lúc này cho Thẩm Như một chiếc gương, nàng liền sẽ kinh ngạc phát hiện nàng lúc này trang dung lộn xộn, thần sắc vặn mẹo, so với Minh Tâm càng giống một cái bà điên. Bất quá là tên nhà quê, dựa vào cái gì cùng. Thẩm Như lúc này đã nghiễm nhiên mất lý trí, trong tay linh lực bắn ra, màu tím sức lực lôi thiểm động, trực tiếp chụp về phía Minh Tâm. Minh Tâm cũng không ngờ tới Thẩm Như sẽ dưới loại tình huống này đột nhiên nổi loạn, khoảng cách của hai người quá gần, lôi hệ pháp thuật cỡ nào mau lẹ, trong lúc cấp thiết căn bản né tránh không ra, Thẩm Như luyện khí 8 tầng tu vi cũng không phải giả dối, một kích này toàn lực ứng phó phía dưới, đã có nguy hiểm chí mạng. Minh Tâm trong mắt lóe lên một vòng lanh sắc, có chút nghiêng người chuẩn bị dùng bả vai mạnh nhận đạo này trưởng tâm lôi. Đồng thời cái thứ hai đao cánh lặng yên theo trong cửa tay háo trượt ra đến, độc xà thổ tín, tử vong gần trong gang tấc. Chương 94, tìm tới tổ chức. Lôi quang chưa đánh vào người, Minh Tâm đầu vai đã có chút run lên, nàng ngược lại là xem thường hai huynh muội này, lôi hệ pháp thuật chỉ riêng lực công kích mà nói quả nhiên không hề tầm thường. Ngay tại Minh Tâm muốn đem đao cánh bắn ra đi thời điểm, một đạo thật mỏng màn nước đột nhiên xuất hiện tại nàng cùng Thẩm Như chỉ ở giữa, Minh Tâm ánh mắt chớp lên, gắng gượng kéo về đã truyền đến đầu ngón tay lực đạo. Thẩm Như liền không có nhanh như vậy phản ứng, lại nói phẫn nộ phía dưới căn bản cũng không nhìn thấy tầng kia màn nước, trực tiếp một trường đập vào màn nước lên. Màn nước là dẫn điện, trường tâm lôi vỗ một cái thượng, màu tím lôi quang nháy mắt dọc theo màn nước tàng ra, một phần nhỏ lôi điện phản hồi đến Thẩm Như cùng màn nước tiếp xúc trên tay, Thẩm Như tóc dài phong khoáng dựng thẳng lên, hai mắt lật một cái, thế mà trực tiếp ngất đi. Minh Tâm cảm thấy lạnh xuống, lần này nếu như toàn bộ đánh tới trên người nàng cũng không phải chơi vui. Nàng khi nào cũng mắc khinh địch ma bệnh. Đa tạ tiền bối. Màn nước này nơi phát ra tự nhiên không làm người thứ hai muốn. Từ Hoài Anh vô tình phất phất tay, không có chút nào là Thẩm gia huynh muội cảm thấy một tia ấy nấy, hai người này tu vi ngược lại là cực kỳ vững chắc, nhưng mà tâm tính thực sự quá kém, cũng không biết Thẩm gia một cái uy tín lâu năm đại tộc là thế nào dạy dỗ như thế hai cái không dành thế sự tiểu bối, chịu chút giao hấn cũng là tốt cho bọn họ. Chậm trễ thời gian đã đủ dài, Từ Hoài Anh trực tiếp nói, ngươi lại nói các ngươi những ngày này đi qua. Bọn hắn những ngày này kinh lịch nói đến thực ra cũng rất đơn giản, Minh Tâm từng cái nói, chỉ là đối nàng tiến đến ám sát Thiên Trúc Quốc tiểu vương tử sự tình mơ hồ mang qua, không có tường thuật, theo nàng giảng thuật, Từ Hoài Anh sắc mặt rõ ràng càng ngày càng ngưng trọng lên. Đang khi nói chuyện, một khung phi thuyền từ phía chân trời bay tới, dừng ở hai người bên cạnh, phi thuyền rất lớn, dài ước chừng khoảng 20 trượng, tại pháp khí ở trong xem như cự vô bá phạm chủ, Minh Tâm cũng chưa từng gặp qua lớn như thế hình pháp khí, chỉ là nghe nói qua Phúc Thái Lâu có hải vận thuyền lớn, không biết có phải hay không loại này quy mô. Mấy thuật linh quang theo mũi tàu khảm nạm một khối một người cao to lớn thủy tinh bên trong bắn ra, phân biệt chiếu vào trên mặt đất mấy người trên thân, Minh Tâm thấy Từ đại nhân không có cái gì đặc thù phản ứng, cũng liền đem đánh đi ra đào cánh cùng chiếc kia quan tài thu lại, đàng hoàng tùy ý quang thúc kia chiếu trên người mình. Linh quang chiếu lên trên người, Minh Tâm thấy hoa mắt, lại mở mắt ra lúc, mới phát hiện mình đã đứng tại một khối phủ kín thẳng cỏ xanh bong tàu thượng, đã lâu linh khí nồng nặc quay quanh trong không khí, Minh Tâm không khỏi thoải mái mà thở dài. Rộng lớn bong tàu thượng lũy lấy 3 tầng trang trí tinh mỹ khoang tàu, Minh Tâm vừa nhìn sang, mấy cái cửa khoang liền theo thứ tự mở ra, 10 cái nam nữ trẻ tuổi theo trong khoang thuyền nối đuôi nhau mà ra, rơi vào bong tàu thượng, hướng Từ Hoài Anh cung kính hành lễ, cùng nhau nói, gặp qua Từ đại nhân. Minh Tâm thoảng qua dò xét một lần những người này, đại bộ phận đều là tuổi trẻ luyện khí tu sĩ, chỉ có 3 cái linh khí nội liễm, tựa hồ là tôi thể tu sĩ, Minh Tâm không tốt điều tra quá mức. Chỉ có thể ước chừng nhìn ra những tu sĩ này có vượt qua 7 thành đều là luyện khí hậu kỳ, cũng chính là luyện khí 8 tầng đến 10 tầng tu vi, hai đầu lông mày mang theo hoặc nhiều hoặc ít ngạo khí, những người này chắc hẳn liền cái khác thành trì tới tham gia thi tống quốc người. Từ Hoài Anh thoảng qua gật đầu, chỉ Minh Tâm, thuận miệng xông bên cạnh một người mặc hơi một mạc xám nhạt váy dài nữ tu phân phó nói, Từ Tâm, ngươi mang nàng tìm cái gian phòng nghỉ ngơi một chút, thuận tiện cho nàng nhìn xem. Vị này Từ Tâm chắc là sửa y đạo. Minh Tâm lắc đầu, nói nhỏ, đa tạ Từ đại nhân hảo ý, chỉ là cùng vạn bối cùng nhau mấy người đồng bạn còn tung tích không rõ, thực sự không yên lòng, vạn bối hiện tại còn chịu đựng được, đối ngày đó do lớn đi hướng ít nhiều có chút ký ức, hay là có thể giúp đỡ chút bận điệu. Minh Tâm đang đánh giá những người khác cũng đang len lén dò xét nàng, Minh Tâm dù dùng sớm tịnh trần phù thanh lý qua mình một liền, nhưng mà cái kia tiểu tụy hình tượng nhưng không có mảy may cải thiện, tu sĩ có linh khí thoải mái, hình thể đại bộ phận cân xứng khỏe mạnh. Khó có thể tưởng tượng đến cùng là kinh lịch như thế nào khẽ đảo tra tấn mới có thể gây thành bộ dáng này. Nghe được cái này một lời nói không khỏi càng là kinh hãi, hai ngày lúc trước trận kinh thiên động địa lớn bao cát, liền Từ đại nhân phi thuyền cũng bị buộc ngừng, không dám cưỡng ép xuyên qua, một cái tôi thể bậc tu sĩ chẳng những từ bên trong sống sót, thậm chí còn nhớ kỹ gió lớn xu thế, phần này thực lực quả thực bất phàm. Như thế cũng tốt. Từ Hoài Anh nói, ngươi đi theo ta. Ngừng lại nói, Từ Tâm cũng đến đây đi. Minh Tâm cùng cái kia nữ tu lên tiếng trả lời là, đi theo Từ Hoài Anh phía sau hướng đầu thuyền phương hướng đi đến. Đám người đưa mắt nhìn Từ Hoài Anh rời đi, cũng tận đều tản đi, về phần nằm dưới đất Từ gia huynh muội, không có người để ý bọn hắn, dù sao cũng là lười biếng bị Từ đại nhân bắt lấy, chịu chút giao hấn, dạng này sự tình cái này hai ngày cũng không phải lần thứ nhất. Đầu thuyền khảm một khối to lớn thủy tinh, Từ Hoài Anh đứng tại thủy tinh trước, thần thức kích phát phía dưới, thủy tinh rõ ràng cho thấy ngoại giới cực lớn phạm vi cảnh tượng. Giống như một trương đại địa đồ, phi thuyền bắt đầu nghịch trận kia gió lớn hướng đi bắt đầu băn khoăn. Minh Tâm lúc ấy giấu ở trong quan tài, bị gió bao thổi đến bay đầy trời, thiên toàn chuyển không biết bay bao lâu, ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy thần trí thư thái, đến cuối cùng mới thực sự không chịu đựng nổi ngất đi, cho tới hôm nay mới bị Thẩm Lãng hỏa cầu thuật miễn cưỡng nóng tỉnh, vì lẽ đó những thứ này hồi ức cũng chỉ có thể tìm tới bọn hắn chú đóng ở tòa kia thạch tháp mới có ý nghĩa. Đang cố gắng trên mặt đất phân biệt cái kia mấy cây dính liền nhau của đá, đột nhiên cảm giác được một cái tay tới gần phía sau lưng nàng, vô ý thức một phát bắt được cái kia tay, nguyên lai là vị kia gọi là Từ Tâm nữ tu. Ngươi chớ khẩn trương, ta cho ngươi kiểm tra một chút. Từ Tâm thanh âm ôn hòa, trên mặt cũng mang theo rất hòa thuận vừa vặn dáng tươi cười, Minh Tâm rất quen thuộc nụ cười kia, tới đăng tiên lâu con em thế gia đại bộ phận đều là dạng này cười, bao quát từ thường lễ cũng thế. Minh Tâm trực giác cảm thấy vị này Từ Tâm cũng không cực kỳ kiên nhẫn ở đây bồi tiếp bọn hắn. Mà lại Minh Tâm cũng không muốn để cho quá nhiều người xem xét trong cơ thể của nàng, thần trí của nàng hoàn hảo, mình chịu nặng cỡ nào tổn thương chính nàng rõ ràng, nhiều ngày vượt qua cực hạn mệt mỏi lại thêm tại trận kia gió lớn bên trong va chạm tổn thương, nàng hiện tại cơ hồ chỉ có thể duy trì ra 3 chiêu thể lực, vừa rồi đấu cái kia một trận, mặc dù chỉ dùng 2 chiêu, nhưng đến bây giờ còn có chút tâm hoàng khí đoạn. Mà thân thể của nàng cấu tạo mặc dù cùng nhân loại cơ hồ hoàn toàn giống nhau, nhưng mà dù sao cũng là có chút khác biệt, tỉ như những cái kia tiêu hóa dùng nội tạng, thực ra đại đa số đều có thể không thế nào dùng, chỉ là còn tại đó mà thôi, thân thể nàng vận hành nhiều khi cũng không dựa vào những thứ này, huống chi hiện tại nàng biết liên quan tới một linh thể sự tình, thêm một cái người xem xét trong cơ thể của nàng liền nhiều một phần phong hiểm. Đa tạ, không cần. Minh Tâm có chút xa cách nói. Tống Tử Tâm sinh lòng không vui, nàng hạ mình cho một cái hạ người vô danh xem tổn thương, đến giống như nàng yếu hại nàng đồng dạng, nhìn trộm nhìn một chút từ Hoài Anh phản ứng, gặp hắn hết sức chuyên chú dùng thần thức tìm kiếm người sống sót, không có chút nào hỏi đến các nàng bên này dự định, dứt khoát lạnh lùng xem Minh Tâm một chút, tự lo rời đi. Chương 95, tinh thần phân liệt. Tống Tử Tâm vừa đi, đầu thuyền thủy tinh trước liền chỉ còn lại Minh Tâm cùng Từ Thượng Thư, thủy tinh cũng không có cái gì che đậy vật. Từ Hoài Anh cũng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ những người khác tới gần, nhưng mà trên thuyền tham gia thì đám người đừng nói có người tới thủy tinh phía trước hỗ trợ, thậm chí liền một cái chú ý ánh mắt đều không đáp lại, Minh Tâm không khỏi âm thầm lắc đầu, cũng thật là danh phủ kỳ thực không đoàn kết. Về phần những cái kia phái đi ra, có thể nghĩ cũng sẽ không nhiệt tâm đi nơi nào. Ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng. Từ Hoài Anh chủ động nói, cái này nữ tu biểu lộ cũng quá lạnh lùng chút. Loại kia coi vạn vật như chiếu mắt cho thần liền hắn cái này kết đan tu sĩ nhìn xem đều có chút khó chịu, tuổi con nhỏ, đến cứ gọi người hoài nghi nàng là bị một cái tu vô tình đạo lao tu sĩ đoạt xá. Minh Tâm không nghĩ tới vị này từ đại nhân sẽ chủ động nói chuyện với mình, có chút không phù hợp hắn cao nhân định vị a. Lập tức lại nghĩ tới vị này chính là lễ bộ thượng thư, ngày bình thường xử lý cùng các thế lực lớn ngoại giao sự vụ, lần này Cửu Phượng núi thử nói không chừng Tống Quốc phương diện này cũng là từ hắn chủ trì. Cũng không phải đến có thể nói biết nói sao, ai cũng là lắm lời à. Minh Tâm thản nhiên nói, không có, ta cực kỳ lo lắng. Ngữ điệu bình ổn, lúc nói chuyện liền con mắt cũng không nháy mắt một cái, theo Từ Hoài Anh lần thứ nhất nhìn thấy nàng lên vẫn là cái dạng này. Từ Hoài Anh quả thực không biết nên nói nàng cái gì tốt, hắn đối cái này theo Thiên Trúc Quốc chặn giết bên trong còn sống sót cô nương vẫn còn có chút hảo cảm, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ dáng vẻ cực kỳ lấy đánh. Địa phương khác còn tốt. Lần này Cửu Phượng trên núi đầy đất đều là hoàng tôn quý tộc, thiên chi kiêu tử, những người này thụ nhất không được liền là loại này hoàn toàn không đem người nhìn vào trong mắt ánh mắt, nếu như có được dạng này ánh mắt người không có được tướng xứng đôi thực lực, sợ là muốn rơi vào người người kêu đánh hoàn cảnh. Tựa như năm đó Thiên Trúc Quốc tiểu tử kia. Đúng a, Thiên Trúc Quốc tiểu tử, trúc cơ sơ kỳ, còn có sói. Từ Hoài Anh đột nhiên có một cái to gan suy đoán, càng nghĩ cái suy đoán này khả năng lại càng lớn. Ngươi nhưng nhìn thanh cái kia khống sói người hình dạng thế nào? Minh Tâm còn tại suy tư từ đại nhân rốt cuộc là ý gì, nàng luôn luôn cũng cực kỳ nhận người thích a, làm sao lại đến lấy đánh tình trạng. Nghe vậy tạm thời bỏ xuống trong lòng không hiểu, cẩn thận hồi ức một lát, lại phát hiện mình căn bản không có thấy rõ qua người kia dung mạo bộ dáng gì. Nàng khi đó con mắt hỏng, thần thức tầm mắt mặc dù rõ ràng, nhưng mà loại kia tầm mắt là từ ý thức tới điều khiển, nói cách khác tập trung ở mình muốn nhìn thấy sự vật phía trên, chỉ cần là không muốn đi xem sự vật. Liền sẽ không lưu lại ấn tượng, cho nên nàng có thể nhớ kỹ người kia thần thức tín hiệu, linh lực vận hành phương thức, thậm chí mỗi một cái cơ bắp đường cong động tác, nhưng mà hết lần này tới lần khác nhớ không rõ người kia khuôn mặt cùng mặc, bởi vì kia là nàng không có mớn. Trông thấy, Minh Tâm suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể nói, ta chỉ thấy một đôi mắt. Kia là nàng tại loại này đặc thù trạng thái nhìn thấy, thật giống như hết thảy tất cả đều là dưới tay hắn thao túng khôi lỗi. Khôi lỗi sao? Vậy thật đúng là cái chuẩn xác lạ thường hình dung. Từ Hoài Anh không khỏi bật cười, tiện tay ngưng tụ thành một khối thủy kính bày trước mặt Minh Tâm, tựa như ngươi dạng này. Minh Tâm sững sờ một cái, thủy kính bên trong thiếu nữ có chút lạ lẫm, có một nháy mắt nàng cảm giác được thủy kính một bên khác chính là một người khác, hoặc là nói là một chính mình khác, xuyên thấu qua thủy kính lạnh lùng nhìn về nàng, giống đang nhìn một cái khôi lỗi. Minh Tâm cười khổ nhắm mắt lại, tinh thần của nàng nhất định là xảy ra vấn đề gì, tựa như Diệp Tam Nương các nàng như thế, đã là một cái yêu, cũng là ba cái yêu. Trước mắt đến xem loại trạng thái này đối nàng không có cái gì ảnh hưởng, thậm chí thần trí của nàng tốc độ khôi phục cùng cường độ từ sau lúc đó có cực lớn đột phá, tựa như trong đầu có nàng khác. Nhưng mà loại biến hóa này về sau sẽ đối nàng tu hành tạo thành ảnh hưởng gì, liền chính nàng cũng không biết, hồi tưởng lại theo hình thái ý thức bên trong đi ra ngoài một khắc này to lớn cảm giác sợ hãi, Minh Tâm đến bây giờ cũng không rét mà run. Minh Tâm trầm mặc đã nói rõ sự thật, Từ Hoài Anh xoa xoa ngón tay, nếu như là hắn. Vậy lần này Cửu Phượng núi thử liền lại có biến số. Tìm tới thạch tháp cũng không khó, dù sao cái kia mấy theo thạch tháp tạo hình cực kỳ đặc biệt, Minh Tâm đời này cũng sẽ không quên, nghịch hướng do phi hành, rất nhanh liền tại thủy tinh bên trong đại địa đồ thượng tìm tới cái kia thạch tháp. Về phần dọc theo ngay lúc đó hướng gió tìm kiếm mấy người khác rơi xuống. Được rồi, kỳ thật cũng không khó, có Từ Hoài Anh kết đan kỳ cường đại thần thức tại, lại dựa vào thuyền lớn thượng khối này có thể tăng phúc thần thức thủy tinh, đất cắt xuống hết thảy đều có thể nhìn rõ ràng. mà lúc trước sở dĩ tìm hơn một ngày cũng không có tìm được, bất quá là xác định không được phương vị mà thôi. Phương viên trăm dặm phạm vi nói lớn không lớn, phi thuyền thời gian uống cạn nửa chén trà liền có thể xuyên qua, nhưng nếu nói nhỏ, tại phần lớn người tiêu cực biếng nhác tình huống dưới, tinh tế điều tra một lần cũng muốn không ít công phu. Lúc này có minh tâm định vị, rất nhanh liền tìm tới người thứ hai, ngay tại liên tiếp bên dưới thạch tháp mới cản gió bên cạnh địa phương, một tên tráng hán dù đã mất đi ý thức, nhưng mà trên tay vẫn ôm chặt lấy một cây cột đá, bên người cắt đất đã đem hắn vùi lấp, chỉ lộ ra một cái đầu đỉnh bị bụi bặm che lại. Kinh phong thổi tan bụi bặm, tảng đá áo giáp theo đại hán trên thân mọc ra, đã cùng cột đá hòa làm một thể, quả nhiên là đồng mãnh. Sau đó là Sa Thanh, phát hiện nàng là tại rời thạch tháp hơn trăm trượng xa địa phương, từ Hoài Anh từ dưới đất gần ba trượng chỗ sâu thăm dò đến một khối to lớn băng tinh, cũng không biết nàng là thế nào đi vào, móc ra về sau. Sa Thanh đại tiểu thư thình lình bị băng phong ở bên trong, thần thái an tưởng, không cảm giác được một điểm sinh mệnh khí tức, minh tâm kém chút cho là nàng chết, từ Hoài Anh lại nói không sao, chỉ là đem băng tinh nhét vào bong tàu thượng, tiếp tục tìm kiếm. Vũ Nương cùng Hà Trì là bị cùng một chỗ tìm tới, tại khoảng cách thạch tháp dòng dã cách xa 6 dặm địa phương, bị tìm tới lúc cách xa nhau không xa chôn ở cắt đất phía dưới, rất có thể là hai người cùng một chỗ chống cự cuồng phong, cuối cùng chống đỡ hết nổi hôn mê. Hai người bọn họ tình huống liền cực kỳ không lạc quan, toàn thân bị gió cắt cọ sát ra vô số đạo vết thương, cơ hồ là bị lăng trì một lần, bị phát hiện thời điểm chỉ còn lại một hơi treo, chậm thêm một khắc, hậu quả khó mà lường. Được. Không đợi minh tâm khẩn cầu, Từ Hoài Anh đã sắc mặt ngưng trọng cho hắn hai người độ hai đạo linh lực, lấy ra hai viên huyền hoàng sắc dược hoàn phân biệt cho hắn hai người ăn vào, miễn cương kéo một hơi trở về, minh tâm cảm nhận được hai người linh lực trong cơ thể mạch kín tại đan dược và ngoại lực tác dụng dưới lại bắt đầu lại từ đầu tự phát chậm chạp vận chuyển, lúc này mới có chút yên lòng một chút. Gọi Tống Tử Tâm mang theo hai người xuống dưới, Từ Hoài Anh phân phó nói, nhiều gọi hai người, một mực dẫn đạo kinh mạch của bọn hắn vận hành, tuyệt đối không thể gián đoạn. Tống Tử Tâm cung kính xác nhận, minh tâm lại có chút đối nàng không yên lòng, phía sau phương vị nàng cũng không nhớ rõ, liền cũng đi theo Tống Tử Tâm cùng một chỗ xuống dưới, chăm sóc hai người. Lúc chạm vào tối, Từ Hoài Anh gọi người truyền đến tin tức, lại một người bị tìm tới, là Lý Bá, chỉ bất quá hắn không có Hà Trì cùng Vũ Nương may mắn như vậy, vị này trên đường đi chiếu cố bọn hắn trưởng giả, đem sinh mệnh vĩnh viễn lưu tại mảnh này hoang nguyên phía trên. Chương 96, lần nữa lên đường. Đốt ta tàn khu, hừng hực thánh hỏa. Mờ nhạt sắc trời xuống, tinh khiết ngọn lửa lẳng lặng thiêu đốt, đem chưa thể nghỉ ngơi linh hồn đưa về vĩnh hằng bình tĩnh. Tựa như cỏ cây ưu ái tại đất này, nhân loại đối với hỏa diễm hướng tới sớm đã là cấn tận xương tủy cùng huyết mạch, hồn chết, thân diệt, đạo tiêu, sạch sẽ. Minh tâm không phải lần đầu tiên kiến thức đến tử vong, cũng không phải lần thứ nhất đối mặt thân hữu rời đi, so với thanh mãng sơn bên trong những cái kia còn chưa kịp lớn lên liền bị nhân loại hái tiểu yêu, những cái kia nàng đã sẽ không còn được gặp lại hồi nhỏ đồng bạn, Lý Ba còn xa xa không tính là nàng thân hữu. Nhưng mà hắn lại là nàng rời núi về sau gặp được có thể gọi là đồng bạn trong nhân loại, cái thứ nhất tử vong. Mặc dù bọn hắn chỉ có thể coi là bèo nước gặp nhau, nhưng minh tâm vẫn là sẽ cảm thấy bi thương, dù sao tại cái kia tối tăm không mặt trời 5 ngày một đêm bên trong, là vị lao nhân này một lần lại một lần cơ thiết truy, đem bọn hắn sẽ ứng phó không kịp yêu lang đuổi đi. Tức là nhân loại cảm thấy lo lắng về sau, nàng lần thứ nhất làm một cái nhân loại cảm thấy bi thương và phẫn nộ tại thiên trúc người quỷ kế, phẫn nộ tại những thứ này tống quốc tu sĩ lạnh lùng, cũng phẫn nộ nàng mình, nếu như bọn hắn có thể sớm một chút tìm tới Lý Bá. Nếu như nàng tại gió lớn tiến đến lúc có thể kéo Lý Bá một cái, hết thể có thể hay không không giống. Ngọn lửa dần dần dập tắt, gió lốc cuốn lên hỏa diễm bên trong bụi bặm, đưa chúng nó cùng trên mặt đất cắt đất tách ra, thổi vào đã sớm chuẩn bị xong trong cái hũ. Niệm ai chính là, cho dù phẫn nộ, nàng y nguyên không thể vì Lý Bá làm cái gì, cái kia đánh lén bọn hắn nam nhân đã chết, nàng cũng sẽ không vì hắn chết giết tiến vào Thiên Trúc Quốc, hoặc là đối những cái kia hờ hững dùng đối tống quốc tu sĩ ra tay đánh nhau. Chỉ có thể đem hắn di hài đưa về tòa kia quật cường biên cương tiểu trấn. Trên thuyền lớn tĩnh mịch không tiếng động, trên trời thỉnh thoảng có trở về linh quang vội vàng mà qua, mỗi người cũng đang yên lặng là sắp đến so tài, nắm chặt mỗi một phần thời gian tiến hành tu luyện, duy nhất là vị này Tống Quốc lao nhân tiễn biệt, là cái không, được, thuộc về Tống Quốc yêu. Minh Tâm ôm Lý Bá cho cốt trở lại sắp đặt Vũ Nương cùng Hà Trì khoang tàu thời điểm, Tống Tử Tâm không biết lúc nào đã đi. Chỉ để lại hai nam hai nữ còn tại thay phiên là Hà Trì hai người độ tiến vào linh lực, minh tâm hai sợi thần thức sợi tơ một mực quấn quanh ở Hà Trì cùng Vũ Nương trên thân, mật thiết chú ý hai người trạng thái, cũng may Từ Hoài Anh chỉ thị những người này còn không dám không nghe, linh lực dẫn đạo không có gián đoạn. Nhưng mặc cho ai bị gọi vào nơi này, lãng phí thời gian tại cho hai cái đối thủ cạnh tranh chữa thương phía trên, tổng sẽ không cực kỳ vui sướng. Nhìn thấy Minh Tâm đi tới, cái kia tạm thời ở một bên thôi ban nữ tu không kiên nhẫn liếc mắt Minh Tâm trong ngực cái hũ, âm dương quái khí nói, cảm ơn trời đất, cuối cùng là không cần chờ tại địa phương quỷ quái này. Minh Tâm nhíu nhíu mày, muốn đi. Cái kia nữ tu trắng Minh Tâm một chút, người đều tìm tới còn lưu tại cái này làm gì? Từ Thường Lễ đâu? Không tìm sao? Đây chính là Từ Hoài Anh cháu ruột, không có đạo lý bọn hắn đều tìm đến, đến Từ Thường Lễ nơi này lại muốn từ bỏ. Hiện tại cũng tìm không thấy, khẳng định là chết, còn tìm cái gì? Nữ tu khinh thường nói, vừa nói xong, phi thuyền rất nhỏ động một cái, hướng không trung trô dâng lên, nữ tu đắc ý nói, ngươi xem, ta nói đi. Minh Tâm không để ý tới nàng, quay người liền muốn đi tìm Từ Hoài Anh, bên cạnh một cái khác khuôn mặt thật thà nam tu đột nhiên nói, đạo hưu tạm dừng bước. Đạo hưu nói thế nhưng là Từ Tam công tử. Minh Tâm thu hồi sắp phóng ra muôn bước chân, hướng cái kia nam tu đạo hỏi, ngươi biết hắn. Cái kia nam sửa trần chờ nói, chúng ta hai ngày trước tại bão cắt biên giới chỗ tìm tới Từ công tử, hắn thụ thương, bây giờ còn đang hôn mê, không biết đạo hưu nói thế nhưng là hắn. Khẳng định không sai, Minh Tâm gật gật đầu, trách không được Từ Hoài Anh một điểm nóng nảy bộ dáng cũng không có, Minh Tâm còn tưởng rằng kết đan cao nhân thân tình mở nhạt, nguyên lai là đã sớm tìm tới, hai ngày trước Từ Hoài Anh một chuyến đại bộ đội vừa tới bão cắt biên giới, nói như vậy Từ Thường Lễ sớm có thủ đoạn có thể chạy trốn tới bão cắt phạm vi bên ngoài. So với bọn hắn mấy cái cao minh rất nhiều. Ngược lại là Từ Hoài Anh Từ đại nhân khi tìm thấy Từ Thường Lễ về sau còn kiên trì tìm kiếm bọn hắn, ngược lại để Minh Tâm có chút ngoài ý muốn. Biết tin tức này, Minh Tâm chợt cảm thấy vô vị, chú ý tới cái kia mặt tròn nữ tu có chút hốt hoảng thần sắc, cũng không muốn lại đi thăm hỏi Từ Tam công tử, tùy ý tìm bồ đoàn trên mặt đất ngồi xuống, vận chuyển mây xanh quyết chữa trị trên người mình tích lũy được thương thế. Phi thuyền không có trực tiếp rời đi, mà là muốn chờ ban ngày phái đi ra. Đông đảo tìm kiếm Minh Tâm từng hàng tung tu sĩ trở về. Đưa tin khi tìm thấy Lý Bá thi thể lúc đã phát ra, ngay tại Minh Tâm là Lý Bá tiễn biệt thời điểm, đã lần lượt có tu sĩ trở về. Tống quốc thành trì sắp xỉ trăm tòa, mỗi tòa thành trì cũng quản hạt lấy phụ cận phạm vi lớn bên trong nông thôn, khác biệt thành trì dành cho tham gia thi danh ngạch cũng không giống, tỉ như Vĩnh Châu dạng này thành lớn có 6 cái, một chút biên thủy thành nhỏ thậm chí chỉ có 1 cái, mà Kinh Sư Lâm An thành danh ngạch nhiều nhất, tổng cộng có 30 nhiều. Cả nước cộng lại vừa lúc là 300 cái, Lâm An tu sĩ liền chiếm 1/10. Theo thời gian dần dần muộn, ra ngoài tu sĩ lần lượt về đơn vị, Minh Tâm đếm một xuống, tính đến ban ngày nhìn thấy mấy cái tu sĩ, cái này tòa phi thuyền thượng chở khách tham gia thi người tổng cộng 213 cái, có thể nói phần lớn tham gia thi người cũng tại cái này tòa phi thuyền thượng, còn lại có lẽ là hướng bọn hắn đồng dạng đơn độc đến đây. Những người này cơ hồ toàn bộ là luyện khí. Minh Tâm có thể phát giác được tôi thể tu sĩ tính đến nàng cùng đồng mánh cũng bất quá 10 người. Người càng nhiều, lẫn nhau trò chuyện thanh âm liền rốt cuộc tránh không, được, cho dù tại trong khoang thuyền, Minh Tâm thần thức cũng có thể phát giác được những người khác nói thầm thảo luận, chủ đề phần lớn tập trung ở bọn hắn Vĩnh Châu mấy người trên thân, còn có mấy đạo thần thức len lén theo các nàng chỗ ngoài cửa khoang bên cạnh rình mò tiến đến, bị Minh Tâm không khách khí chút nào dùng thần thức xúc giác đụng trở về, những người kia ăn thua thiệt ngầm, về sau cũng đã không còn người. Dám quấy rầy. Xem ra trải qua chuyện này, mấy người bọn hắn tại Tống quốc tham gia thi người bên trong cũng coi là nổi danh, chỉ là ước chừng không phải là cái gì tốt thanh danh. Trong đó còn kèm theo 3 cái trúc cơ tu sĩ khí tức, cũng bị người gọi là đại nhân, có lẽ là từ đại nhân thuộc hạ, chỉ có 1 cái trúc cơ tu sĩ đặc thù một chút, tại hắn khi trở về, liên tiếp đều là hoặc cung kính hoặc nịnh nọt gọi tiếng, phó công tử. Minh Tâm chỗ trong khoang thuyền, mặt tròn nữ tu càng là mặt mũi tràn đầy xuân sắc, không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Mặc cho còn đang vì vũ nương điều tức một cái khác phấn áo nữ tu như thế nào kêu to cũng không quay đầu lại một cái kia nữ tu tức giận đến nghiến răng, gọi không ở kia mặt tròn nữ tu, ngược lại là hung tợn nhìn chằm chằm Minh Tâm, làm cho Minh Tâm không hiểu đấu. A, uổng cho các ngươi vẫn là bằng hữu, ngươi ngay tại cái kia ngồi không? Minh Tâm cũng là khí cười ta nếu như còn có dư lực, cái nào vòng thượng để ngươi tới? Nhìn chằm chằm cái kia nữ tu, Minh Tâm biết nàng hiện tại ánh mắt có bao nhiêu dọa người. Liền chính nàng soi gương thời điểm đều sẽ bị hù đến, tuy nói không phải nàng nguyện ý, không, được, thuận tiện lợi dụng một chút cũng có thể tiếc, cái kia nữ tu quả nhiên co rúm lại một cái, có chút mất tự nhiên quay đầu, không dám theo Minh Tâm đối mặt. Minh Tâm thản nhiên nói, xem trọng nàng, ta đi tìm người. Nói xong trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn xem Minh Tâm bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, phần áo nữ tu có chút tim đập nhanh vỗ ngực một cái, nhìn lại một chút trước người mặc dù gầy thoát hình. Nhưng hai đầu lông mày y nguyên ẩn ẩn lộ ra một tia sát khí một nam một nữ, theo tiến vào hoang nguyên lên lần thứ nhất bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Những thứ này Vĩnh Châu tham gia thi người đến cùng kinh lịch cái gì? Chương 97, ta muốn nữ nhân. Hơn 2 tháng qua xuất nhập ít ai lui tới chi địa, cho dù gặp được thôn trang cũng nhiều là chút người bình thường, đến mức lại một lần nữa tiến vào cái này tràn đầy tu sĩ ồn ào hoàn cảnh bên trong, Minh Tâm nhất thời có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Nói lý lẽ Minh Tâm là cực kỳ dễ thấy, là một đám thanh xuân tịnh lệ, chiều khí phồn thịnh tu sĩ trẻ tuổi bên trong một cái duy nhất gầy còm như cương thi, đạm mạc như lão hủ người, vốn nên như trà trộn vào một đám hoa khổng tức bên trong một đầu kền kền đồng dạng rõ ràng, nhưng mà lúc này không ai có rảnh chú ý tới nàng, bởi vì có một cái càng làm người khác chú ý tồn tại hấp dẫn mọi ánh mắt một đầu kim phượng hoàng. Bình tĩnh mà xem xét đứng ở trong đám người ương nam tử kia nhìn cũng không phải là một cái rêu rao người, tương phản hắn lạnh lẽo biểu lộ, nhếch môi mỏng, còn có bên người phát ra rõ ràng lăng lệ khí chất, đều tăng cường hắn tránh xa người ngàn dặm khí tức. Nhưng mà có ít người đại khái sinh ra liền là tất cả ánh mắt tiêu điểm, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, vô luận các nàng có phải hay không thừa nhận, chí ít Minh Tâm phát hiện phi thuyền thượng tất cả nữ tu ánh mắt cũng tụ tập tại cái kia nam nhân áo đen trên thân, bảy thành là si mê cùng hâm mộ, hai thành là khiêu chiến, còn có một thành ánh mắt lấp lóe, giống như đang suy tư điều gì không thể diễn tả đồ vật. Về phần nam tu bọn họ phản ứng liền tương đối phức tạp, có nịnh nọt, cung kính, giả vờ như khinh thường, khiêu khích, thậm chí còn có hâm mộ. Chỉ nhìn những người này phản ứng, Minh Tâm cũng ước chừng biết người kia là ai, Tống Quốc bên trong họ Phó cũng không nhiều. Minh Tâm trực tiếp xuyên qua hành lang thượng đám đông, hướng vị này Phó gia công tử đi đến, dòng người chen chúc hành lang tại dưới chân của nàng giống như đường bằng phẳng, chậm rãi đi qua, lại không, được, hấp dẫn một tia chú ý. Cũng là không hoàn toàn là không ai chú ý tới, tỉ như vị kia Kim Phượng Hoàng bản thân. Phó Thu tiếng cơ hồ tại Minh Tâm theo khoang tàu trong phòng đi ra một khắc này liền chú ý tới Minh Tâm, có lẽ là xuất phát từ kiếm khách trực giác, thậm chí còn không thấy được dung mạo của nàng dáng người, liền trước cảm nhận được loại kia kiếm ý, giống như một chi dây leo, vốn lượn khúc chiết, lại thế không thể đỡ theo hành lang bên kia lớn lên tới, đến mức Minh Tâm hơi có vẻ thấp bé thân ảnh cuối cùng từ trong đám người gạt ra, Phó Thu tiếng có chút hoang đường cảm giác hắn vốn cho rằng này sẽ là một cái càng tươi sống một chút người. Chí ít không phải giống như nàng dạng này, theo bề ngoài đến khí chất thượng, âm u đầy tử khí. Nàng hướng hắn đi tới, Phó Thu tiếng bản năng nắm chặt kiếm trong tay. Nàng trong đám người đi ra, đứng trước mặt của hắn, không nhìn tất cả đột nhiên tập trung ở trên người nàng nịa mai cùng ánh mắt khinh thường, tựa như hắn cũng xưa nay sẽ không chú ý những thứ này tầm thường nhìn chăm chú. Nàng nói, thân thể có chút chuyển hướng, mặt hướng lại không phải hắn, ta cần một nữ nhân. Trong hành lang giống như chết tiến tĩnh. Nữ. Người. Phó Thu tiếng có chút lúng túng có chút nghiêng đầu nhìn về phía bên người một mặt âm trầm Tống Từ Tâm, trong lòng dâng lên chưa bao giờ có hoang đường cảm giác. Cảm nhận được hành lang trên không khí ngưng trệ, Minh Tâm dù không rõ đến cùng phát sinh cái gì, nhưng cũng không thèm để ý, tiếp tục hướng Tống Từ Tâm nói, ngươi phái người chạy một cái, ta cần nhân thủ. Ngưng trệ không khí buông lỏng ra, chú ý tới Phó Thu tiếng ánh mắt nhìn qua, Tống Từ Tâm cưỡng chế trong lòng mãnh liệt đất, muốn đem trước mặt quái nhân này nhân đạo hủy diệt dục vọng. Trên mặt một lần nữa treo lên tiêu chuẩn thế gia thức dáng tươi cười, vừa vặn ân cần nói, là hai vị đạo hữu thương thế có cái gì lặp đi lặp lại sao? Minh Tâm nói, không có, ta chỉ là cần nhân thủ. Tống Từ Tâm nghiêm mặt nói, tất cả mọi người là huynh đệ tỉ muội, đến giúp đỡ đều là xuất phát từ hảo tâm, sai khiến cái từ này không khỏi quá hại người tâm. Mặc dù có rất nhiều người nguyện ý cung cấp nàng thúc đẩy, nhưng người nào nguyện ý bị đâm thủng? Nghĩ phá hư hình tượng của nàng, nàng không ngại ác tâm một phen nàng. Cảm nhận được chung quanh một số người dần dần rõ ràng lên ý, Minh Tâm tùy ý gật đầu, tiếp tục xem nàng, ngươi nói cái gì cũng tốt, ta chỉ cần người. Tống Từ Tâm vụng trộm răng đều muốn cắn nát, loại tình cảnh này nàng lại thế nào tốt lại gọi người khác. Lại thêm những nữ nhân khác lúc này cũng một bộ chế rêu dáng vẻ, căn bản sẽ không có người chủ động giúp nàng ngăn lại chuyện này, nữ tử này dụng tâm thực sự thâm trầm. Nhưng mà trên mặt vẫn là đến bảo trì phong độ, Tống Từ Tâm có chút áy náy hướng Phó Thu tiếng nói, là Vĩnh Châu hai vị đạo hữu. Buổi chiều lúc cứu trở về, ta có chút không yên lòng. Nếu như con mắt biết nói chuyện, như vậy Tống Từ Tâm lúc này rõ ràng liền là đang nói, giữ lại ta. Minh Tâm xem buồn cười, nơi nào sẽ nhường nàng chạy mất, những người này nói rõ không có một cái nghị chiếu cố bệnh tật, thả đi Tống Từ Tâm, lại nghĩ tìm người lại là phiền phức, nàng cũng không muốn bởi vì chuyện này lại đi tìm một lần Từ Hoài Anh, thế là trực tiếp nói, đa tạ đạo hữu, chúng ta đi thôi. Nói xong lưu loát quay người hướng khoang đi trở về đi, đi hai bước. Thấy Tống Từ Tâm không co theo tới, còn cố ý dừng lại quay đầu nhìn qua, giống như đang nghi ngờ nàng vì sao không cùng tới. Tống Từ Tâm khẽ cắn môi, đành phải đi theo Minh Tâm sau lưng, nàng lúc đầu nghĩ ác tâm một phen Minh Tâm, không nghĩ tới người này chân trần không sợ mang giày, lại đem chính nàng cho buồn nôn đến, đành phải giả cười theo sau. Hành lang thượng đám người tự động tránh ra một lối, đi ở phía trước Minh Tâm còn tận lực mà cúi đầu thăm hỏi biểu thị cảm tạ. Tống Tử Tâm tức giận đến lá gan đau, cắn chặt răng, nguy hiểm thật không có phá công. Thuận hành lang thượng thông đạo, Phó Thu Tiếng thật sâu nhìn một chút Minh Tâm rời đi bóng lưng, mặt không thay đổi quay người đi vào phòng của mình bên trong. Phi thuyền là kết đan kỳ pháp bảo, tốc độ xa không phải luyện khí tu sĩ phi độn tốc độ có thể so sánh, hơn trăm dặm khoảng cách, bất quá chớp mắt liền đến. Minh Tâm sáng ngày thứ hai kết thúc tu luyện theo khoang bên trong lúc đi ra, phát hiện bọn hắn đã sớm đến Cửu Phượng núi. Cửu Phượng núi ở vào trong Hoang Nguyên Tâm, nhưng lại cùng trong Hoang Nguyên là hoàn toàn khác biệt cảnh sắc, đứng tại mạn thuyền phía trên, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh xanh ngắt, phi thuyền đỗ vị trí là Cửu Phượng núi đỉnh, hơi huyền không, có thể thấy rõ chân núi cảnh sắc. Nói là núi, kỳ thực Cửu Phượng núi trung tâm thật sâu hướng phía dưới lom xuống dưới, cả ngọn núi tạo thành một cái to lớn hình quyền. Trên núi cây cối cao kinh người, mỗi một gốc cũng có chí ít cao trăm trượng, những thứ này cây chủng loại không đồng nhất, đều là thiên lan dãy núi thường gặp loại cây, nhưng lại khác hẳn với địa phương khác to lớn, tựa hồ toàn bộ trên cánh đồng hoang sinh cơ cũng bị hấp thu đến nơi đây. Đại thụ che khuất bầu trời, trong rừng một viên cỏ nhỏ cũng không, kỳ diệu nhất chính là Minh Tâm tìm nửa ngày cũng không có phát hiện nơi này có một chút động vật hoặc côn trùng hoạt động vết tích, quả thực là quỷ dị. Đại thụ mang đến nồng đậm sinh mệnh khí tức, không đến nỗi giống trên cánh đồng hoang như thế ngột ngạt tuyệt vọng. Nhưng mà linh khí lại như cũ không rất đậm ốc, xem ra nơi này thiên đạo pháp tắc cũng giống vậy bị cải biến. Bọn hắn chỗ đâu cái này một mảnh trên đỉnh núi cây cối đã bị chặt cây mất, hướng xuống mặt xem chẳng biết lúc nào đã xây xong từng dãy độc lập phòng nhỏ, cũng không biết là sớm đã có vẫn là vừa mới kiến tạo tốt, dù sao tu sĩ tạo những vật này cực kỳ thuận tiện, cũng có thể luyện chế thành pháp khí tùy thân mang theo. Minh Tâm tính một chút, lúc này rời Cửu Phượng núi thử còn có thời gian 10 ngày, cái khác hai nước tu sĩ không biết có hay không tới. Nhưng tất nhiên không có người bái phỏng, bọn hắn nói không chừng là nhóm đầu tiên đến. Chương 98, kẻ đến không thiện. Có một số việc không thể nhắc tới. Minh Tâm không có đến phía dưới trong rừng ở, phi thuyền bên trong khoang mặc dù không lắm rộng rãi, nhưng mà linh khí càng dày đặc một điểm, chủ yếu hơn chính là vài người khác đều còn tại trạng thái hôn mê, trừ Từ công tử có người đuổi tới lịnh bợ bên ngoài, những người khác là không ai nguyện ý quản phạm chủ. Minh Tâm Úc còn không mang nổi mình Úc. Nếu như đem những người khác cũng dọn đến phía dưới đi càng là chăm sóc không đến, trong phi thuyền tốt xấu còn có thể an toàn một điểm. Về phần nguy hiểm ở nơi đó, vậy coi như nói không chừng, không có năng lực chống cự người sinh hoạt, khắp nơi đều là nguy hiểm. Rất nhanh Minh Tâm liền may mắn tự mình làm cái lựa chọn này. Vào lúc giữa trưa, Minh Tâm tu luyện tới báo hòa, liền từ mình khoang đi ra, điều tra một cái hà chỉ cùng Vũ Nương tình huống. Thần thức sợi tơ thâm nhập trong cơ thể, Minh Tâm không thể không cảm thán tu sĩ sinh mệnh lực quả nhiên ương ngạnh. Đi qua sắp xỉ một ngày điều tức, hai người trong cơ thể cơ năng đã bắt đầu tự chủ khôi phục, đã không còn cần những người khác trợ giúp, còn lại liền dựa vào chính bọn hắn năng lực khôi phục. Theo Vũ Nương gian phòng đi ra, Minh Tâm đang muốn đi nhìn xem xả thanh khối kia băng hóa không có, đi tại ngoài khoang thuyền trên hành lang, khỏe mắt liếc qua đột nhiên thoáng nhìn bầu trời phương xa hiện ra một đạo hồng hà, trong lòng không hiểu nhảy một cái, sinh ra một loại dự cảm bất tường. Hồng hà nhanh chóng mở rộng, rất nhanh một cỗ cường thịnh vô cùng khí tức từ phương xa lan tràn tới. Không che giấu chút nào va chạm tại phi thuyền thượng, trong khoang thuyền cùng phía dưới trong rừng rậm các tu sĩ dồn dập từ trong phòng đi ra. Sau một khắc, một cái bóng đen to lớn từ phía chân trời hồng hà bên trong xuất hiện, cơ hồ một nháy mắt liền đi vào rừng sắt ở phía trên vùng rừng rậm phi thuyền trước đó, rõ ràng là một đầu to lớn hắc lang. Hắc lang đạp không mà đến, thân thể kia lại so phi thuyền còn muốn khổng lồ, chỗ mi tâm mọc lên một đầu dựng thẳng lên to lớn mắt đỏ, không phải giống như tam nhãn ma lang như thế hoa văn, mà là chân chính con mắt. Tản ra năng lượng ba động khủng bố. Cự lang gào thét, cường thịnh uy áp lăng nhiên đè xuống, sóng âm đánh về phía phi thuyền, thân tàu bên ngoài đột nhiên xuất hiện một tầng trong suốt kết giới, hai cỗ kết đan đẳng cấp lực lượng đối xông một khắc này, Minh Tâm cảm giác được dưới chân bong tàu đột nhiên lắc lư một cái, một bộ phận uy áp càng là xuyên thấu bình chướng, trực tiếp hướng trên thuyền không có chút nào phòng bị đám người đè xuống. Minh Tâm biến sắc, cái này uy áp bên trong ẩn hàm sát khí, sắc bén giống như lang nha đồ thứ, đã là chân chính thần thức công kích. Thức hải bên trong tiên tâm cùng chuyển, điều động thần thức bảo vệ trong khoang thuyền không có chút nào năng lực chống cự hai người. Đồng thời bảo vệ ba người, nhất là muốn tại hai người bọn họ thức hải bên trong cấu trúc phòng ngự, tiêu hao càng tăng lên gấp bội, cho dù là cái này thần thức công kích đã bị bình chướng tiêu hao đại bộ phận, tại cùng cái này lang nha tiếp xúc nháy mắt, Minh Tâm y nguyên sắc mặt trắng bệnh, trong đầu giống như có lợi răng tại gặm nuốt nàng tùy não, đau đầu như muốn nổ tung đồng dạng. Đúng lúc này, hét to một tiếng theo phi thuyền đỉnh cao nhất trong khoang truyền tới. Phi thuyền bên ngoài bình chướng thanh quang hiện hiện, thâm nhập bình chướng âm ba công kích rốt cục biến mất, trong đầu đột nhiên một trận nhẹ nhõm, Minh Tâm lảo đảo một cái, đỡ lấy hành lang thượng hàng rào, suýt nữa không có té ngã. Nâng trán, khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía phi thuyền bên ngoài, Minh Tâm rung động trong lòng vô cùng, cho dù là trước kia, nàng cũng có thể hoàn toàn chịu đựng lấy kết đan tu sĩ uy áp, huống chi trong đêm đó biến hóa về sau lực lượng thần thức lần nữa đột phá, lại không nghĩ rằng tại chính thức kết đan đẳng cấp thần thức công kích trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích, cho dù đây chẳng qua là tại đối phương tận lực lập uy, không có hạ sát thủ tình huống dưới. Mà lúc này, Từ Hoài Anh sớm đã theo phi thuyền bên trong đi ra, đứng tại phi thuyền đỉnh, đối mặt Cự Lang Lăng không rằng co, nhìn xem phi thuyền thượng cùng phía dưới trên mặt đất ngược lại hơn phân nửa Tống Quốc tham gia thi người, sắc mặt trước nay chưa từng có lạnh lùng. Vừa rồi cái kia một cái quyết đấu, hắn kỳ thực là đã thua một chiều, mà đối phương chỉ là xuất động một đầu linh sủng. Kết đan kỳ Tam Nhãn Thiên Lang, viễn siêu Tam Nhãn Ma Lang huyết mạch đẳng cấp tồn tại, hắn biết chỉ có một cái. Thác Bạc Hồng, ngươi muốn làm gì? Một tia ô quang đáp xuống Tam Nhãn Thiên Lang to lớn đỉnh đầu, hắn ăn mặc cùng cái kia tiểu vương tử tương đương, chỉ là trên người bảo thạch ngân sức càng thêm hoa mỹ, dáng người cũng càng thêm cường tráng. Minh Tâm thầm nghĩ, cái này chẳng lẽ tiểu vương tử hắn lao tử tới trả thù tới? Đầu sói thượng kết đan tu sĩ trầm giọng nói, à, họ Từ, các ngươi Tống Quốc tham gia thi người nửa đường chặn giết hài nhi của ta, ngươi đến có ý tốt hỏi ta làm gì? Hôm nay ngươi không đem cái kia sáu cái tiểu tặc giao ra, bản vương thể không bỏ qua. Từ Hoài Anh mặt như sương lạnh, nổi giận nói, khá lắm Thác Bạt lão tặc, ngươi công nhiên phái người chặn giết ta Tống Quốc tham gia thi người, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại trước vừa ăn cướp vừa la làng, thật coi ta Tống Quốc không người sao. Thác Bạt Hồng cười lạnh một tiếng, ngươi nói bản vương phái người chặn giết ngươi Tống Quốc tu sĩ, ngươi nhưng có chứng cứ. Quốc gia của ta 10 cái tham gia thi người mệnh tang ngươi Bắc quận vương phủ nuôi Tam Nhãn Ma Lang miệng, hồn đăng cùng cánh đồng hoang vu này thượng sát sói làm chứng, ngươi còn nghĩ chống chế hay sao? Từ Hoài Anh cả giận nói. Phía dưới Minh Tâm trong lòng hơi động, nàng vậy mà không biết trừ bọn hắn còn có 10 cái Tống Quốc tu sĩ bị chặn giết, bất quá nếu bàn về chứng cứ, những thứ này cũng không sánh nổi mấy người bọn hắn theo trong tập kích sống sót người sống bây giờ tới, huống chi còn có tiểu vương tử trên thân lục soát tới đồ vật. Mà Từ Hoài Anh không nói những thứ này, cùng nó nói là vì bảo vệ bọn hắn, Minh Tâm cảm thấy thực ra chủ yếu là không, được, tiến một bước kích thích vị này Bắc quận vương Thác Bạc Hồng, như thế đến xem. Từ Hoài Anh thực lực là kém xa đối phương, nơi dựa dẫm bất quá là hai nước ở giữa minh ước mà thôi. Từ Hoài Anh xác thực có ý đó, hai nước tuy có minh ước, nhưng mà hắn cũng không dám cam đoan một cái mất đi nhi tử phụ thân có thể đến cỡ nào lấy đại cục làm trọng, bây giờ nơi này chỉ có chính mình một người có thể xưng được là chiến lược, thật đánh nhau hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà Từ Hoài Anh không có nghĩ tới là, Tống Quốc cái khác tham gia thi người căn bản không biết có chặn giết sự tình, lúc này đột nhiên nghe nói. Chỉ một thoáng gây nên sóng to gió lớn, phi thuyền trên nhất thời hơn 10 đạo vô tình hay cố ý ánh mắt tập trung trên người Minh Tâm, nghĩ đến trên cánh đồng hoang sát sói cùng mấy ngày nay tìm kiếm, còn có cái gì không hiểu? Là ngươi? Một tiếng bén nhọn giọng nữ đang khẩn trương bầu không khí bên trong phá lệ chói tai, Minh Tâm thầm nghĩ không ổn, nhíu mày nhìn lại, nguyên lai là cái kia tựa hồ gọi là Thẩm Như nữ tu, chính một mặt phẫn hận chỉ mình, là ngươi giết Thác Bạt vương tử. Minh Tâm cũng là say, cô nương ta nên nói ngươi nhìn rõ mọi việc. Hay là nên nói ngươi không có giải tâm nhãn? Đại tỷ ngươi nhưng thật ra là Thiên Trúc Quốc phái ra giàn tê a. Nếu như ánh mắt có thể giết người, giờ khắc này Thẩm Như đã sớm bị Từ Hoài Anh lăng chỉ vô số lần. Sớm biết như thế, hắn liền nên trực tiếp điện giật chết kẻ ngu này. Mà bây giờ nói cái gì cũng muộn. Ha 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 ha. Thác Bạt Hồng ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tiếng cười kia cực kỳ bi ai thê lương, núi rừng đều động, thiên địa sơ sát tiêu điều. Gió nổi lên, ngàn dặm trường phong hoa kiếm. Tại Thác Bạt Hồng cười dài bên trong, tràn trề quăn xuống. Trăm trượng phong kiếm phá không mà đến, cho dù cách phi thuyền bình chướng, Minh Tâm cũng có thể cảm nhận được theo cái kia cao tốc xoay tròn trên mũi kiếm truyền đến áp lực thật lớn. Thác Bạt Hồng hiển nhiên không muốn cùng Từ Hoài Anh cũng làm ngôn ngữ chi tranh, một lời không hợp đúng là trực tiếp muốn hạ sát thủ. Chương 99, Nho đạo khí khái. Nguy cơ vào đầu, Từ Hoài Anh tế ra một đầu ngọc bút, đại bút lăng không vạch một cái, một chương rộng rãi bức tranh xuất hiện tại bình chướng trước đó. Đem phi thuyền toàn bộ bao trùm ở phía dưới, trên bức họa biển xanh hiện đợt, mặt trời đỏ mới sinh, tại bức tranh nhẹ nhàng chập chờn phía dưới, đúng như một phiến ông dương đại hải. Thật dài phong kiếm đâm vào biển xanh mặt trời đỏ bức tranh, thế mà toàn bộ chui vào trong đó, sau một khắc trong bức họa bầu trời đột nhiên tối xuống, từng đạo cuồng phong theo trên đại dương bao la sinh ra, nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển sóng lớn ngập trời lật lên, bức tranh kịch liệt phồng lên, giống như sau một khắc cái kia sóng lớn liền muốn theo trong bức họa thoát ra, đánh vào phi thuyền lên. Cho dù chỉ là một cái trong bức họa cảnh tượng, nhưng mà dưới mặt đất đám người không có người sẽ hoài nghi cái kia thủy triều so chân chính sóng biển sẽ hơi yếu mấy phần. Thác Bạt Hồng có chút meo mắt lại, thế nào, chỉ bằng ngươi một cái kết đan sơ kỳ, cũng dám ngăn ta. Từ Hoài Anh ngọc bút liền chút, vài tòa núi cao theo trên bức họa trên mặt biển dâng lên, gió lốc đập tại cứng rắn núi đá phía trên, dần dần không còn bắt đầu kịch liệt, mặt biển rốt cục dần dần bình phục lại. Lạnh giọng nói, Thác Bạt Hồng, ngươi hôm nay như thế làm việc, thế nhưng là phụng quý quốc chủ ý tứ. Ha ha ha, lão phu vì con báo thủ, phụng chính là thiên địa chi ý. Thác Bạt Hồng lập tức cả giận nói, họ Từ, ngươi như thức thời liền đem Vĩnh Châu 6 cái tiểu tặc giao ra, nếu không đừng trách lão phu hôm nay đại khai sát giới. Ngươi dám? Trường phong dâng lên, hơn 10 đạo so lúc trước càng ngưng thực phong kiếm theo cự lang phía sau sinh ra, từng chiếc chỉ hướng phi thuyền cùng trên mặt đất Tống quốc doanh địa. Thác Bạt Hồng cười lạnh nói, à, ngươi ngược lại thử một chút lão phu có dám hay không. Từ Hoài Anh mặt lộ chần chờ, thật lâu không nói, áp lực cực lớn đè xuống, trực áp đến phi thuyền thượng chúng luyện khí các tu sĩ cơ hồ hít thở không thông, chỉ là một lát trầm mặc, không khí khủng hoảng liền quanh quẩn tại tất cả Tống quốc tham gia thi người bên người. Minh Tâm có thể cảm giác được chí ít 10 cái ném trên người mình ánh mắt thay đổi, trở nên phẫn hận, chán ghét, thật giống như nàng mới là hại bọn hắn thân hãm hiểm cảnh hung thủ. Minh Tâm âm thầm nắm chặt trong cửa tay háo vài miếng đao cánh, chăm chú dựa vào Hà Chỉ cùng Vũ Nương vị trí khoang cửa chính. Nàng lúc này không chút nghi ngờ sau một khắc liền sẽ có người xông lên, đem bọn hắn đưa cho vị này liên bang vương ra. Mà nhất tuyệt vọng là, lúc này nàng trừ chờ đợi Từ Hoài Anh trả lời, cái gì cũng làm không, được, loại này thân như sâu kiến cảm giác, quá kém cỏi. Từ Hoài Anh thật sâu hút khẩu khí, cái này lựa chọn thực ra rất đơn giản, nếu như hắn giao ra 6 người này, tổn thất là Tống quốc mặt mũi, mà lấy Tống quốc thực lực, chỉ cần Thiên Trúc quốc còn không có muốn chân chính cùng Tống quốc vạch mặt. Tổn thất này mặt mũi đi có biện pháp có thể theo những địa phương khác kiếm về. Nhưng nếu là hôm nay thật nhường Thác Bạt Hồng đem những này tham gia thi người cũng giết, đến lúc đó không chỉ có là chính hắn tiền đồ toàn hủy, thậm chí liền Từ gia đều muốn bởi vậy diệt vong, hai nước chiến sự cũng có thể là bởi vậy cao hứng, 6 người cùng ngàn vạn người, cái lựa chọn này lại quá là rõ ràng. Một cái chữ tốt ngay tại bên miệng, thế nhưng là hắn làm sao cũng không nói ra được đi. Mấy cái này đem hết toàn lực theo địch nhân trong miệng sói giết ra một đường máu người trẻ tuổi, chẳng lẽ muốn từ người một nhà tự tay đưa về đến ác lang miệng bên trong sao? Một lát thời gian giống như qua một cái giáp đồng dạng dài, Thác Bạt Hồng chắc chắn nhìn xem Từ Hoài Anh trên mặt thay đổi thần sắc, suy nghĩ càng nhiều, lý trí liền sẽ càng chiếm thượng phong. Phong kiếm xoay tròn càng nhanh, to lớn phong áp ép phi thuyền thượng tất cả luyện khí tu sĩ không dám động đậy, sự kiên nhẫn của hắn không nhiều. Cuối cùng trả lời trước đó, Từ Hoài Anh cơ hồ vô ý thức mắt nhìn phía dưới cái kia gầy còm nữ hài tử, nàng như thế thông minh, cũng đã sớm minh bạch đi. Thế nhưng là cho dù ở dạng này trong tuyệt vọng, sống lưng của nàng y nguyên ngừng thẳng tắp, luôn luôn hờ hững trong ánh mắt lại đốt một lùm không cách nào coi nhẹ ngọn lửa. Ngọn lửa kia quang mang nhói nhói cặp mắt của hắn. Cho dù kéo dài hơi tàn, đạo nghĩa không còn, cùng cái sắc không hồn lại có gì khác biệt. Phảng phất hồn từ thiên ngoại mà về, Từ Hoài Anh chậm rãi nói, tiên thánh có nói sống ta muốn vậy, nghĩa cũng ta muốn vậy. Cả hai không thể được kiêm, bỏ sống mà lấy nghĩa người. Minh Tâm kinh ngạc ngẩng đầu, cơ hồ không thể tin vào thai của mình, to thuyền đỉnh, Từ Hoài Anh hơi có vẻ văn nhược thân hình lúc này như núi cao khôi vĩ, nàng nhớ kỹ câu nói này, ngay tại gian nào cũ kỹ trong thư trai, Tống Trúc nói với nàng qua, hy sinh vì nghĩa, chính là nho đạo khí khái. Đạo? Sao? Trên không bức tranh đón gió trải ra, như huy hào bát mặc giữa thiên địa, sơn hải tung hành, hồng nhật đông thăng. Đem mấy trăm trượng bên trong thiên địa tất cả đều bao quát tại cảnh đẹp trong tranh ở giữa. Hắn đột phá. Chăm chú nắm lại nắm đấm, kinh phong từ hai quyển chung quanh xoay quanh, giống như một đôi trong suốt phong chi chảo, Thác Bạt Hồng sắc mặt tâm trầm, như bát phương phong vũ nổi lên, người muốn chết. Phong kiếm gào thét, như từng cái phong chi trường long, đụng vào vây quanh ở quanh thân sơn hải mưu toan ở giữa. Núi cao nguy nga, biển cả hét giận dữ, đem gào thét phong long một mực giam cầm tại trong bức tranh. Không cho một tơ một hào lực lượng xuyên thấu cảnh đẹp trong tranh, tiết lộ đến hào phía dưới không sức để kháng luyện khí các tu sĩ bên trong. Long đằng sơn biển, thiên địa đều động, Minh Tâm xem hoa mắt thần trì, khoảng cách gần như vậy quan sát kết đan tu sĩ ở giữa đấu pháp, cơ hội ngàn năm một thở, cái kia trong đó ẩn hàm một tia đạo nghĩa, dù chỉ là lĩnh ngộ được một tơ một hào, đối với nàng loại này cấp thấp tu sĩ, nhất là tán tu sĩ tới nói đều là hưởng thụ vô tận bảo tàng khổng lồ. Phi thuyền chậm rãi hướng rời xa đấu pháp chỗ phương hướng rút lui. Mấy chục đạo hào quang theo phi thuyền trước thủy tinh bên trong thả ra, đem phía dưới trong doanh địa các tu sĩ cũng thu nạp vào phi thuyền bên trong. Giờ khắc này không có người lại đi quan tâm Tống quốc cùng Thiên Trúc quốc đến cùng là ai chặn giết ai, tất cả tu sĩ cũng tại hết sức chăm chú mà nhìn xem phía trước trận kia kinh thiên động địa chiến đấu, cho dù sau một khắc khả năng liền có một đạo pháp thuật dư ba lao ra, đem bọn hắn những thứ này kẻ như run rế nuốt hết, nhưng cái kia lại có làm sao? Đây hết thể nguy hiểm cũng ngăn cản không, được, bọn hắn hướng đạo chi tâm. Không có người chú ý tới một đầu đúa kích cỡ tương đương tiểu xà lặng yên theo đám người dưới chân bò sát, im hơi lặng tiếng đi vào Minh Tâm sau lưng. Phía dưới bong tàu thượng, Thẩm Như hoán lệ mà nhìn xem hành lang thượng ngóng nhìn bầu trời Minh Tâm, đều do cái nữ nhân điên này, nhường nàng tựa như một cái đồ đần đồng dạng trên bong thuyền nằm một đêm, nhận hết chế giễu, nàng Thẩm Như chưa từng nhận qua dạng này nhục nhã. Rất gần, có chủ tâm độc rắn kiến huyết phong hầu, lần này lại không có người sẽ cứu nàng, chỉ cần một cái, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phi thuyền tầng thứ 3 hành lang thượng, một cái mang theo mặt nạ nữ tu có chút hăng hái mà nhìn xem phía dưới trên hành lang ám tử sắc tiểu xà, cùng tiểu xà đối diện cái kia huy động cánh nhỏ đáng yêu bé gái, giống như kết đan tu sĩ đấu pháp ở trước mặt nàng cũng không có hai cái này vật nhỏ tới có ý tứ. Tóc đỏ bé gái tà mị cười một tiếng, lộ ra một đôi đáng yêu răng nẻo, có chút nghiêng người hiện lên tiểu xà công kích, trở tay ôm lấy tiểu xà đầu, cắn một cái tại tiểu xà trên cổ. Tiểu xà vô lực búng ra mấy lần, tê liệt trên mặt đất. Bé gái đắc y đá đá tiểu xà thi thể, huy động cánh nhỏ, bay vào cái kia áo trắng nữ tu phía sau cái hộp đen. Chương 100, thần tiên đánh nhau. Trên bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng mà cho dù là phi thuyền thượng chúng Tống quốc tham gia thi người cũng dần dần nhìn ra, tình huống không thể lạc quan. Phô thiên cảnh đẹp trong tranh bên trong, từng tòa núi cao không ngừng tại bút vẽ phía dưới dâng lên, lại một lần lần bị phong long đụng thành đá vụn, chìm vào biển cả, khó khăn lắm duy trì được một cái yếu ớt cân bằng. Thân ở trong đó Từ Hoài Anh càng hiểu mình hiện tại tình thế, hắn vốn là so Thác Bạt Hồng muốn thấp hơn một cái tiểu cảnh giới, mặc dù vừa mới đột phá ý cảnh, nhưng mà Thác Bạt Hồng cũng là kinh nghiệm lịch luyện uy tín lâu năm tu sĩ, thủ đoạn cũng là không yếu, nếu không phải lúc trước không cẩn thận bị kéo vào cảnh đẹp trong tranh bên trong, hắn cũng duy trì không hiện tại cái này lực lượng tương đương trạng thái. Nhưng mà duy trì này họa quyển đã tiêu hao hắn tám thành công lực, mà đối phương đầu kia kết đan kỳ tam nhãn thiên lang còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Hắn nhất định phải lưu tâm phòng bị, nếu như cái này một người một thú liên thủ. Đánh lâu không xong, ngay cả mình cũng ham sâu cảnh đẹp trong tranh bên trong, chung quanh đều là ảo tưởng, mà Từ Hoài Anh bản thể giấu ở bức tranh chỗ sâu nhất, căn bản bắt giữ không đến, ý thức được lực lượng theo mỗi một lần va chạm một chút xíu bị cảnh đẹp trong tranh thôn phệ, sau đó bổ sung tiến vào bức tranh năng lượng bên trong, Thác Bạt Hồng lúc này cũng rốt cục mất đi kiên nhẫn. Dưới chân thiên lang cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Trên trán con mắt thứ ba ấp ủ lên năng lượng ba động khủng bố, một đạo to dài chùm sáng màu đen theo trong ánh mắt bắn ra. Hắc quang những nơi đi qua, núi cao không tiếng động tăng dã, biển cả nháy mắt sấy khô, liền hết thể tia sáng cũng bị thôn phệ, trực tiếp đem toàn bộ cảnh đẹp trong tranh xuyên qua ra một cái động lớn, sau đó bắn vào phía dưới núi rừng, tại đại thụ rừng cây ở giữa đánh ra một cái sâu không thấy đáy chỗ trống. Cứ việc Từ Hoài Anh sớm đã tại phòng bị đầu này yêu thú. Nhưng vẫn là không nghĩ tới cái này tam nhãn thiên lang thiên phú thần thông lợi hại như thế. Ngọc bút toàn lực rơi, nhưng mà cái kia màu đen chùm sáng trải qua địa phương hết thảy vật chất đều đã bị thôn vệ không còn, vô luận như thế nào bổ khuyết cũng không một tia mực vết. Thác Bạt Hồng cười lớn một tiếng, phong long tại trong bức họa phồng lên, đem tàn tạ bức tranh kéo thành mảnh vỡ. Mất đi bức tranh che lấp, Từ Hoài Anh thân ảnh một lần nữa từ không trung xuất hiện, mười mấy đầu giữ tợn phong long tại xé vỡ bức tranh về sau không có chút nào dừng lại. Trực tiếp hướng Từ Hoài Anh quần cuộn cuốn tới. Dị biến nảy sinh, phi thuyền thượng vang lên liên tiếp hút không khí âm thanh, Minh Tâm Tâm cũng lập tức nhấc đến cổ họng. Thẳng đến trông thấy Từ Hoài Anh trước người một lần nữa sinh ra mới bức tranh, ngăn cản phong long tiến công, lúc này mới hơi lỏng khẩu khí. Nhưng mà sau một khắc, càng lớn cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu, con sói lớn kia đúng là thừa dịp Từ Hoài Anh bị dây dưa kéo lại thời điểm, trực tiếp hướng về phi thuyền đạp không chạy tới. Miệng lớn mở ra, hướng về phi thuyền trung đoạn giữa trời cắn xuống tới. Biến hóa tới quá đột ngột, cả thuyền người bắt đầu đẩy cướp lấy hướng phi thuyền khác một bên lui lại, lẻ thẻ vài tiếng thét lên bên trong, hơn 200 đạo linh quang lần lượt theo phi thuyền thượng sáng lên, đủ mọi màu sắc phi hành pháp khí chen chút chung một chỗ, trong lúc cấp thiết hơn phân nửa người ngăn ở chật hẹp trên hành lang, chỉ có một phần nhỏ thuận lợi cất cánh, hướng tứ phương né ra. Mà tại cái này hỗn loạn nháy mắt, thiên lang miệng lớn đã đem hơn phân nửa phi thuyền bao khỏa ở phía dưới, đen ngòm biết hầu trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Tí tách nước bọt thuận từng chiếc một người cao sắc nhọn răng nanh hướng phía dưới chạy xuôi, cũng kinh không kịp chờ đợi muốn đem cái này một thuyền tươi non tu sĩ nuốt vào trong bụng. Minh Tâm sớm tại cự lang chạy tới nháy mắt đã vọt người nhảy lên, thân hình nhẹ nhàng như yến, liên tiếp giẫm tại trên lan can hướng phi thuyền phía trên nhảy xuống, nhảy lên tầng thứ ba lan can lúc lại đột nhiên thân thể chìm xuống, giống như dưới chân rơi vào một mảnh vũng bùn, kinh ngạc mà túi thấp đầu, nguyên lai là một đầu thon dài nhẹ tay nhẹ nắm lại mình giẫm tại trên lan can trên chân. Cái kia tay xúc cảm gần như tại không, tựa hồ căn bản là vô dụng lực. Nhưng mà vô luận Minh Tâm như thế nào tránh thoát, đều không thể theo cái tay kia trùng tướng chân rút ra, trừ phi cái kia tay chủ nhân chủ động buông ra. Chỉ là một lát dừng lại, miệng sói đã che đậy trên đầu mặt trời, nhưng mà mình tâm không dễ rủa nữa, bởi vì một loại khí tức quen thuộc theo tay chủ nhân, cái kia mang theo mặt nạ nữ nhân trên người chuyển đến. Quen thuộc, khí tức cường đại. Nhàn nhạt nhìn một chút sững sờ tại trên lan can tuổi trẻ nữ tu, nữ tử lộ ra tại dưới mặt nạ môi đỏ có chút nhếch lên tới, ở chỗ này đừng núp đích. Một trận gió theo bên người thổi qua, nữ tử kia thân hình biến mất tại nguyên chỗ, to lớn phi thuyền bỗng nhiên rung động một cái, phát ra trầm muộn xé rách âm thanh, thét lên liên tiếp vang lên đến, Minh Tâm kinh ngạc nhìn quay đầu, chỉ có nàng biết cái này xé rách không phải là bởi vì cự lang can xé, mà là bởi vì cái mặt nạ kia nữ tử lần này giẫm đạp phản xung lực lượng. Giang dài dính sát hợp lại tại phi thuyền bình chướng mặt ngoài, cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên một hào khoảng cách, Tam Nhãn Thiên Lang con mắt thứ ba chăm chú vào kẹt tại khóe miệng của nó nữ nhân kia trên thân, luôn luôn kiệt ngạo trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Mang mặt nạ nữ nhân nắm chặt lấy cự lang thượng răng kháng trên vai, đứng tại dài mấy chục trượng cự lang bên miệng, giống như kiến càng lay cây. Trong miệng khẽ quát một tiếng, thế mà trực tiếp đem như ngọn núi nhỏ cự lang theo đầu vai nhấc lên tới, vác lên đầu sói tại không trung vung mạnh thành một cái vòng tròn lớn, hung hăng nện ở nghiêng xuống mới thật sâu trong sân gốc. Một tiếng ầm ầm tiếng vang, 7-8 cây thô to cự mục bị rơi xuống cự lang nện đứt, bén nhọn gai gỗ đâm xuyên cự lang cứng rắn vô cùng ra, đem cự lang huyền không đính tại cao trăm trượng cự mục rừng phía trên. Vang vọng đất trời rên rỉ truyền vào trong hai, Thác Bạt Hồng sắc mặt đại biến, công ra đi phong long lượn vòng, vô tận cuồng phong trước người bố thành một mảnh từ phong nhận tạo thành khủng bố gió lốc. Nhưng mà đây hết thảy cũng ngăn cản chẳng nhiều một đầu trắng loãng tròn triệu năm đấm, không có chút nào hoa xảo, chỉ có không thể địch nổi tốc độ, cùng tuyệt đối tính áp đảo lực lượng. Mặt nạ bị cuồng phong xoắn nát, lộ ra phía dưới tấm kia cao ngạo xinh đẹp khuôn mặt, tại Thác Bạt Hồng trong mắt như địa ngục các ngộng, đôi bàn tay trắng như phấn phá không, một quyền. Cho dù cách khoảng cách xa như vậy, Minh Tâm tựa như cũng có thể nghe thấy cái kia xương cốt vỡ vụn giòn vang, Thác Bạt Hồng thân thể như đạn pháo bay vụt ra ngoài, trong không khí lưu lại một chuỗi mỏng manh huyết vụ, bay ngược thân thể trong hư không lấp lóe mấy lần, không gian vặn mèo, tan biến tại trong hư vô, phía dưới cự lang thừa dịp này nháy mắt cơ hội. Dây rùa lấy theo đại thụ trung tướng mình rút ra, hóa thành một đoàn màu đen lưu quang, hướng bầu trời phương xa bay đi. Thảo! Coi là lao tiểu tử này chạy nhanh. Xinh đẹp nữ tử hổ khu chấn động, quay đầu hướng về phía một đám sững sờ ở giữa không trung tìm không thấy hồn các tu sĩ quát, nhìn cái gì vậy, cũng cho lão nương xuống. Bị nữ tử ánh mắt bén nhọn quét đến, cả thuyền đầy trời nam nam nữ nữ bọn họ đột nhiên bừng tỉnh, bịch bịch thanh âm liên tiếp, trong nháy mắt quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền quỳ một chỗ. Chỉ có Minh Tâm lẻ loi trơ trọi lưng quay về phía nữ tử đứng tại phi thuyền chỗ cao trên lan can, kinh ngạc nghiêng đầu nhìn xem nữ tử kia, từ đầu đến cuối hai chân cũng không dám động khẽ động. Vì lẽ đó bây giờ nên làm gì? Muốn hay không xuống? Thế nhưng là nàng nói không cho động. Đều nhịp tiếng hô theo phi thuyền cùng trên bầu trời vang lên, cái này một thuyền tham gia thi từ này không có qua đồng lòng, bái kiến Như Ý Phu Nhân. Chương 101, Như Ý Phu Nhân. Theo Như Ý Phu Nhân hành cung bên trong đi ra. Từ Hoài Anh lòng vẫn còn sợ hãi lau lau trên trán xuất hiện đổ mồ hôi, nguy hiểm thật hôm nay không có đem mấy cái kia hậu sinh giao ra, nếu không dùng vị phu nhân này tính tình. Từ Hoài Anh nhìn xem hành cung đối diện cái kia mấy khỏa trên đại thụ một chuỗi dài bị phong linh lực người trẻ tuổi, nhịn không được lần nữa trong lòng may mắn. Thánh nhân phù hộ. Cho dù là tại mảnh này hoang vu chi địa, sẽ hưởng thụ người vẫn là có thể hưởng thụ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi lại sung túc tài lực. Như Ý phu nhân không thể nghi ngờ liền có dạng này tài lực. Thân là Tống quốc người thực lực mạnh nhất phó thái sư duy nhất nữ nhi, cùng Tống quốc nam nhân có quyền thế nhất Tống đế Tống Hàn Sơn trước đạo lữ phải biết sở dĩ là trước đạo lữ là bởi vì Như Ý phu nhân mình đem Tống Hàn Sơn cho đạp, chuyện này lúc ấy thế nhưng là hoành động xung quanh các quốc gia sự kiện lớn. Đương nhiên càng quan trọng hơn là nàng vẫn là Trung Châu lớn nhất thương hội Phúc Thái lâu tại Tam quốc phạm vi bên trong phân hội tổng cầm lái, cùng Tống quốc tổng thương hội hội trưởng, nếu như nói muốn hỏi ai là Tống quốc có tiền nhất người. Như vậy khả năng chỉ có vị kia trong truyền thuyết bế quan gần ngàn năm thủy hoàng bệ hạ có thể cùng nàng so một lần. Trước mắt cái này tòa hành cung chính là Như Ý phu nhân mang theo người một kiện pháp khí, hoặc là phải nói là một món pháp bảo, to lớn hành cung quả thực có thể so với Tống Hàn Giang phủ thành chủ đồng dạng lớn nhỏ, lơ lửng tại cao ngất cự mục trên rừng rậm, giống như một tòa thiên không chi thành. Minh Tâm lúc này liền thân ở tại cái này tòa tư nhân hành cung tầng cao nhất một mảnh trong hoa viên, linh khí nồng nặc vờn quanh ở chung quanh. Vô số loại kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, Minh Tâm trong hoảng hốt có loại ảo giác, nàng lại trở lại cái kia phiến quen thuộc nhà ấm, chỉ bất quá mảnh này vườn hoa càng lớn, đỉnh đầu ngày càng lam, cũng không có như thế oi bức thôi. bất quá Minh Tâm lúc này cũng không có hứng thú lại đi thưởng thức những cái kia nàng chỉ ở trong sách được chứng kiến kỳ hoa dị thảo, bị Như Ý phu nhân dò xét ánh mắt chăm chú vào trên thân, Minh Tâm cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, liên động một ngón tay cũng cảm thấy khó khăn. Nàng cho tới hôm nay minh bạch một việc, tựa như đồng dạng là luyện khí cùng tôi thể tu sĩ, thực lực chênh lệch có thể là ngày đêm khác biệt, mà đối với đồng dạng cảnh giới kết đan tu sĩ tới nói, loại này đồng cấp ở giữa chênh lệch chỉ có thể lớn hơn. Như Ý phu nhân không thể nghi ngờ cũng có thực lực như vậy. Vì lẽ đó cái kia hồn tiểu tử thật không đến. Minh Tâm không hiểu nháy nháy con mắt, cái kia hồn tiểu tử là ai? Phó Như Ý nhịn không được trợn mắt chừng một cái con trai của nàng thông minh như vậy, làm sao lại mang ra như thế cái ngốc đồ đệ? Liền là sư phụ ngươi. Minh Tâm phản ứng một cái mới phản ứng được, nguyên lai là Tống Trúc A. Cái này cũng không trách nàng, Tống Trúc xưa nay không thừa nhận hắn là sư phụ của nàng. Giữa bọn hắn học tập càng nhiều là một loại cộng đồng nghiên cứu và thảo luận, dùng Tống Trúc lời nói tới nói đó chính là, người trong đồng đạo. Minh Tâm tốt xấu cũng theo nghe Tiểu Lục nói qua không ít bọn hắn chuyện trước kia, tự nhiên biết vị này chính là Tống Trúc mẹ đẻ, nhưng lại không biết nguyên lai nàng một mực tại chú ý Tống Trúc tại Vĩnh Châu nhất cử nhất động. Minh Tâm khẳng định nói, chúng ta đoạn đường này cực kỳ cẩn thận, hắn xác thực không cùng lấy chúng ta. Tống Trúc dù sao không có tu vi mang theo, muốn tránh qua bọn hắn điều tra thực sự là không thể nào sự tình. Phản phục nhìn xem Minh Tâm biểu lộ, làm cho Minh Tâm trong lòng cũng mau mau, Như Ý phu nhân sắc mặt có chút âm trầm nói, vậy ngươi nhưng biết, theo các ngươi rời đi Vĩnh Châu ngày đó trở đi, cái kia hôn tiểu tử cùng Tống Hàn Giang liền cùng một chỗ tại Vĩnh Châu mất tích. Tống Trúc mất tích. Minh Tâm nghe được tin tức này cũng có chút kinh ngạc, bất quá tất nhiên cùng Tống Hàn Giang cùng một chỗ, chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn a. Minh Tâm lắc lắc đầu nói, ta không biết. Cẩn thận hồi tưởng một chút, lại nói. Ta cùng Tống Trúc hơn một năm nay đến gặp mặt số lần cũng không nhiều, mỗi lần cũng đều chỉ là luận bàn kiếm pháp, ngày bình thường hắn tựa như cực bận, trừ Tiểu Lục bên ngoài ai cũng không biết hắn mỗi ngày cũng đi nơi nào. Minh Tâm ngược lại là không có chút nào vì nàng nhân loại hảo hữu giấu giếm cái gì giác ngộ, tình thế còn mạnh hơn người ạ. Thôi đi, Tiểu Lục tiểu tử kia cũng là đồ vô dụng, chủ tử ném liền cái giấm cũng hỏi không ra đến, bằng không ta còn dùng cải trang phục chạy đến địa phương quỷ quái này tới chặn hắn. Như Ý phu nhân đoán hận nói. Minh Tâm yên lặng ở trong lòng nhà ránh, ta xem ngươi đánh nhau thời điểm còn thật cao hứng. Đúng. Minh Tâm lại nghĩ tới một việc, chặn giết chúng ta cái kia Thiên Trúc Quốc Trúc Cơ tu sĩ tựa hồ cũng cho rằng Tống Trúc cùng với chúng ta, mà lại còn giống như cùng Tống Trúc lại thù dáng vẻ. Nếu như một người dạng này cho rằng còn dễ nói, nhưng mà hai người kia cũng cho rằng Tống Trúc cùng với bọn họ, chuyện này liền có chút kỳ quái. Nếu có Tống Hàn Giang hỗ trợ che giấu, nghĩ tại không, được, bị phát hiện tình huống dưới đi theo đám bọn hắn cũng là không khó. Chỉ là bọn hắn vì sao lại làm nhảm chán như vậy sự tình. Như Ý phu nhân như mày, nàng sở dĩ gọi Minh Tâm tới cũng là bởi vì ở trên người nàng mơ hồ cảm nhận được thuộc về Tống Trúc khí tức, Tống Hàn Giang tên kia còn có chút thủ đoạn, nàng không muốn đánh cỏ động rán, lúc này mới ẩn nấp tại cái này phi thuyền thượng cấp thấp tu sĩ bên trong bí mật quan sát, ai nghĩ đến bị cái kia không muốn mặt lao tặc bước đi ra. Vòng quanh Minh Tâm chạy một vòng, Như Ý phu nhân cẩn thận đánh giá Minh Tâm. Nghe Tiểu Lục nói Tống Trúc chờ cái này không rõ lai lịch tiểu nữ sửa cực kỳ đặc thủ, chẳng lẽ bọn hắn lập tức lại bỏ ý niệm này đi, con trai của nàng làm sao lại thích xấu như vậy nữ hài tử. Minh Tâm tự nhiên không biết nàng hiện tại khô cạn gầy gò dáng vẻ cho nàng miễn đi một bộ đại phiền thoái, chỉ nghe Như Ý phu nhân đột nhiên nói, hắn có hay không cho người thứ gì? Giống như, không có a. Đồ đạc của nàng đều là mình mua, nếu như nói Phúc Thái lâu bán đồ vật cũng coi là Tống Trúc, vậy liền quá nhiều. Đúng, mua. Nàng xác thực cùng Tống Trúc đơn độc làm qua một đơn sinh ý. Minh Tâm móc ra lúc trước con kia điêu khắc lấy mây xanh quyết hình kiếm ngọc giản, trong ngọc giản lực lượng thần bí tiến vào trong cơ thể nàng về sau, cái này ngọc giản đã không, nhưng mà nàng đối chuyện này chỉ có thể chứa đựng năng lượng ngọc giản cấu tạo rất hiếu kỳ, vì lẽ đó một mực lưu tại trên thân, ngày đó nàng cầm ngọc giản đi cùng Tống Trúc nghiên cứu thảo luận. Phó Như Ý đoạt lấy Minh Tâm ngọc trong tay giản, mẹ con đồng lòng, Minh Tâm phân không ra. Nàng lại có thể cảm nhận được trong ngọc giản thuộc về Tống Trúc độc hữu khí tức, linh lực thâm nhập trong chiếc thẻ ngọc, ngọc giản phía trên thanh vân quyết. Khởi bốn chữ chậm rãi thay đổi, một chuyến tuấn nhã chữ nhỏ hiện lên ở ngọc giản mặt ngoài. Nhi mạnh khỏe, mẫu chớ buồn. Két két tiếng nổ đùng đoàng ở bên thai vang lên, Minh Tâm mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đàng hoàng đứng vững, dì dao ngọc phấn theo bên cạnh phiêu, vẩy vào bên chân của nàng, Minh Tâm có điểm tâm đau đây chính là nàng tốn linh thạch mua được đâu. Phó Như Ý bây giờ nhìn cái này trợ giúp con trai mình chạy trốn ẩn hình đồng lõa càng là toàn thân khó chịu, hoặc là nói nàng bây giờ nhìn ai cũng cực kỳ khó chịu. Tiện tay tại Minh Tâm trên lưng đẩy một cái, Minh Tâm chỉ cảm thấy thân thể một trận mất trọng lượng, bên hai hô hô gió thổi qua, nguyên lai thân thể đã thật cao bay lên, dùng một cái đường vòng cung bay ra hành cung, sau đó nhanh chóng hướng về mặt đất vật rơi tự do. Minh Tâm đang muốn vận chuyển linh lực nhường thân thể thay đổi nhẹ, lại phát hiện linh lực trong cơ thể căn bản điều động không được, trong đầu chỉ chuyển tới một đoạn truyền âm, trước khi trời tối leo xong 100 gốc cây, bỏ. Không xong xéo ngay cho ta. Chương 102, Lan Hinh tâm sự. Theo mấy trăm trượng cao không trung tự do rơi xuống, có thể rõ ràng mà nhìn thấy phía dưới mấy cây trên đại thụ thưa thớt một chuỗi dài bóng người, giống như đại thụ thượng từng cái dây rủa trèo lên trên côn trùng. Minh Tâm ước chừng biết Như Ý phu nhân cái gọi là leo cây là có ý gì. Nhưng mà Như Ý phu nhân hiển nhiên không có cân nhắc làm sao rơi xuống đất vấn đề. Không biết Như Ý phu nhân là thế nào nhìn ra phía sau lưng hoa hình hình xăm, chính là Minh Tâm linh lực vận hành đầu mối then chốt. Cái kia vỗ một cái về sau nàng không cảm giác được trong cơ thể bất luận cái gì linh lực, không có linh lực liền không có biện pháp sử dụng bất kỳ phụ triện pháp khí, thậm chí ngay cả trên tay chữ vật giới chỉ cũng chí ít cần một tia linh lực mới có thể mở ra, mà bây giờ, nàng chính dùng sao chổi rơi xuống đất tốc độ hướng mặt đất đập tới. Nàng lúc này hoàn toàn giống như một cái không có tu vi người bình thường đồng dạng, chiếu cái này tình thế khẳng định là trên mặt đất ngã thành tạt bã, bay ở giữa không trung. Minh Tâm còn có tâm tư suy nghĩ lung tung vì cái gì đã rời Tống Trúc xa như vậy, người này muốc khí còn là có thể chuyển đến trên người nàng. Mắt thấy mặt đất càng ngày càng gần, Lan Hinh run rẩy lấy từ phía sau lưng hộp đen bên trong bay ra ngoài, bắt lấy Minh Tâm và tháo dùng sức bay lên trên. Đừng nhìn Lan Hinh là cái tiểu bất điểm, khí lực không chút nào tất đồng dạng cùng giai nhân loại tôi thể tu sĩ kém nửa điểm, nhắc lên Minh Tâm vẫn là không có vấn đề. Người ở bên ngoài xem ra, liền sẽ phát hiện là Minh Tâm trên gáy đột nhiên sinh ra một đôi cánh nhỏ. Theo cánh gỗ, hạ xuống tốc độ đột nhiên nhanh chóng giảm xuống, Minh Tâm một cái để bước, thoải mái mà giẫm tại một cây cây già chơi lên, mượn giảm sóc hoàn mỹ rơi xuống đất. Làm tốt lắm. Minh Tâm khích lệ một câu Lan Hinh, ngó ngó bốn bề vắng lặng, nhanh lên đem Lan Hinh một lần nữa giấu ở hộp đen bên trong, chỉ cần có Lan Hinh hỗ trợ gian lận, trước khi trời tối leo xong 100 khỏa giống như cũng không phải một kiện chuyện rất khó. Không đợi Minh Tâm hai yêu tướng ý nghĩ này biến thành hành động. Đột nhiên lại có một chùm hồng quang theo xuyên qua đỉnh đầu cành lá rậm rạp bay tới, tại Minh Tâm chưa kịp phản ứng thời điểm, xông vào phía sau cái hộp đen, Lan Hinh tại trong hộp nhẹ nhàng a. Một tiếng, Minh Tâm vội vàng để phòng nhìn về phía đỉnh đầu, vừa nói, Lan Hinh ngươi làm sao? Vừa rồi cái kia khí lực nữ nhân rất lớn cho ta truyền âm Lan Hinh thanh âm buồn buồn. Nàng vậy mà phát hiện Lan Hinh. Minh Tâm âm thầm hối hận, kết đan thủ đoạn của tu sĩ đã vượt qua hắn lý giải, nàng không nên nhường Lan Hinh đi ra. Nàng nói cái gì? Lan Hinh theo trong hộp bay ra ngoài, rơi xuống Minh Tâm trên tay, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, nàng nói ta cũng muốn leo cây. Bỏ không xong liền đem ta làm thành tiêu bản. Còn có Lan Hinh gãi gãi cảm, có chút ngượng ngùng nói, nàng nói muốn ngươi gấp bội. Nghe đến đó Minh Tâm ngược lại buông lỏng một hơi, xem ra Như Ý phu nhân nhìn không ra Lan Hinh là tích huyết Lan Yêu, có lẽ là nàng đối tích huyết Lan Yêu không có lớn như vậy phản cảm, tóm lại lần này cho là hữu kinh vô hiểm. Nhìn xem đỉnh đầu cao vút trong mây đại thụ, Minh Tâm bất đắc dĩ thở dài, vậy liền bỏ đi. Không có linh lực mang theo, thân thể tựa hồ cũng nặng nề rất nhiều, cũng may Minh Tâm tố chất thân thể vững vàng, leo cây chuyện này càng là xe nhẹ đường quen, dẫm tại đại thụ thô ráp vỏ cây thượng, hai con đao cánh buộc lên sợi tơ, giao thế lấy đinh tiến vào phía trên cứng rắn vỏ cây bên trong, Minh Tâm cứ như vậy dùng cả tay chân địa vong thượng bò, thoải mái mà vượt qua từng cái đầu đầy mồ hôi luyện khí tu sĩ. Tại bọn hắn ước ao ghen tị trong ánh mắt biến mất tại đại thụ đỉnh cành lá bên. Trong. Tôi thể không nổi sao. Hung hăng nổ ngụm nước bọn, dùng cả tay chân dùng hết toàn lực đi lên đuổi theo cái kia càng ngày càng thân ảnh mơ hồ. Đương nhiên nếu như bọn hắn biết Minh Tâm muốn bỏ cây là bọn hắn 4 lần, ước chừng liền sẽ không đấu kỵ Minh Tâm. Về phần Lan Hinh, liền không có Minh Tâm nhẹ nhàng như vậy, Lan Hinh chưa bao giờ trải qua cái này bao lớn lượng vận động, mặc dù nàng là dùng bay, nhưng mà không có linh lực trèo chống phía dưới. Lan Hinh thân thể cũng không so một đầu phổ thông chuẩn chuẩn rắn chắc đi nơi nào. Bên hai tiếng hít thở càng ngày càng gấp rút, Minh Tâm phân thần nhìn lại, Lan Hinh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, như thủy thông bàn chân nhỏ khẽ run, thể lực hiển nhiên đã đến cực hạn, nhưng vẫn là quật cường cắn răng, con vẹo cùng tại bên cạnh nàng bay lên trên. Lan Hinh thực ra cũng là không chịu thua hài từ đâu. Minh Tâm không khỏi nghĩ lại từ bản thân đến, nàng dạng này mỗi thiên tàng lấy Lan Hinh, mặc dù trên việc tu luyện sẽ không ảnh hưởng cái gì. Nhưng mà đối Lan Hinh phương diện khác rèn luyện quá ít, Lan Hinh mặc dù không nói cái gì, nhưng đây quả thật là nàng nguyện ý sao. Suy nghĩ một chút Lan Hinh trước kia còn là đóa phổ thông hoa lan thời điểm, liền thích đem cánh hoa theo linh thực trong túi nô ra đến, bây giờ lại mỗi ngày đàng hoàng trở tại trong hộp. Nó ngó phía dưới người kia, tính ra một cái vừa mới đi ngang qua người kia leo cây tốc độ, chờ hắn leo đến ngọn cây còn phải có một hồi lâu. Minh Tâm chọn một cái vươn ra nhánh cây, đao cánh kéo ở phía trên nhảy tới, quay đầu hướng Lan Hinh nói, nghỉ một lát đi. Nghe được một cái nghỉ chữ, Lan Hinh lập tức tê liệt xuống, đánh lấy lật từ không trung rớt xuống bên trong. Minh Tâm tranh thủ thời gian mở ra hai tay, đưa nàng nâng ở trong lòng bàn tay. Minh Tâm có thể cảm nhận được Lan Hinh trái tim nhỏ dán ra của mình kịch liệt nhảy lên, toàn thân không bị khống chế run rẩy, nàng sớm đã đột phá cực hạn. Xuống cái cây an vị tại ta trên vai đi, phu nhân lại không nói để ngươi bỏ bao nhiêu, ngươi không cần sợ hãi, nàng sẽ không bắt ngươi đi làm tiêu bản. Minh Tâm nói. Lan Hinh dãy rủa lấy lắc đầu, cắn chặt bờ môi, cánh tay chống tại Minh Tâm trên tay nghị đứng lên, chống đến nửa đường cánh tay mềm nhũn, một lần nữa lại ngã ghé vào Minh Tâm trên hai tay. Cái đầu nhỏ ngẩng đến, cắn môi quật cường nhìn xem Minh Tâm, Minh Tâm trong lòng đau xót, nàng chưa bao giờ chân chính quan tâm tới Lan Hinh muốn chính là cái gì. Ước chừng là cảm nhận được Minh Tâm quan tâm cùng tự trách cảm xúc, Lan Hinh cảm xúc cũng đột nhiên mất mát, vùi đầu tại Minh Tâm trong tay buồn buồn nói, tỷ tỷ, ta có phải là rất vô dụng hay không? Nàng lại nhỏ, lại yếu, lại thích khóc, cái gì cũng không biết, làm tỷ tỷ tại cùng đám kia xấu hề hề sói thời điểm chiến đấu, nàng hy vọng giường nào đứng tại bên cạnh tỷ tỷ chính là mình, mà không phải mấy người kia loại, thế nhưng là nàng cái gì cũng làm không, được, nàng biết mình sẽ chỉ làm tỷ tỷ phân tâm. Cái kia năm ngày năm đêm bên trong, nàng không có một khắc không tại dẫn theo tâm, không có một khắc không tại tự trách, vì cái gì mình nhỏ yếu như vậy, chỉ có thể trốn ở con kia cứng rắn trong hộ, bị tỷ tỷ bảo hộ lấy. Có trời mới biết hôm nay nàng cắn chết con kia tiểu xà thời điểm nàng lại nhiều vui vẻ, nàng không có nói cho tỷ tỷ, coi nó là thành bí mật nhỏ của mình, thế nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là cực kỳ vô dụng đi. Lòng bàn tay làn da có chút ướt át, Minh Tâm chỉ cảm thấy lòng của mình đều muốn hóa. Đông Tích nhẹ nhàng vuốt vuốt Lan Hinh tóc, Minh Tâm ánh mắt âm thầm, ôn nhu nói, Lan Hinh, ngươi biết không? Tỷ tỷ tại ngươi cái này bao lớn thời điểm, so ngươi có thể kém xa đâu, ngươi bây giờ đã rất lợi hại. Lan Hinh đầu lần nữa nâng lên, trên mặt điểm điểm vệt nước mắt còn chưa khô, nàng thật rất đáng yêu. Thế nhưng là ta cũng muốn bảo hộ tỷ tỷ. Dương Dương mắt to lóe quật cường quang. Chương 103, chỉnh tề. Minh Tâm thở dài, nàng cho tới nay cũng dùng một cái người bảo vệ tự cho mình là... Muốn để Lan Hinh chí ít tại cái này tuổi thơ giai đoạn, tránh đi tất cả tổn thương, không cần giống nàng ban đầu lúc như thế mỗi ngày lo lắng hãi hùng, vẫn là một đóa tiểu hoa liền muốn học đi tính toán, đi chiến đấu. Thế nhưng là nàng lại quên, trong thế giới này, chỉ có chính mình có thể chân chính bảo vệ mình, chỉ có kinh lịch mưa gió cỏ cây, mới có thể dài đến càng rắn chắc, càng ngoan cường mà tại mảnh này tàn khốc thế giới bên trong sống sót, mà không phải giống Phúc Thái Lâu những cái kia linh thực đồng dạng, cả một đời tỉnh tỉnh mê mê đi hướng chú định tử vong. Thực ra nàng nói sợ người khác phát hiện Lan Hinh là tích huyết Lan yêu, bất quá là một cái lừa gạt mình lấy cớ, nhân loại có thể nuôi cương thi, nuôi lệ quỷ, nuôi những cái kia ăn thịt người yêu lang, thế nhưng là chỉ cần không có nguy hại đến trên đầu của mình, căn bản sẽ không có người đi so đo, như thế nào lại bởi vì một cái tích huyết Lan yêu liền để cho mình biến thành toàn dân công địch. Tại Lan Hinh ánh mắt khó hiểu bên trong, Minh Tâm đem sau lưng cái này nàng lưng hơn một tháng hộp đen thu vào chữ vật giới chỉ. Hai tay kéo lấy thoát lực Lan Hinh đứng lên, nghiêm túc nói, Lan Hinh, nói cho ta, ngươi chuẩn bị kỹ càng đối mặt thế giới này sao? Lan Hinh giật mình một cái, chợt giống như minh bạch cái gì, kích động gật đầu, như gà con mổ thóc, trên mặt nước mắt lại không tự chủ chảy xuống. Minh Tâm yêu thương giúp nàng lau lau nước mắt, hai tay nâng Lan Hinh đứng tại đỉnh đầu của mình, mặt ngó về phía cự mục bên ngoài vô tận núi xanh cùng phương xa hoa nguyên, lớn tiếng hô, thế giới, ta tới rồi. To rõ khàn khàn giọng nữ xa xa truyền khắp toàn bộ cự mục rừng, cái kia phía dưới đuổi tới luyện khí nam tu vừa mới trèo lên Minh Tâm chỗ cảnh cây phía dưới, đột nhiên bị cái này tiếng la giật mình, dưới chân trượt đi, trượt chân chạy đi xuống non nửa cái cây khoảng cách mới luống cuống tay chân khó khăn lắm dừng lại, lúc này ngửa đầu tức miệng mắng to, thảo. Chúng cái gì gió? Minh Tâm không tử tế mà túi đầu hướng hắn làm cái mặt quỷ, Lan Hinh một bên ngăn không được khóc thút thít, một bên lạc lạc cười, vừa khóc lại cười loạn cả một đoàn, thở thông suốt. Đứng tại Minh Tâm đỉnh đầu học Minh Tâm dáng vẻ là lớn, thế giới, ta tới rồi. Minh Tâm tâm tình vui vẻ buông tay ra, nhường Lan Hinh bắt lấy tóc của nàng ngồi lên đỉnh đầu, xong Lan Hinh nói tiếng, ngồi xuống, đao cánh pha không, tiếp tục hướng về đại thụ núi nhọn bỏ đi. Hào tình tráng trí về hào tình tráng trí, là Minh Tâm khó khăn lắm tại ánh nắng chiều còn thừa lại một tia thời điểm bỏ xuống thứ 200 cái cây thời điểm, vẫn là mệt mỏi thành chó. Sức cùng lực kiệt ghé vào cự mục lin tờ có cứng rắn trên mặt đất. Mặc dù dưới thân như đá đầu đồng dạng cứng rắn lồi lõm đất đai cấn phải tự mình đau nhức, nhưng Minh Tâm vẫn là một chút đều không muốn xê dịch một cái. Lan Hinh cũng ghé vào trên lưng của nàng miệng lớn thở hổn hển, không chút nào cấm kỵ mình sẽ bị người khác nhìn thấy, một mặt sống không thể luyến. Nằm trên mặt đất nghiêng đầu, đầy đất là giống như nàng nam nam nữ nữ, hiện tại ai cũng không lo được duy trì cái gì thiên chi kiêu tử hình tượng, tất cả đều lợn chết đồng dạng từng dãy nằm trên mặt đất, có mấy cái dứt khoát ngủ, cái mũi còn đối người bên cạnh mồ hôi ẩm ướt bàn chân. Phó Như Ý hiển nhiên là đem tất cả mọi người cực hạn cũng tính toán tốt, cũng không biết có phải là những người này cũng thu được bỏ không xong liền xéo đi. Chỉ lệnh, tất cả đều liều mạng, dù sao vị kia thế nhưng là thật làm được loại sự tình này. Minh Tâm lưu tâm đếm một xuống, mỗi người bỏ rễ cây theo tình huống thân thể đều có khác biệt, nói tóm lại tôi thể so luyện khí nhiều, tu vi cao so tu vi thấp nhiều, nàng cái này cũng chưa tính là nhiều nhất, giống vị kia Kim Phượng Hoàng liền dòng dã bò 500 cái cây. Lúc này chỗ nào vẫn là cái gì Kim Phượng Hoàng, quả thực tựa như một đầu qua nước quả đen. Lại nói vị này nhưng thật ra là Như Ý phu nhân cháu ruột tới a. Từ đại nhân thỏa mãn nhìn xem cái này một chỗ nằm thi tham gia thi người, vuốt vuốt hơi dài sợi râu, vui mừng gật gật đầu, vẫn là phu nhân có biện pháp, nhiều như vậy tốt, người một nhà thôi, trọng yếu nhất liền là chỉnh tề. Canh giờ đã đến. Tại từ đại nhân gật đầu bảy mưu đặt kế phía dưới, một bên một cái tính toán lễ bộ quan viên cao giọng quát. Còn không có theo trên cây xuống 10 cái tu sĩ sắc mặt trắng nhợt, lốp bốp theo trên cây ngã xuống, gây nên rối loạn tương bừng. Từ Hoài Anh tạm liễm thần sắc, trầm giọng nói, hôm nay liền đến nơi này, hoàn thành ngày mai so hôm nay nhiều hơn 2 thành, chưa hoàn thành ngày mai gấp bội hoàn thành, về sau mỗi ngày đều là như thế, tốt, cũng tán đi. Nói xong cũng không để ý trên mặt đất một mảnh tiếng oán than dậy đất phàn nàn thanh âm, nên ngang hướng trong doanh địa đi đến. Minh Tâm khó khăn vịn cây từ dưới đất bò dậy. Nhìn xem đầy đất mồ hôi ướt áo, liệu dịu ván trách ướt súng, trong lòng yên lặng vì bọn họ điểm căn sáp giới này Tống Quốc tham gia thi người mạng lớn ước chừng là không tốt lắm. Ân, cũng cho mình điểm một cây. Đi tại về doanh địa trên đường, hai vòng mặt trăng dần dần dâng lên, ánh trăng chiếu lên trên người, Minh Tâm có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể giống như bị đánh thức, một chút xíu theo mặt trăng lên cao mà trở lại trên thân, trách không được muốn các nàng trước khi trời tối hoàn thành. Nguyên lai cái này phong ấn lại là dựa vào nhật hoa tinh khí tới thúc dục. Không biết có phải hay không bởi vì vào ngày này áp chế, lần nữa trở lại trong thân thể linh lực tối nay phá lệ sinh động. Minh Tâm quay đầu nhìn lại, bên kia trong rừng các tu sĩ hiển nhiên cũng cảm nhận được loại biến hóa này, dồn dập lái phi hành pháp khí, không kịp chờ đợi bay trở về đến mình doanh trại, tu luyện là có quán tính, rất nhiều tu sĩ cũng có tập quán này, một ngày không, được, tu luyện liền toàn thân không thoải mái. Đủ mọi màu sắc linh quang từ đỉnh đầu vượt qua. Giống trận tiếp theo mưa sao băng. Minh Tâm không có vội vã về doanh, trong cơ thể vui mừng khiêu động linh lực nhường nàng còn không có hoàn toàn khôi phục linh lực mạch kín có chút không chịu nổi gánh nặng đau đớn, nàng hiện tại ngược lại không thích hợp tiến hành tu luyện, ngược lại là nên tìm cái địa phương đem trong cơ thể quá sinh động linh lực tiêu hao một cái. Trung quanh cái khác sớm đã đi 7-8 phần, còn lại không muốn lãng phí thời gian, dứt khoát tại châu ngồi xuống tu luyện. Chiếc nhẫn rốt cục có thể mở ra, Minh Tâm dứt khoát lấy ra thiên âm kiếm, giữa khu rừng múa. Tựa như bức tường âm thanh là nhạc tu nhập môn cánh cửa đồng dạng, chỉ có nắm giữ kiếm khí mới có thể xem như chân chính kiếm tu sĩ, kiếm khí tạo thành chủ yếu vẫn là kẻ dùng kiếm linh lực, tỉ như Tống Trúc dù cho đã nắm giữ kiếm ý, không có linh lực mang theo cũng không phát ra được một điểm kiếm khí. Nhưng cùng bình thường pháp thuật khác biệt chính là kiếm khí bên trong còn ngậm lấy kiếm tu sát khí, kiếm tu đối kiếm đạo lĩnh ngộ, cùng kiếm tu sĩ ý chí chiến đấu, vì lẽ đó kiếm khí công kích so với bình thường pháp thuật càng thêm sắc bén mà giàu có lực phá hoại. Kiếm tu cũng là dùng giỏi về chiến đấu mà nổi tiếng tu luyện lưu phái một trong. Đạo Nho Ma Phật tứ đại lưu phái cũng có thuộc về mình kiếm đạo chi nhánh, trong đó nhất là dùng đạo môn cùng Nho môn nổi danh nhất, tu tập người cũng nhất là đông đảo, vì lẽ đó kiếm cũng xưng chính đạo binh. Mà Minh Tâm kiếm khí là điển hình tôi thể tu sĩ kiếm khí, vành ánh màu xanh nhạt kiếm khí theo múa kiếm xuất hiện tại thiên âm kiếm diện ngoài thượng, ly kiếm phong bất quá 3-4 tấc chiều dài, tại kiếm chung quanh tạo thành một vòng vầng sáng, chỉ là gia tăng một điểm công kích phạm vi. Không giống luyện khí tu sĩ như thế có thể làm được kiếm khí ngoại phóng. Trên thực tế nếu như có thể cận thân, cho dù là không dựa vào kiếm khí đơn thuần là tôi thể tu sĩ cường đại cận thân lực công kích liền đầy đủ sẽ rách đại đa số phòng ngự, vì lẽ đó tôi thể tu sĩ kiếm khí tại phương diện công kích bao nhiêu có vẻ hơi gân gà. Chương 104, đêm tối đau lòng. Nhưng mà mọi thứ có một tệ tất có một lợi, thiên đạo có đôi khi cũng là công bằng, chỉ cần ngươi nỗ lực cố gắng. Tiểu gì cũng sẽ dùng một loại nào đó hình thức giúp cho hồi báo, mặc dù có khi cái kia hồi báo không phải ngươi ngay từ đầu muốn phương diện. Tôi thể tu sĩ kiếm khí mạnh tại cường hóa kiếm tu bản thân, tôi thể tu sĩ linh lực tồn nạp tại huyết nhục xương cốt bên trong, tập kiếm đồng thời cũng là kiếm khí đối thân thể rèn luyện quá trình. Thân là kiếm chi cốt, máu làm kiếm khí lưu, tu đạo có thành tựu người, toàn bộ thân thể chính là một thanh cường đại nhất lợi kiếm, phất tay chính là kiếm khí, tại tu luyện sơ kỳ đánh tốt loại này cơ sở. đối sau này kiếm đạo lĩnh ngộ đều là rất có ích lợi sự tình. Vì lẽ đó cho dù là luyện khí kiếm tu cũng sẽ hoa bó lớn tinh lực đi kiêm tu tôi thể chi pháp, cường hóa nhục thân, tỉ như Tống Trúc liền là trong đó người nổi bật, mặc dù thân không một chút linh lực, nhưng mà Minh Tâm đem hết toàn lực cũng không đả thương được hắn một hào. Minh Tâm hiện tại liền có thể cảm nhận được loại này kiếm khí luyện thể chi pháp mang tới chỗ tốt, theo kiếm khí rơi, nàng có thể cảm nhận được thân thể thuộc tính rõ rệt đề cao, nàng lĩnh ngộ kiếm đạo là sống chi ý, tại thân thể sức chịu đựng, nhận tính và năng lực khôi phục cường hóa càng rõ ràng, đối lực lượng cũng có một chút cường hóa, chỉ là không lắm tươi sáng. Bây giờ trở về nhớ tới lúc ấy mình có thể kéo lấy một thân tổn thương bệnh kiên trì nổi, kịp thời lĩnh ngộ kiếm khí pháp môn cũng là nguyên nhân rất trọng yếu, bất quá khi đó đã không có công phu đi chú ý tới điểm ấy thôi. Trong rừng dưới ánh trăng, thanh huy điểm điểm, áo trắng kiếm khách múa như du long, nguy hiểm hài hòa, chí mạng mỹ lệ. Mặt trăng chậm rãi thăng đến mái vòm, trong cơ thể sinh động linh lực dần dần bình phục, Minh Tâm có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể tại tự phát vận chuyển, tiếp tục chữa trị linh lực mạch kín bên trong ám thương. Theo tại trong nhạc khúc lĩnh ngộ sống chi ý về sau, theo đối nhau chi kiếm khí nắm giữ, nàng rốt cục đem sống chi ý hoàn toàn khắc sâu tại trong thân thể, không còn cần tiến vào vui cảnh liền có thể gia tốc thân thể tốc độ khôi phục. Đêm đã khuya, Minh Tâm kêu lên còn tại một bên cẩn trọng đánh quyền lan hình, đứng dậy hướng doanh địa tiến đến. Từ đại nhân phi thuyền bị Như Ý phu nhân một cước đạp cái lỗ hổng lớn, vì lẽ đó tất cả mọi người hiện tại chỉ có thể tự mình giải quyết chỗ ở vấn đề, bất quá Minh Tâm hoài nghi dù cho phi thuyền không có hỏng, Như Ý phu nhân cũng sẽ không để bọn hắn thư thư phục phục trong phi thuyền hưởng thụ. Trong doanh địa nhà gỗ lúc trước liền xây xong, Minh Tâm dính tổn thương mắc ánh sáng, cùng Vũ Nương cùng hưởng một cái mang theo tụ linh trận phòng lớn. Phải biết nơi này linh khí mỏng manh, tụ linh trận đều dựa vào trước đó sắp đặt ở trong trận linh thạch vận chuyển, không phải mỗi cái nhà gỗ cũng có thiết trí. Vũ Nương tỉnh lại thời điểm, chính là trước tờ mờ sáng hắc ám nhất đêm tối, liền nhạt nhẽo ánh trăng cũng sẽ không theo đầu gỗ khung cửa sổ bên trong chiếu vào, trong phòng đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, ép người không thở nổi, giống như nàng chỗ vừa mới trải qua ác mộng. Vũ Nương trong bóng đêm im lặng nhăn lại đẹp mắt lông mày, không phải là bởi vì liền thân truyền đến đau đớn những thứ này đau nàng đã sớm quen thuộc, mà là những cái kia chuyện cũ, nàng vốn cho rằng đã sớm quên được chuyện cũ, lại nguyên lai vẫn giấu kín dưới đáy lòng nhất âm u cái kia nơi hẻo lánh, chỉ cần nàng lộ ra một điểm yếu ớt, liền sẽ nhảy ra, hung hăng nắm lấy trái tim của nàng, tham lam hưởng thụ tâm huyết của nàng. Trong phòng vắng lặng không tiếng động, cự mục rừng ban đêm giống như chết tiến tĩnh, tiêu hao quá độ thức hải đau nhức, liền quen thuộc thần thức thế giới cũng hướng nàng quan trọng cửa chính, có chút chịu không, được, dạng này bầu không khí ngột ngạt, Vũ Nương chậm rãi theo đệm lên thật dày da lông, cái đệm giường cây thượng chuyển xuống, muốn đi ra ngoài thấu khẩu khí. Mũi chân thử thăm dò tìm kiếm lấy mặt đất độ cao, lại đột nhiên giẫm tại một đầu hơi lạnh góc cạnh thượng, góc cạnh không, được, nhọn, vương vức lại thô ráp xúc cảm giống như là một khối thô gọt tảng đá, đâm tại bàn chân trong lòng, thư giãn một chút đau ý, Vũ Nương trinh lăng một cái kia góc độ nàng rất quen thuộc, là Minh Tâm trước kia quan tài. Nguyên lai nàng một mực tại nơi này. Chầm chậm phiến đá tiếng ma sát bên trong, bên giường quan tài cái nắp chậm rãi dịch chuyển khỏi, Minh Tâm từ bên trong ngồi xuống, trên thân chỉ mặc một tầng đơn bạc áo ngực. Vành ánh lam sắc quang điểm dính tại trên người nàng cùng trong tóc, đưa nàng thân thể có chút chiếu sáng. Mơ hồ ánh sáng nhạt nhu hòa đường cong, có thể trông thấy nàng cái kia hơi ướt tóc, trắng muốt làn da, uyển chuyển đường cong cùng cái kia một đôi đạm mạc đỏ sậm con ngươi, nhiều kỳ quái, mặc dù ánh mắt kia như thế lạnh lẽo, nhưng mà Vũ Nương nhưng từ bên trong cảm nhận được hòa thuận vui vẻ ấm áp. Ngươi tỉnh. Nhao nhao đến ngươi. Ôn nhu nước nở, tựa như một đôi bình thường lữ người tại một cái cực kỳ bình thường sáng sớm bình thường chào hỏi. Minh Tâm theo tu luyện trong khoang thuyền đứng lên, ngồi ở mép giường, vành ánh lam sắc quang điểm theo động tác của nàng trượt xuống dưới rơi, có chút lấp lóe hai lần, toàn bộ tiêu tán trong bóng đêm. Một cái tay từ trong bóng tối vươn ra, nắm lại Vũ Nương cổ tay, linh khí như mưa xuân, theo mạch môn chậm chậm chảy vào, cái này một linh hóa vũ thiên bí pháp nàng dùng cũng không thể so Dương Đào phải kém. Ngoại thương còn tốt, chỉ là ngươi huyết khí hao tổn quá nhiều, những ngày này ngươi hảo hảo tu dưỡng, làm chậm trễ không, được, Cửu Phượng núi thử. Minh Tâm giúp Vũ Nương ước chừng dò xét một lần, tổng kết nói. Khoác lên trên cổ tay nhiệt độ theo hơi khàn khàn thanh tuyến rời đi, Vũ Nương bản năng có chút không bỏ, muốn bắt lấy cái kia rời đi nhiệt độ, nhưng mà chung quy là tùy ý nhiệt độ kia trở về đến hắc ám phía sau, không nghĩ tới ngươi sẽ còn chữa thương. Không thể nói chữa thương, chỉ là sẽ nhìn xong. Minh Tâm nói, đúng, cái này hai ngày ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, tốt nhất đừng để người khác biết ngươi tỉnh, nếu không. Lời còn chưa nói hết. Một đạo quen thuộc hồng sắc quang lốm đốm theo cửa sổ bay vào, Minh Tâm không cam lòng thử nghiệm đi bắt cái kia linh quang, nhưng mà cái này cố gắng chú định phí công, quần sáng mau lẹ tiến vào Vũ Nương chán biến mất không còn tăm hơi. Nàng nói cái gì? Minh Tâm có chút bất đắc dĩ nói. Hai cái cây. Vũ Nương ngạc nhiên nói, đó là cái gì? Minh Tâm trong bóng đêm buông buông tay nói, không có gì, tóm lại. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Vũ Nương gật gật đầu, một lần nữa nằm tại mềm mại da lông thượng, nàng đã không muốn ra ngoài. Minh Tâm giúp Vũ Nương dịch dịch chăn mền, liền một lần nữa trở lại nàng tu luyện trong khoang thuyền, ngày mai lại là một trận ác chiến, nàng cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt, vừa muốn nằm xuống, đột nhiên nghe được Vũ Nương ở sau lưng nhẹ nhàng mà hỏi thăm, ta có hay không nói chuyện hoang đường? Minh Tâm nói, không có, lập tức lại cách hắc ám tìm tòi nghiên cứu nhìn xem Vũ Nương nằm ở trên giường bên cạnh nhan, muốn thăm dò nàng thầm tàng tại nội tâm bí mật không có cách, bệnh cũ. Ước chừng là bởi vì cái này hắc ám không gian quá mức tư mật, Vũ Nương luôn luôn không có chút rung động nào trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia hoảng hốt vẻ mặt, Minh Tâm cười xấu xa lấy trêu ghẹo nói, ta nếu là nói là, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Vũ Nương có chút co rúm lại một cái, nàng không dám nói nàng thật toát ra qua một ý nghĩ như vậy. Mặc dù đây chẳng qua là một cái chớp mắt, nàng nói nhỏ, nói cái gì đó, làm sao lại như vậy? Minh Tâm vô vị té nằm tu luyện trong khoang thuyền, đưa tay thưởng thức một cái ngủ say lan hình nhu thuận tóc, hướng về Vũ Nương nói, yên tâm đi, ngươi là cực kỳ kiên cường người. Cánh cửa khoang lần nữa khép lại, trong phòng quay về yên tĩnh, nửa ngày, một tiếng như có như không nói nhỏ từ trong bóng tối vang lên, lại bỗng nhiên tan biến. Cảm ơn ngươi. Chương 105, Tam Phương Tề Tụ. Nương theo lấy ngày đầu tiên ban đêm 10 cái luyện khí tu sĩ lần lượt đột phá tiểu cảnh giới tin tức chuyển tới, không còn có người dám chất vấn như ý phu nhân để bọn hắn leo cây cử động, bắt đầu từ ngày thứ 2 tất cả Tống Quốc tham gia thi người liền bắt đầu đau cũng vui vẻ lấy leo cây đại nghiệp. Thực ra đạo lý cũng rất đơn giản, thậm chí như ý phu nhân bản thân căn bản là không có nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ là ở trong đó rất nhiều người nay đã đến cái nào đó cảnh giới điểm tới hạn, chỉ là cần một cơ hội, bị miễn cưỡng kiểm chế một ngày linh lực đột nhiên sinh động. Bao quát ban ngày bên trong nhìn thấy kết đan tu sĩ đấu pháp chẳng cảnh, mang tới chính là dạng này một cơ hội. Vì lẽ đó về sau mặc dù mỗi ngày đều có người đột phá, nhưng mà không giống ngày đầu tiên khoa trương như vậy, tối đa cũng liền một hai cái mà thôi. Bất quá cho dù là dạng này so sánh thử tổng chủ trì từ Hoài Anh đại nhân tới nói cũng coi là cái ngoài ý muốn niềm vui, bởi vì lúc trước chết bởi chặn giết 10 cái tu sĩ tạo thành thực lực tổng hợp tổn thất thoáng đền bù một chút. Một cái khác nhường từ đại nhân chuyện vui liền là theo mấy ngày nay leo cây hoạt động, tất cả tham gia thi người quan hệ không nói thân cận một chút, chí ít lẫn nhau ở giữa xung đột cùng lặng lẽ thiếu không ít, liền thẩm ra hai đứa bé cũng chấm dứt chiến tranh trung thực, rất nhiều tu sĩ bắt đầu mượn cơ hội này bắt đầu lẫn nhau kết giao, tạo thành từng cái tiểu đoàn thể, mặc dù rời đại đoàn kết còn có khoảng cách 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng dù sao cũng so một mình chiến đấu hăng hái mạnh hơn. Một chút, nương theo lấy lâm thời chiêu mộ tham gia thi người lần lượt đến. Đem bởi vì chặn giết mà tổn thất đội ngũ một lần nữa bổ đủ thành 300 người hoàn chỉnh biên đội, khoảng cách Cửu Phượng núi bí cảnh mở ra thời gian cũng càng ngày càng gần. Vĩnh Châu trong mấy người, tại Vũ Nương về sau những người khác cũng lần lượt tỉnh lại, chỉ trừ Xà Thanh còn từ đầu đến cuối phong tại khối kia hàn băng trung tâm. Theo Minh Tâm suy đoán cái này rất có thể là Xà Thanh có đột phá báo hiệu, về phần có thể hay không tại bí cảnh mở ra trước đó đột phá hoàn thành, liền muốn xem Xà Thanh vật khí. Bí cảnh mở ra một ngày trước, Thiên Trúc Quốc cùng Phù Lưu Quốc tham gia thi đội ngũ rốt cục lần lượt đổi tới, sáng sớm Minh Tâm vừa bò lên trên một viên to lớn du mục trên đỉnh, liền nhìn thấy một đầu không thua tại như ý phu nhân hành cung cung điện khổng lồ từ phương xa trên cánh đồng hoang không bay tới. Cung điện giống như lúc bằng vàng ròng, liền thể kim quang long lánh, từng trận luân âm rung động, phía trên hoa văn trang sức lấy chư thiên thần Phật La Hán tượng nạn, từng cái sinh động như thật, giống như Phật môn kinh điển bên trong miêu tả Tây Thiên Phật Quốc, không cần hỏi liền biết đây là Phù Lưu Quốc người. Phù Lưu Phật Pháp hưng thịnh, là nổi danh Phật Quốc. Cơ hồ tại Phù Lưu Quốc Phật Điện đáp xuống núi hình vòng cung khác một bên đỉnh núi đồng thời, một đầu to lớn lôi bằng điểu theo khác một bên trên cánh đồng hoang mau lẹ bay tới. Trong truyền thuyết đại bàng dương cánh 3.000 dặm, cái này lôi bằng mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng vẫn là Minh Tâm bản thân nhìn thấy qua lớn nhất yêu thú, hai cánh bày ra như chân trời một đóa mây đen bay xuống, khí thế không chút nào kém hơn như ý phu nhân hành cùng Phù Lưu Quốc Phật Điện. Tâm hồi tưởng lại từ đại nhân con kia phi thuyền, nếu không phải như ý phu nhân đột nhiên xuất hiện ở đây, liền khí thế mà nói Tống Quốc ngược lại là trước thua một tiết. Như ý phu nhân nói là tới tìm nhi tử tới, xem ra cũng là biết được một chút tin tức, cố ý được phái tới trấn tràng tử A. Lần này so tài Tam Quốc cũng cực kỳ trọng thị đâu. Một đạo hồng quang theo hành cung bên trong bay ra đến, lọt vào trong rừng, sau đó từ Hoài Anh theo trong doanh địa bay lên hướng ra phía ngoài bay đi, phó như ý đúng là không, được. Tự mình lộ diện đi nghênh đón, cùng lúc đó, theo Phật điện cùng lôi bằng phía trên phân biệt bay ra một đạo linh quang, cộng đồng hướng núi hình vòng cung cốc ở trung tâm bay đi. Minh Tâm mắt sắc, mơ hồ có thể nhìn thấy Thiên Trúc Quốc người đến là cái hình dạng nam tử trẻ tuổi, ăn mặc cùng Thác Bạt Hồng một nhà không giống, ngược lại là ăn mặc thường gặp đạo bào, cùng Minh Tâm thường ngày nhìn thấy đạo sửa tương tự. Mà Phù Lưu Quốc tới thì là một vị che mặt nữ tu, người mặc một mạc áo trắng, dường như vị tục gia cư sĩ. Ba cái kết đan cao nhân tại thật cao trên bầu trời không biết tại cao đàm khoát luận cái gì, bọn hắn cũng không có hướng phía dưới bên cạnh tham gia thi đám người phát thanh ý tứ. Minh Tâm đang muốn tiếp tục leo cây, vừa Thượng Lan Hình đột nhiên nói, tỷ tỷ ngươi mau nhìn. Chỉ thấy từ phương xa Phật điện bên trong lần lượt đi ra hai nhóm người, một hàng trắng phục, một hàng áo đen, phân tả hữu đứng ở Phật điện trung tâm lớn nhất Phật tượng hai bên, đều nhịp tế ra 300 tòa đài sen hình dạng phi hành pháp khí, đều phiêu phù ở Phật điện chung quanh. Giống như Chu Thiên Hộ Pháp bảo vệ Phật tiền, Phật quang đại thịnh. Minh Tâm nhắm lại mắt, bày trận hình không tính là gì bản sự, nhưng mà trận thế này rõ ràng là một tòa chỉnh tề đại trận, nàng có thể quá hiểu muốn xếp thành một cái 300 người đại trận cần tiêu bao nhiêu công phu, phối hợp tinh diệu hợp kích chi trận lại có thêm bao lớn uy lực, những người này nếu như liên hợp lại, thật không tốt đối phó. Quay đầu nhìn xem Thiên Trúc Quốc bên kia, mấy trăm điểm đen theo cự bằng trên lưng bay ra ngoài, nguyên lai là từng cái các loại yêu thú, tại không trung dương cánh bay lượn. Yêu thú trên lưng đứng phổ biến hình thể so yêu thú nhỏ hơn không ít từng cái tu sĩ, thành thạo đứng tại yêu thú trên lưng, cái này tôi thể bậc yêu thú linh sủng Thiên Trúc Quốc tham gia thi người đúng là nhân thủ một đầu, mà lại cân nhắc đến đám kia quy mô khổng lồ sói, Minh Tâm không thể không hoài nghi đây chỉ là bọn. Hắn triển lộ ra một bộ phận thực lực. Cái này bao lớn chiến trận, Tống Quốc tham gia thi đám người cũng không phải mù lòa, Hữu Tâm cũng bày ra cái trận thế đi ra, làm sao linh lực bị phong, đành phải từng cái theo cự mục trong rừng leo lên đỉnh. Đứng ở từng khỏa tán cây đỉnh, ngẩng đầu đối cái kia hai phe đội ngũ, Minh Tâm xem buồn cười, kém chút khì khì một tiếng, cười ra tiếng, tranh thủ thời gian che. Bởi vì, những ngày này ngã đập đánh đất, mỗi người trên thân ít nhiều có chút chật vật, toàn thân mồ hôi ẩm ướt, rất giống một đám đứng tại ngọn cây hầu tử. Luận trang ít, là tại hạ thua. Một tiếng vang vọng theo trong cung điện chuyển tới, vang vọng tại thức hải bên trong, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua khỉ làm xiếc ca. Cũng cho lão nương leo cây. Hôm nay lượng bò không xong ngày mai toàn bộ xéo đi. Bị thanh âm này chấn động, chí ít một nửa tu sĩ hào hào rớt xuống cây đi, như ý phu nhân một tiếng này cũng không có cấm kỵ cái khác hai phe, chỉnh tề Phật trận hơi loạn, Phật âm có chút biến đến dạng, mấy cái bay loạn yêu thú càng là không cẩn thận đụng thành một đoàn, thét chói tai vang lên rơi xuống. Minh Tâm rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, ở những người khác phát hiện trước đó, cười sang sảng cường điệu mới tiến vào cự mục trong rừng, tiếp tục nàng leo cây đại kế. Trong sơn có cương Từ Hoài Anh nhìn xem đối diện hai người có chút khó coi sắc mặt, trong lòng mừng thầm, trên mặt vẫn là một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hai vị đạo hữu, canh giờ cũng kém không nhiều, không bằng vẫn là trực tiếp giải cấm đi. Hai người cũng không cùng mặt khác hai cái kẻ ra đời có kẻ mặc cả tâm tư, ba người riêng phần mình lấy ra một khối hình quạt hồng ngọc, ba khối hồng ngọc lên không, tại không trung tạo thành một đầu hoàn chỉnh hình khuyên ngọc bích. Một đạo hồng quang theo ngọc bích trung tâm bắn về phía dưới sơn cốc trung tâm một đạo rưỡi hình tròn hình dáng bình chướng chậm rãi nổi lên. Bình chướng phía dưới, nguyên bản cự mục trong rừng tâm xuất hiện một khối đất trống, một tòa giường cột chạm trổ tinh xảo đình nghỉ mát lẳng lặng đứng lặng tại đất trống trung ương, đình nghỉ mát chung quanh là một vòng giá gỗ nhỏ, phía trên treo từng dãy tiểu phong linh. Trong đình không gió, linh em bất động, vạn năm lại như là, không biết chờ người phương nào. Chương 106, mộng cảnh trở thành sự thật. Minh Tâm hiện tại cực kỳ không bình tĩnh, đến mức từ đại nhân ở nơi đó nói liên miên lại nhải giảng thuật cái gì, nàng hoàn toàn không có hứng thú đi nghe. Trước mắt cái đỉnh đã hấp dẫn nàng toàn bộ tâm thần. Nàng gặp qua cái này cái đỉnh, ngay tại nàng lần thứ hai lâm vào sắp chết hoàn cảnh lúc trải qua ý thức thế giới bên trong, cái kia nữ tử thần bí chỗ cái đỉnh. Trước mắt cái này cái đỉnh tựa hồ là trong mộng con kia đỉnh nghỉ mát hàng ái, chỉnh thể dùng không biết tên vật liệu gỗ tạo hình thành hình, vật liệu gỗ ôn nhuận sáng bóng. Đầu gỗ nguyên sắc dù không bằng trong mộng cái kia làm kim ngọc điêu thành cái đỉnh xa hoa mỹ lệ, nhưng mà cái kia tinh tế chạm chỗ không chút nào không kém cỏi. Mang theo một loại giống như tự nhiên hài hòa mỹ cảm, tựa hồ cái này cái đỉnh là một gốc thiên địa sinh ra hiếm thấy gỗ, không nhan sắc, giống như tự nhiên. Theo cái đỉnh trong lòng đất tâm một điểm vòng xoáy linh khí càng lúc càng lớn, Minh Tâm có thể cảm nhận được trái tim của nàng tại gia tốc, đây cũng không phải là trùng hợp, cái này tòa Cửu Phượng núi bí cảnh bên trong tất nhiên cất giấu cùng khối kia kỳ thạch có liên quan bí mật. Nghĩ đến Cửu Phượng Sơn thần bí lai lịch, cùng trong đó đại biểu thiên đạo đẳng cấp lực lượng trình độ, Minh Tâm không khỏi nghĩ càng nhiều. Nữ tử kia đến cùng là ai, ta là ai, lại tới đây, đến cùng là vận mệnh trùng hợp, vẫn là từ nơi sâu xa tự có chi cao tồn tại, sớm đã an bài tốt đây hết thảy. Bên cạnh Vũ Nương nhẹ nhàng kéo một cái nàng ống tay áo, Minh Tâm theo phân tạp trong suy nghĩ trở về thần đến, từ Hoài Anh lời nói vừa vặn kết thúc. Lấy linh đi. Hướng về phía Vũ Nương hơi gật đầu một cái, Minh Tâm đi theo chúng tham gia thi người phía sau đứng xếp hàng hướng cái đỉnh chung quanh giá gỗ đi đến. Mỗi cái tu sĩ khi đi ngang qua giá đỡ lúc liền từ trên kệ gỡ xuống một đầu đồng màu vàng tiểu linh đang chia hai nửa một lần nữa treo ở trên kệ, một nửa khác chân chi trọng chi địa đặt ở trên thân, lại là không có một cái đem lục lạc thu vào pháp khí chứa đồ bên trong. Minh Tâm theo ở phía sau cũng gỡ xuống một đầu tiểu linh đang, lục lạc bên trong không có linh nện, chỉ là một đầu sắp giống, phía trên chạm giống mài rũa một đầu chín thủ chín phượng. Thử nghiệm đưa nó thu vào chiếc nhẫn, quả nhiên không có chút nào phản ứng. Cũng liền đem một nửa lục lạc bỏ vào trong vạt áo, đi theo đội ngũ một lần nữa ở một bên lở. Lục lạc lần lượt lấy xong lúc, mặt trời cũng đúng lúc thăng đến giữa bầu trời, đầu gỗ trong đỉnh vòng xoáy linh khí cũng tăng tới lớn nhất, đem toàn bộ gỗ đỉnh mặt đất phủ kín, không biết phía dưới liên thông chính là phương nào kỳ diệu thế giới. Từ Hoài Anh cuối cùng hướng bọn hắn căn dặn một câu, lục lạc là các ngươi theo bí cảnh bên trong đi ra biện pháp duy nhất, bí cảnh chỉ mở ra một tháng, nếu như quá thời hạn chưa hề đi ra hoặc là tại bí cảnh bên trong di thất lục lạc, chính là ai tới cũng cứu không thể các ngươi, nhớ lấy. Cái kia Thiên Trúc Quốc kết đan lĩnh đội cười nói, các huynh đệ đều là quý quốc tinh anh, tự có so đo, từ huynh cũng không cần lo lắng nhiều. Bộ dáng cười mị mị, mảy may nhìn không ra hai nước vừa phát sinh qua một trận không thoải mái. Lập tức cất cao giọng nói, canh giờ đã đến, vào trận đi. Từ Hoài Anh cùng cái kia Phù Lưu Quốc nữ kết đan tu sĩ riêng phần mình hướng về phía này mới đội ngũ gật gật đầu, ba cái đội ngũ phía trước nhất tu sĩ tiến lên trước một bước. Đồng thời hướng trong đỉnh chuyển tống trận đi đến. Tống Quốc xếp tại trước nhất chính là lần này Tống Quốc tham gia thi người bên trong một vị duy nhất trúc cơ, Phó Thu Thanh, cũng là lần này so tài số một hạt giống. Mà Phù Lưu Quốc xếp tại đầu vị chính là một vị người mặc lụa trắng áo che mặt nữ tu. Phù Lưu Quốc tham gia thi nữ tu xuyên toàn bộ đều là tương tự lụa trắng áo, mang theo mạng che mặt, nhưng mà vị này lại có thể một chút nhìn ra cùng nàng người khác biệt, tóc của nàng là hiếm thấy màu xám bạc, thân hình so với đồng bạn bên cạnh, không hề tầm thường thon gầy. Tựa hồ một trận gió liền có thể thổi ngã. Nhưng mà không người nào dám xem thường nàng, Minh Tâm hồi tưởng lại tối hôm qua từ thường lễ cho bọn hắn để lộ ra tới tình báo, vị này cho là lần này đoạt giải quán quân ba đại lôi cuốn một trong, Phù Lưu Quốc Quốc chùa Đại Minh Quang chùa trụ trì thân truyền đệ tử, Lăng Sương Ngủ, trúc cơ sơ kỳ tu vi. Về phần Thiên Trúc Quốc đầu danh, lại là một cái có màu lúa mì làn da anh tuấn nam tu, dường như cảm nhận được Minh Tâm nhìn qua ánh mắt. Người kia vừa đi lấy còn xoay đầu lại hướng Minh Tâm phương hướng thử lấy hai hàm răng trắng cười một cái, dáng tươi cười ánh nắng thân thiết, dường như một cái ánh nắng thằng nhóc to xác. Minh Tâm trong lòng âm thầm tỉnh táo, nàng cũng không tin tưởng đối phương đúng như cái kia dáng tươi cười đồng dạng ánh nắng chân thành, xem ra nàng đã chí ít tại Thiên Trúc Quốc tu sĩ bên trong ghi lại hảo. Ba người cùng đi đến truyền tống trận một bên, cái kia Thiên Trúc Quốc nam tu có chút lạc hậu một cái thân vị, chờ Phó Thu Thanh cùng Lăng Sương Mù sóng vai đi vào vòng xoáy về sau. Lúc này mới tuét miệng đi vào vòng xoáy bên trong biến mất không còn tăm hơi, bởi vì hắn không phải trúc cơ, hắn là luyện khí. Chú ý tới cái kia Thiên Trúc Quốc kết đan trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất sắc mặt giận dữ, còn có từ thường lễ tình báo, Minh Tâm lúc này rốt cục xác nhận, vị kia chết trong cánh đồng hoang vu trúc cơ tu sĩ, chính là lần này so tài vị thứ ba đại đứng đầu, Bắc Quận Vương con nuôi Thác Bạt Vu. Chú ý tới điểm này không chỉ là Minh Tâm, Tống Quốc trong trận doanh đột nhiên xuất hiện một trận nhỏ bé bạo động. Cho dù ai cũng biết lần này so tài chỉ có 3 hạng đầu mới có thể thu được tham gia Bạch Mã hội danh ngạch, lúc đầu có 3 vị trúc cơ tu sĩ tại, cái này 3 cái danh ngạch thuộc về cơ hồ đã chú định, mà bây giờ đột nhiên thiếu một cái, đó chính là nói, bọn hắn cũng có cơ hội. Cái này đến cái khác tu sĩ ra khỏi hàng, đi vào tòa kia trong nước xoáy, sóng vai đi vào vòng xoáy một khắc này, cơ hồ tất cả Tống Quốc cùng Phù Lưu Quốc tu sĩ tại đối mặt Thiên Trúc Quốc tu sĩ thời điểm, cũng không tự chủ sớm một điểm thân vị. Giống như cho mượn quốc gia mình trúc cơ tu sĩ uy thế, mình cũng hơn người một bậc giống như. Mà Thiên Trúc Quốc các tu sĩ trừ cái thứ nhất mặt mày hớn hở nam tử bên ngoài, toàn bộ cũng bình tĩnh khuôn mặt, im lặng không lên tiếng tùy ý còn lại hai nước tu sĩ trước chính mình nửa bước đi vào truyền tống trận, Minh Tâm mi tâm có chút nhíu lên, những thứ này Thiên Trúc Quốc người cho nàng cảm giác quen thuộc như thế, tựa như cái kia một đám tại trên cánh đồng hoang yên lặng theo bọn hắn sói, kiên nhẫn chờ đợi con mồi rơi vào bẫy dập của mình. Không chỉ là Minh Tâm, tất cả Vĩnh Châu tham gia thi người sắc mặt đều không phải nhìn rất đẹp, sói đói đã lộ ra nanh vuốt, đáng tiếc quan to quan nhỏ còn tại trong ngộng. Rất nhanh đến phiên mình, Minh Tâm hít sâu một hơi, cất bước hướng vòng xoáy bên trong đi đến. Nhìn xem cái cuối cùng tham gia thi người đi vào vòng xoáy bên trong, Từ đại nhân có chút buồn vô cớ thở dài, cũng không biết cái này một nhóm tham gia thi người cuối cùng có thể có mấy cái bình yên theo bí cảnh bên trong đi ra. Chỉ mong bọn hắn không cần phụ lòng phu nhân ngài khổ tâm.
Khổ tâm?
Hừ. Người dù chưa gặp, hừ lạnh một tiếng rõ ràng vang lên tại não hải. Ngươi đừng hy vọng bò hai ngày cây là có thể đem cái này một đoàn vụn cắt cầm bước lên đến. Lần này so tài ngươi tốt nhất đừng mang quá nhiều hy vọng. Bất quá có mấy cái hài tử hay là rất có ý tứ. Như ý phu nhân đột nhiên nói. Vừa dứt lời, một đạo màu băng lam hồ quang xuyên qua dần dần khép lại kết giới, đáp xuống bí cảnh lối vào trước đó. Ở đây chúng kết đan cùng nhau nhìn lại, nguyên lai là một người mặc băng lam tiên váy nữ tu. Nàng hơn nửa bên thân thể giống như hàn băng tạo hình thành tượng băng, khác nửa người lại như cũ là nhân loại, cả người tản ra nồng đậm hàn khí, đứng ở nơi đó, cho dù là mấy cái kết đan tu sĩ cũng cảm thấy khắp cả người sống lạnh. Nữ tử hé miệng, nhường người nhịn không được lo lắng nàng cái kia nửa bên tượng băng thân thể sẽ bởi vì cái này nhỏ bé động tác vỡ vụn, ta tới chậm. Từ Hoài Anh lăng một cái, chợt cởi mở mà cười to nói, ha ha, không muộn, vừa vặn. Cùng với cười to, Thiên Trúc cùng Phù Lưu Quốc hai vị kết đan đồng thời âm trầm nàng là trúc cơ. Chương 107, Dung Nham Ác Quyển. Một trận quen thuộc trời đất quay cuồng về sau, đập vào mi mắt vẫn là ám trầm cứng rắn nham thạch, minh tâm hoảng hốt có loại ảo giác, nàng lại trở lại Vĩnh Châu Hắc Nhai bên trong tiểu thế giới kia. Một cái nóng rát không khí hút vào phế phủ, dưới thân như có một đoàn liệt diễm thiêu đốt, minh tâm cúi đầu xuống, mình rơi xuống phương hướng chính đối một đám đỏ thắm nham tương, tản ra kinh người nhiệt lượng, mắt thấy mình liền muốn ngã vào đi. Vội vàng điều khiển linh lực nhường thân thể thay đổi nhẹ, mượn theo nham tương trong đầm tăng lên nhiệt khí, phiêu lạc đến bờ đầm đã cô hóa hắc nham thượng, minh tâm lúc này mới có rảnh dò xét cái này bí cảnh bên trong cảnh tượng. Trước mắt địa phương tựa hồ là đang dưới mặt đất, trên mặt đất chậm rãi chạy xuôi một đầu sông nham thạch, tản mát ra hồng quang, đem hắc ám không gian có chút chiếu sáng, đỉnh đầu bị thật dày tầng nham thạch bao trùm, phía trên treo từng chiếc dựng ngược mang đá, tại nham tương chiếu sáng phía dưới như từng cây xích hồng răng nanh. Dọc theo mái vòm một mực kéo dài đến không thấy được phương xa. Minh Tâm hồi tưởng lại trước đó theo cái khác tham gia thi người nơi đó thu tập được tình báo, nơi này chắc hẳn liền là Xích Viêm cảnh. Cựu Phượng núi bí cảnh mở ra nhiều năm như vậy, nói lý lẽ bí cảnh bên trong mỗi một tấc đất đều đã bị tổ tiên thăm viếng qua, nhưng mà trên thực tế lại cũng không là như thế, bởi vì mỗi một lần tiến vào bí cảnh bên trong cảnh tượng đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, vì lẽ đó căn bản không có địa đồ mà nói. Nhưng mà vô luận như thế nào biến hóa, bí cảnh tổng thể kết cấu là sẽ không thay đổi, Cửu Phượng núi bí cảnh cùng chia 9 tầng, trước 7 tầng là lẫn nhau đặt song song quan hệ, tất cả tiến vào bí cảnh bên trong người sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến trước 7 tầng bí cảnh bên trong, mà chỉ có thông qua tất cả 7 tầng bí cảnh, tầng thứ 8 lối vào mới có thể xuất hiện. Mà tầng thứ 8 cũng là cho tới bây giờ tiến vào bí cảnh các tu sĩ chô đã từng đến qua tầng cao nhất số, mỗi một giới tham gia thi người có thể đến tới tầng thứ 8 cũng bất quá 1-2 cái. Về phần trong truyền thuyết tầng thứ 9, trăm ngàn năm qua, càng là không người có thể đến mức đây chẳng qua là tồn tại ở tất cả mọi người suy đoán bên trong. Mà trước đây 7 tầng liền chia làm Xích Viêm cảnh, Tranh Quang cảnh, Hoàng Cát cảnh, Lục Trúc cảnh, Thanh Minh cảnh, Lam Tuyết cảnh cùng Tử Thần cảnh, riêng phần mình có khác biệt đặc điểm, cực kỳ dễ phân biệt, giống Minh Tâm hiện tại vị trí địa phương, chỉ có thể là Xích Viêm cảnh. Nô, nóng quá a. Lan Huynh rơi vào Minh Tâm đầu vai, phàn nàn nói. Cũng không biết cái kia ngẫu nhiên truyền tống tiêu chuẩn là như thế nào phán định, Lan Huynh lại là không có cùng mình tách ra, ngược lại tỉnh mình tâm một cọp tâm sự, nghe vậy nói, thế nào, còn chống đất lại sao?